Chương 537, Bát Thế, Phù Tang Hỏa Thụ, Thân Hợp Thiên Địa. Chương 537, Bát Thế, Phù Tang Hỏa Thụ, Thân Hợp Thiên Địa. Thanh Vân Tông, trong phòng tu luyện, hồi tưởng lại vừa rồi phát sinh tất cả, Lục Viễn trong lòng sinh ra một trận hoảng sợ, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hư đạo thánh chủ tất nhiên cường đại, có thể cùng chứng đạo tiên đế bực này vô thượng tồn tại so sánh, lại ngay cả sâu kiến cũng không tính. Lục Viễn lắc đầu, trên mặt nhịn không được lộ ra một nụ cười khổ. Hắn nguyên bản bởi vì thực lực đột phá, trong lòng sinh ra cường đại tự tin, giờ phút này cũng lập tức tan thành mây khói, cũng không dám lại đối những cái kia bất hủ đạo thống có bất kỳ lòng kính thường. Đừng nhìn Xích Tùng đạo nhân cùng Huyết Minh lão quỷ những này hư đạo thánh chủ, biểu hiện được 10 phần kéo hông, thậm chí đều không phải là Lục Viễn địch. Có thể coi là bọn hắn lại như thế nào không chịu nổi một kích, nhưng chỉ cần tông môn nội bộ có chứng đạo tiên đế tọa trấn, liền đủ để trấn nhiếp tất cả đạo trích. Bất quá kinh nghiệm chuyện này về sau, Lục Viễn đối đến nguyên thánh giới các đại cảnh giới ở giữa chiến lệnh, cũng có khắc sâu hơn hiểu rõ. Hư đạo thánh chủ mặc dù được xưng là thánh chủ, có thể cuối cùng dính một cái hư chữ, liền như là hoa trong gương, trăng trong nước, tại tu sĩ cấp cao trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Lục Viễn ánh mắt chớp động, âm thầm suy nghĩ nói, dựa theo hắn lý giải, hư đạo thánh chủ liền như là thế tục hoàng triều đại tướng nơi biên cương, nhìn như xưng hùng một phương, địa vị hiển hách. Kỳ thực tất cả lực lượng cùng quyền lực đều bắt nguồn từ phương thiên địa này, không thể không bị quản chế tại giới người. Nếu như thiên đạo không cho, như vậy hư đạo thánh chủ chính là một cái hồ giấy. Mà Minh đạo chí tôn đem tự thân đạo pháp lạc ấn ở giữa thiên địa, nắm giữ nhất định quyền tự chủ, tựa như thế tục hoàng triều hoàng đế hoặc là quốc quân. Có thể thế thiên dân chăn nuôi, đối tất cả cấp thấp tu sĩ đều nắm giữ quyền sinh sát trong tay đại quyền. Một lời liền có thể tước đoạt hư đạo thánh chủ lực lượng, giận dữ liền có thể khiến ức vạn chúng sinh đẫm máu. Nhưng Minh đạo chí tôn mạnh hơn, cũng phải nhìn thiên đạo sắc mặt làm việc, không thể thoát khỏi thiên đạo khống chế. Đến mức chứng đạo tiên đế, trước mặt cả hai hoàn toàn không phải cùng một cấp độ tồn tại. Bọn hắn lấy chúng sinh tín ngưỡng chứng đạo, thích hợp thiên đạo ý chí mà thay bảo, đã trở thành phiến thiên địa này một bộ phận. Thế tục hoàng quyền mạnh hơn, sao lại dám khiêu khích thiên địa? Nếu như có người dám đối chứng nói tiên đế sinh ra ý, đều không cần chính bọn hắn động thủ, thiên đạo ý chí liền sẽ tự hành vận chuyển, xóa đi tất cả tiềm ẩn nguy hiểm. Lục Viễn vừa rồi chính là từ Xích Tùng đạo nhân trong trí nhớ, nhìn trộm tới một tia cùng chứng đạo tiên đế có liên quan tin tức, cho nên mới sẽ dẫn động thiên đạo ý chí giáng lâm. Bất quá dựa theo Lục Viễn suy đoán, đến nguyên thánh giới, đạo thống san sát, khẳng định không chỉ một vị tiên đế còn sống ở thế, mà thần hỏa giáo vị kia chứng đạo tiên đế cũng hẳn là vẹn vẹn chỉ là nắm giữ một bộ phận thiên địa quyền hành, còn không cách nào thay thế giới này thiên đạo ý chí. Nếu không vừa rồi cũng không phải là ký ức biến mất đơn giản như vậy, chỉ sợ cả người hắn đều sẽ trống không tan biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tựa như chưa từng tồn tại như thế. Khó trách thần hỏa giáo những này bất hủ đạo thống, vì tranh đoạt địa bàn cùng tín ngưỡng, có thể bất kể bất cứ giá nào. Thiên đạo ý chí có thể áp đảo tất cả sự vật phía trên, không người nào có thể chống cự loại này siêu thoát dụ hoặc, chứng đạo tiên đế cũng không ngoại lệ. Lục Viễn không khỏi cảm khái nói, giống những cái kia hoàng nữ hoàng tử vì tranh đoạt thế tục hoàng vị, đều có thể lục thân không nhận, tự giết lẫn nhau. Mà thiên đạo quyền hành, đại biểu cho toàn trí toàn năng, đại biểu cho vĩnh sinh bất hủ, đại biểu cho cực điểm siêu thoát, không biết do muốn so thế tục hoàng quyền mạnh mẽ bao nhiêu lần. Dù là mạnh như chứng đạo tiên đế, đều sẽ điên cuồng. Cùng chứng đạo tiên đế bực này tồn tại so sánh, ta trước mắt còn quá mức nhỏ yếu, việc cấp bách là trước tận khả năng tăng thực lực lên, sau đó lại nghĩ biện pháp tranh đoạt thiên đạo quyền hành. Lục Viễn hít sâu một hơi, trong lòng mục tiêu lần nữa biến càng phát ra rõ ràng. Tiếp xuống, hắn đầu tiên là vận dụng bảy sắc thần hỏa, đem khối kia sao trời bí tinh cùng huyết tuyệt thiên đao dung hợp tại một khối. Đối cái khác hư đạo thánh chủ tới nói, tế luyện thánh khí là một cái cực kỳ rườm rà chuyện, hơi không cẩn thận liền sẽ phí công nhọc sức, tất cả cố gắng cùng vật liệu đều sẽ đổ xuống sông xuống biển. Nhưng Lục Viễn nắm giữ nhiều thế tu hành kinh nghiệm, trong thời gian này không biết rõ luyện chế qua bao nhiêu kiện thánh khí thiên binh, cho nên đối với hắn mà nói, thế luyện một cái thánh khí, đây còn không phải là tay cầm đem bóp. Nửa tháng sau, cháy hừng hực bảy sắc thần hỏa dần dần dập tắt, thay vào đó là một thanh huyết sắc trường đao đồng bình ở giữa không trung, tản ra kinh khủng uy áp. Chôi này trường đao tinh tế thon dài, cùng cổ đại mầm đao có chút tương tự, mà tại bóng loáng như gương trên thân đao, thì là trải rộng pháp tắc phù văn, khiến cho uy năng biến càng phát ra cường đại. Đồng thời bởi vì chuôi này huyết tuyệt thiên đao dung hợp sao trời bí tinh nguyên nhân, biến càng phát ra sắc bén lạnh thấu xương. Vẹn vẹn chỉ là lơ lửng giữa không trung, liền có thể cắt đứt hư không, vạch ra từng đạo vết tích. Nếu như hoàn toàn khôi phục lời nói, chỉ sợ có thể chạm lạc tinh thần, bổ ra phương thiên địa này. Không hổ là sao trời bí tinh, vậy mà nhường huyết tuyệt thiên đao uy lực tăng vọt, đạt đến thượng phẩm thánh khí cấp độ. Lục Viễn nắm chặt chuôi đao, yêu thích không buông tay đánh giá nói. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra khối kia hư không huyền kim, đem phong lôi huyền dược lại tế luyện một phen. Chuyện này đối với phong lôi huyền dược được từ linh hư đạo phủ, vốn chỉ là cực phẩm pháp bảo cấp độ, đã theo không kịp Lục Viễn thực lực. Nhưng là tại dung hợp hư không huyền kim về sau, phong lôi huyền dược cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhảy lên trở thành trung phẩm thánh khí. Xoẹt. Chỉ thấy hai cánh phía trên có tử sắc phong lôi chi lực quanh quẩn, đồng thời còn lạc ấn lấy rất nhiều không gian pháp tắc đạo văn. Hai cánh khe khe rung lên, liền có thể cưỡi gió bay đi, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Nếu như toàn lực thúc dục lời nói, cho dù chớp mắt 10 vạn dặm đều không đáng nói. Trung phẩm thánh khí quả nhiên bất phàm, có vật này, chỉ sợ rất nhiều hư đạo hậu kỳ thánh chủ đều chưa hẳn có thể gặp phải tốc độ của ta. Lục Viễn mặt lộ vẻ ý mừng nói, chợt đem kia đối phong lôi huyền dược thu vào đan điền, cẩn thận ôn dưỡng. Huyết tuyệt tiên đao chính là sát phạt chi binh, uy lực cực kỳ khủng bố, có thể đối hư đạo hậu kỳ thánh chủ tạo thành tổn thương. Mà chuyện này đối với Phong Lôi Huyền Dực thì là rất ít gặp phi hành thanh khí, tốc độ nhanh như thiểm điện, bất luận là truy địch vẫn là chạy trốn, đều có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Sau đó, Lục Viễn lại ý niệm khẽ nhúc đích, đem cây kia khốn tiên thẳng đem ra. Căn này khốn tiên thẳng uy năng cường đại, chỉ là pháp tắc đạo ngân bị thương nghiêm trọng, cần tốn hao không ít thời gian mới có thể đem chữa trị. Cũng may Lục Viễn nắm giữ vạn phù kinh tại phù đạo một đường cũng có được không tầm thường tạo nghệ, bởi vậy với hắn mà nói, chữa trị khốn tiên thẳng cũng không phải gì đó việc khó. 7 ngày thời gian sau, một cây kim quang sáng chói, dài đến 8 thước dây thừng, tựa như du long, ở giữa không trung không ngừng đi khắp xoay quanh, nhìn qua rất có linh tính. Đi. Lục Viễn chỉ một ngón tay, cây kia khốn tiên thẳng liền tựa như tia chớp bắn ra, một mực quấn ở một tòa trên núi giả, đem nó buộc đến cực kỳ chặt chẽ. Tốc độ nhanh chóng, cho dù mạnh như hư đạo trung kỳ thánh chủ đều phản ứng không kịp. Không chỉ có như thế, khốn tiên thẳng mặt ngoài còn có rất nhiều phong ấn phù văn tràn ngập, có thể giam cầm thiên địa, phong tỏa không gian, địch nhân một khi bị trói ở, liền sẽ không thể động đậy, mất đi tất cả sức phản kháng. Không sai không sai, vật này khốn địch hiệu quả cực dai, lúc trước nếu như ta có này dây thừng nơi tay, mặc cho huyết minh lão quỷ độn pháp lại nhanh, cũng đừng hòng chạy thoát. Lục Viễn lẩm bẩm. Đến mức còn lại vẫn ngày ô kim, thì là bị hắn dung nhập gốc kia vạn năm hỏa tùng bên trong. Gốc này vạn năm hỏa tùng chính là Xích Tùng đạo nhân bản mệnh thanh khí, cũng là hắn dựa vào thành danh át chủ bài thủ đoạn. Khách quan tới nói, kỳ thật Xích Tùng đạo nhân thực lực cũng không yếu, nếu không cũng không có khả năng bị Ngụy Cản Chí Tôn coi trọng, nhường hắn giúp Ngụy Quân hộ đạo. Chỉ là Xích Tùng đạo nhân nằm mơ cũng không nghĩ tới, giống Lục Viễn loại này thế tục phàm tu, trong tay vậy mà lại nắm giữ dưỡng kiếm hồ lô bực này hi hữu chí bảo. Phất lở phía dưới, mới có thể bị lấy đi tất cả lá tùng phi kiếm, dẫn đến thực lực bản thân giảm nhiều. Bằng không hắn nếu như đối đầu cái khác hư đạo thánh chủ, chỉ sợ thắng bại còn tại sàn sàn với nhau. Vẫn ngày ô kim nhiễm có một tia mặt trời kim ô chân huyết, chính là cực phẩm hỏa đạo vật liệu luyện khí, mà gốc này vạn năm hỏa tùng cũng là hỏa đạo thanh khí. Hai bọn chúng người dung hợp tại một khối, uy năng khẳng định sẽ tăng vọt không ít. Lục Viễn trong mắt hiện ra vẻ mong đợi. Kỹ nhiều không ép thân, không có ai sẽ ghét bỏ lá bài tẩy của mình thủ đoạn quá nhiều, nhất là có thể trở thành hư đạo thánh chủ người, cái nào không phải thiên tư tung hoành hạng người. Bọn hắn người ở giữa chênh lệch rất nhỏ, cuối cùng liệu chính là công pháp, nội tình, cùng pháp bảo đan dược những này. Làm gốc kia vạn năm hỏa tùng cùng vẫn ngày ô kim hỏa làm một thể sau, lập tức thân cây tăng vọt, đột ngột từ mặt đất mọc lên, nứt vỡ tu luyện thất nóc nhà, cuối cùng hóa thành một khỏa cao đến vạn trượng thần thụ che trời, ngạo nghệ sừng sững ở giữa thiên địa. Ông trời của ta, đây là vật gì? Thanh Vân Tông chủ phòng, ngay tại dốc lòng tu luyện Lý Thủ Tuyết, bị gốc này thần thụ náo ra động tĩnh bỗng nhiên bừng tỉnh, lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy gốc kia đỉnh thiên lập địa đại thụ che trời lúc, cả người tê cả da đầu, nhịn không được hít một hơi linh khí. Bởi vì viên kia thần thụ toàn thân xích hồng, nở rộ chói lọi hào quang. Cao lớn thân cây mặt ngoài, pháp tác đạo văn xen lẫn, có lửa cháy hừng hực quanh quẩn. Đồng thời chùy lủi trên cành cây, lần nữa mọc ra mới nhánh cây cùng chồi non. Từng cái thân cành dọc theo đi, liền như là cao vút hoa cái, đủ để nâng lên toàn bộ thương khung. Khí thế của nó chi khủng bố, quả thực cực kỳ kinh người, đã vượt xa khỏi Lý Thủ Tuyết tưởng tượng. Không chỉ có như thế, nguyên bản vờn quanh ở đằng kia khỏa vạn năm hỏa tùng chung quanh hung thú tàn hồn, đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là ba cái nghỉ lại tại hỏa thụ phía trên kim ô hư ảnh. Cái này ba cái kim ô hư ảnh đứng ở trên những cây, tựa như ba lượt mặt trời nhỏ, tràn ngập kinh người nhiệt độ cao, làm không khí đều biến bằng mèo. Lý Thủ Tuyết cho dù cách xa xôi khoảng cách, đều có thể cảm nhận được có một cô nóng dực khí tức đập vào mặt, làm hắn miệng đắng lưỡi khô, toàn thân cũng giống như muốn bị nhóm lửa như thế. Đây là Phù Tang Hỏa Thụ. Lục Viễn ánh mắt ngưng tụ, có chút bất ngờ, hiển nhiên cũng không nghĩ đến gốc kia vạn năm hỏa tùng vậy mà lại xảy ra biến hóa to lớn như vậy. Không cẩn thận muốn phía dưới, cái này cũng hợp tình hợp lý. Vẫn ngày ô kim chính là mặt trời kim ô huyết dịch cùng kỳ dị kim loại dung hợp về sau, chỗ diễn hóa mà thành khoáng thế kỳ chân. Vật này bên trong ẩn chứa đại lượng hỏa đạo pháp tắc phù văn, đủ để cải biến thanh khí hình thái. Lại thêm gốc kia vạn năm hỏa tùng bản thân, chính là một cái hạ phẩm hỏa đạo thanh khí. Bây giờ cả hai hòa làm một thể, sẽ xảy ra chất biến cũng rất bình thường. Gốc này Phù Tang Hỏa Thụ 10 phần bất phàm, đã đạt tới thượng phẩm thánh khí cấp độ. Nếu như nó có thể dung hợp càng nhiều hỏa đạo pháp tắc đạo ngân, nói không chừng cuối cùng có thể lộ sắc thành trong truyền thuyết Phù Tang thần thụ. Lục Viễn có chút kinh hỉ nói, gốc này Phù Tang Hỏa Thụ thuế biến về sau, nắm giữ kinh người tiềm lực, nếu như nó một mực trưởng thành tiếp, nói không chừng có thể trở thành Chí Tôn đạo binh hoặc là Cực đạo tiên binh. Giống Chí Tôn đạo binh loại bảo vật này, trải qua thiên địa pháp tắc tẩy lễ, chính là thiên đạo chi lực vật dẫn. Bất luận một cái nào Chí Tôn đạo binh, đều cũng có không gì sánh kịp uy năng. Thư đạo thánh khí so sánh cùng nhau, liền như là giấy như thế yếu đất. Đến mức Cực đạo tiên binh càng thêm không cần phải nói. Đây là đại đạo pháp tắc cụ hiện, có thể thế thiên hành phạt, thay trời hành đạo. Cực đạo tiên binh vừa ra, ngoại trừ cùng cấp bậc căn cứ chính xác nói tiên đế bên ngoài, không người có thể cùng tranh phong. Mà gốc này Phù Tang Hỏa Thụ tương lai có cơ hội trưởng thành đến Cực đạo tiên binh loại tình trạng này, có thể thấy được tiềm lực đến tột cùng đến cỡ nào kinh người. Bây giờ trong tay của ta có 5 kiện thánh khí, đã không thiếu thủ đoạn công kích cùng bảo mệnh át chủ bài. Tiếp xuống, thời gian của ta cùng tinh lực hẳn là đặt ở tăng cao tu vi phương diện này. Lục Viễn nghĩ cho đến này, đem Mạc Sơn giao cho hắn kia mấy quyển kinh thư đem ra. Dựa theo Mạc Sơn lời nói, mấy bản này kinh thư chính là một vị nào đó thượng cổ chí tôn tu hành bản chép tay, bên trong ghi lại vị chí tôn kia suốt đời tu hành kinh nghiệm cùng tâm đắc. Mặc dù giá trị không kịp kia 3 kiện thánh khí, nhưng nếu có người có thể từ đó được đến dẫn dắt, tất nhiên có thể hưởng thụ cả đời. Huống chi Lục Viễn nắm giữ nhiều thế tu hành kinh nghiệm, tại đồng bậc tất cả hư đạo thánh chủ bên trong,
hắn đối thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ trình độ có thể nói không ai bằng. Mà hắn kiên quyết chỉ là thời gian tu hành quá ngắn, đối mảnh này vị diện thế giới quy tắc hiểu đến còn chưa đủ khắc sâu. Nhưng nếu mà có được mấy bản này tu hành bản chép tay, không nghi ngờ gì có thể giúp hắn tiết kiệm đại lượng thời gian, nhường hắn trong thời gian ngắn nhất nắm giữ phương thiên địa này pháp tắc quy luật. Cho nên từ trình độ nào đó tới nói, mấy bản này tu hành bản chép tay giá trị, thậm chí so kia ba kiện thánh khí cũng còn muốn chân quý. Con đường tu hành chính là tại chọc thế hồng trần tranh đoạn, lấy lục thân là thuyền, lấy thần hồn làm dẫn, vượt qua bể khổ vô biên, chống đỡ lâm bị ngạn sau, mới có thể được đến đại tự tại, lớn tự do. Lục Viễn lật ra ố vàng bằng giấy kinh thư, một nhóm đinh thai nhức góc văn tự lập tức đập vào mi mắt, hấp dẫn hắn tất cả tâm thần. Nửa ngày thời gian sau, hắn một hơi xem hết tất cả văn tự, lúc này mới khép lại thư tịch, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Không nghĩ tới bản này tu hành bản chép tay, lại là xuất từ một vị thiền tông chí tôn chí thủ. Bất quá mỗi người đều có chính mình đường muốn đi, vị này thiền tông chí tôn nói, cũng không thích hợp ta. Lục Viễn suy nghĩ thật lâu, mới ra một cái kết luận. Mấy bản này tu hành bản chép tay bên trong, cũng không có cụ thể công pháp tu hành, chỉ có vị kia thiền tông chí tôn lưu lại tu hành lý niệm cùng phương hướng. Nếu như có người đến sau có thể tìm hiểu tinh túy trong đó, dọc theo hắn chỗ thăm dò con đường tiếp tục tiến lên, nhất định có thể tiết kiệm vô số thời gian cùng khổ công. Nhưng học ta sinh, mang ta chết. Đối với Lục Viễn tới nói, hắn sớm đã đi ra con đường của mình, không cần lại dựa theo người khác mở con đường tiến lên. Nếu như một mặt dập khuôn mô phỏng, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, nội nhập lạc lối. Mặt khác con đường này mặc dù không thích hợp hắn, nhưng có thể dùng để tham chiếu, học tập tinh túy trong đó cùng chỗ xuất sắc. Cả hai lẫn nhau nghiệm chứng phía dưới, Lục Viễn cũng là thu hoạch rất nhiều, trong đầu hiện ra không ít cảm ngộ mới cùng tâm đắc. Cùng lúc đó, khí tức của hắn cũng biến thành càng phát ra thâm thúy siêu nhiên, vô cùng phù hợp giới này đại đạo. Dường như đã cùng phương thiên địa này hòa làm một thể, cũng không phân biệt lẫn nhau. Nếu có hư đạo thánh chủ nhìn thấy Lục Viễn hiện tại trạng thái, khẳng định sẽ hãi nhiên đến cực điểm. Thân dung thiên địa, lại không vì thiên địa vây cuốn. Thân hợp đại đạo, lại không vì đại đạo đồng hóa. Có thể tùy ý điều động thiên địa pháp tắc, lại sẽ không bị trói buộc. Mà đây chính là thiên nhân hợp nhất cảnh giới tối cao. Chương 538, Bát Thế, Minh Đạo Thiên Địa, Chuyển Pháp Thiên Hạ. 1. Chương 538, Bát Thế, Minh Đạo Thiên Địa, Chuyển Pháp Thiên Hạ. 1. Thân hợp đại đạo, thiên nhân hợp nhất. Nguyên lai đây chính là hư đạo cảnh giới tinh túy chỗ a. Lục Viễn ngồi trên mặt đất, cẩn thận trải nghiệm loại này huyền diệu trạng thái, trong lòng đối với cái này giới pháp tắc lại có càng sâu hiểu rõ. Hắn rõ ràng ngồi ở chỗ đó, nhưng thân thể lại biến ảo chập chờn, xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa. Liên như là hoa trong gương, trăng trong nước như thế, nhìn như gần trong gang tấc, kỳ thực mãi mãi cũng không cách nào với tới, đồng thời lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Dù sao hư đạo thánh chủ mặc dù có thể sơ bộ tiếp xúc pháp tắc đại đạo, nhưng bọn hắn tự thân nói cũng không vững chắc. Nếu như đạo tâm không vững, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phương thiên địa này đồng hóa. Cho nên có chút hư đạo thánh chủ cùng thiên địa pháp tắc tiếp xúc đến càng sâu, càng dễ dàng thần trí không rõ, khó mà phân rõ hiện thực cùng hiện tượng. Nếu như bọn hắn chỉ muốn thoát khỏi loại này điên điên khủng khủng trạng thái, duy nhất biện pháp liền đem chính mình đạo in dấu thật sâu khắc ở phương thiên địa này bên trong, làm tự thân đạo pháp trở thành phương thế giới này một bộ phận. Mà đây cũng là minh đạo cảnh tồn tại. Trừ cái đó ra, ở bản kia tu hành bản chép tay bên trong, còn kỹ càng ghi lại đến nguyên thánh giới thiên văn địa lý, cùng các loại bí văn kỳ chân, thế tục hoàng triều, thánh giới các vực, ngàn vạn chủng tộc, hỗn độn tinh hải, thập đại thánh địa, thái cổ độc thiên. Những tin tức này quá mức phức tạp khổng lồ, cơ hồ không gì không có, không chỗ bất dung. Nhưng Lục Viễn trọn vẹn bỏ ra hơn mấy canh giờ, lúc này mới rốt cục đem tất cả tình báo tiêu hóa hoàn tất. Bất quá cũng chính là bởi vì những tin tức này, nhường hắn đối phương thế giới này có càng toàn diện nhận biết theo hiểu. Đến nguyên thánh giới, đạo thống san sát, thế lực khắp nơi phong phú, cơ hội nhiều vô số kể. Không hơn bạn tiên giới trong khu vực, có 10 cái đạo thống cường đại nhất, bởi vậy cũng bị thế nhân xưng là thập đại thánh địa. Tỷ như thần hỏa giáo thế lực khổng lồ, tín đồ trải rộng thánh giới các nơi, mơ hồ có tịch quyển thiên hạ chi thế, bởi vậy bị liệt là thập đại thánh địa một trong. Còn có kia thượng cổ yêu đình, chính là từ tất cả cường giả yêu tộc liên thủ sáng lập. Yêu đình nội bộ cường giả như mây, thiên tài bồi xuất. Thế lực của bọn nó thậm chí có thể phóng xạ tới, ở vào ngàn vạn giới vực bên ngoài hỗn độn tinh hải. Đến mức Đông Hải yêu đình, chỉ là bọn hắn dưới quyền một chút nào chi nhánh tầm thường mà thôi. Thần hỏa giáo cứ việc thanh thế to lớn, có thể trong môn giáo đồ ngư long hỗn tạp, đệ tử nhiều mà không tinh, lực ngưng tụ ngược lại không bằng cái khác đạo thống. Bởi vậy tại thập đại đạo thống bên trong, chỉ có thể ở vào mặt lưu. Lục Viễn cẩn thận hồi tưởng nói, dựa theo vị kia thiền tông chí tôn chỗ lưu lại tin tức, hắn chỗ sắp xếp ra thập đại thánh địa đều có chứng đạo tiên đế tọa trấn. Bất quá thập đại trong thánh địa xếp hạng thứ nhất, ngược lại là thanh danh không hiển hách, 10 phần điệu thấp Hạo Nhiên Thánh Tông. Thiện chiến người vô công, thiện thầy thuốc vô danh. Mà Hạo Nhiên Thánh Tông cứ việc rất ít xuất thế, nhưng bọn hắn lại là rất nhiều quy tắc chế định người. Bọn hắn lực ảnh hưởng ở khắp mọi nơi, không xa không giới. Cơ hồ đối tất cả đến nguyên thánh giới sinh linh đều tạo thành khắc sâu ảnh hưởng. Liên Thần Hỏa giáo bực này bất hủ đạo thống, cũng không dám tùy tiện đắc tội Hạo Nhiên Thánh Tông cường giả. Bởi vì bọn họ khai sơn tổ sư, chính là vị kia mọi người đều biết truyền kỳ tiên đế. Hạo Nhiên tiên đế. Tục truyền Hạo Nhiên tiên đế năm đó chỉ là một kẻ phàm nhân, dưới cơ duyên xảo hợp mới lấy bước vào tiên đồ. Mặc dù hắn tư chất thường thường, có thể đạo tâm lại vô cùng kiên định. Khi thắng khi bại, khi bại khi thắng, chưa hề nghĩ tới từ bỏ. Cuối cùng lấy phàm thể nghịch thiên cải mệnh, một đường đánh bại cùng thế hệ tất cả thiên kiêu truyền nhân, thành công chứng đạo thành đế, lưu lại vô số truyền thuyết. Không chỉ có như thế, Hạo Nhiên tiên đế cũng là một vị duy nhất bị thế nhân quen thuộc tiên đế cường giả, liên quan tới hắn các loại truyền ngôn lưu truyền rất rộng. có người nói hắn thân có đại khí vận, chính là bị thiên địa ý chí phù hộ thiên mệnh chi tử, nhất định chứng đạo thành đế. Cũng có người nói hắn công tham tạo hóa, lấy thân hợp đạo, có thể thay thế thiên đạo, hành xử pháp tắc quyền hành. Còn có người nói hắn đã siêu thoát tại thế, một lời liền có thể sửa thiên đạo quy tắc. Những tin đồn này khó phân thật giả, không người có thể xác định tin tức tính chân thực. Nhưng bất kể nói thế nào, chính là bởi vì Hạo Nhiên Tiên Đế tồn tại, mới một lần hành động đặt vững Hạo Nhiên Thánh Tông cường đại nội tình, mấy trăm đã qua và năm, đều không người có thể dung chuyển địa vị của nó. Hạo Nhiên Thánh Tông, thiên địa quy tắc chế định người. Nhìn thấy đầu này bí văn, Lục Viễn đông nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn xem như đến từ chủ thế giới mô phỏng người, tự nhiên so cái khác thổ dân cường giả biết được càng nhiều tin tức hơn cùng tình báo. Dựa theo chư thiên ý chí chỗ lộ ra tin tức, cái này đến nguyên thánh giới là hư ảo chi thần dùng hư ảo cùng giả tượng tạo dựng hư giả thần quốc, chỉ tồn tại ở thế nhân ký ức cùng trong truyền thuyết, trên thực tế cũng không tồn tại ở thế. Nhưng là bởi vì đến nguyên thánh chủ ngoại ý muốn xuất hiện, dẫn đến thật giả điên đảo, hư thực lẫn lộn, làm rối loạn hư ảo chi thần tất cả kế hoạch. Mà tới nguyên thánh giới cái này hư ảo thế giới, cũng bởi vì đến nguyên thánh chủ xuất hiện, dần dần hóa thành chân thực, làm cho nhiều chủ thế giới cường giả cùng thần minh đều đối này chạy theo như vịt, ý đồ tranh đoạt giới này quyền khống chế. Nếu như Lục Viễn không có đoán sai, giống thần hỏa giáo loại này bất hủ đạo thống chính là bọn hắn dùng để tranh đoạt quyền khống chế công cụ. Nhưng là Hạo Nhiên Thánh Tông có thể ở một đám bất hủ đạo thống bên trong độc chiếm vị trí đầu, hiển nhiên tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Chỉnh lý xong tất cả tin tức, Lục Viễn lại ý niệm khẽ nhúc đích, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra mấy cái huyết sắc ngọc phù. Cùng bình thường ngọc phù so sánh, cái này mấy cái ngọc phù huyết quang nồng đậm, tản ra kinh người sát khí, dường như sẽ mang đến chẳng lành, khiến người vĩnh truy ma nói. Mà đây chính là Tà Linh Tông huyết đạo truyền thừa. Huyết quang đột, huyết đạo đột pháp, có thể đốt tinh huyết, trong khoảng thời gian ngắn làm tự thân tốc độ tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Huyết hồn đinh, thần hồn công kích chi pháp, lúc tu luyện cần lấy hắn nhân sinh hồn làm tài liệu, sinh hồn số lượng càng nhiều, chất lượng càng cao, ngưng tụ hồn đinh uy lực liền càng cường đại. Nếu như có thể luyện hóa ước vạn sinh hồn, có thể trấn giết thánh chủ cấp cường giả. Hóa huyết đao, bạch cốt tháp, tôn hồn tiên. Bên trong chỗ ghi lại huyết đạo truyền thừa cực kỳ kỹ càng, cơ hồ dính đến các mặt, nhường Lục Viễn đều mở rộng tầm mắt. Khó trách năm đó Hạo Nhiên Thánh Tông không tiếc vận dụng thiên đạo chi lực, cũng muốn trọng thương Tà Linh Tông. Thật lâu về sau, Lục Viễn mới thu hồi thần niệm, lắc đầu. Mười mấy vạn năm trước, Tà Linh Tông từng cực điểm huy hoàng. Bọn hắn vì tận khả năng truyền bá giáo nghĩa, mời chào càng nhiều đệ tử, không tiếc đem cửa nội công pháp truyền khắp ngàn vạn giới vực. Đồng thời nhọc lòng, cải tiến nhiều loại công pháp bí tịch, giảm xuống tu luyện độ khó, ý đồ nhường mỗi vị tu sĩ đều có thể tu luyện. Tại Tà Linh Tông đệ tử không để lại dư lực mở rộng hạn. Các loại huyết đạo truyền thừa đã đến nước tràn thành lục tình trạng, cơ hồ mỗi người một phần, làm cho toàn bộ đến nguyên thánh giới đều khổ không thể tả, sinh linh đổ thán. Cuối cùng nếu không phải Hạo Nhiên Thánh Tông vận dụng thiên đạo quyền hành, thế thiên hàng cước, làm Tà Linh Tông thương vong thảm trọng lời nói, nếu không tùy ý bọn hắn phát triển tiếp, chỉ sợ thánh giới toàn bộ sinh linh đều sẽ bị Tà Linh Tông đệ tử đổ sạch sẽ. Bất quá qua chiến dịch này sau, Tà Linh Tông cứ việc nguyên khí đại thương, nhưng vẫn có không ít huyết đạo truyền thừa tàn mát tại thánh giới các nơi, tiếp tục độc hại thế gian. Tựa như Thái Huyền Môn lão tổ, lúc trước chính là đánh bậy đánh bạ bên trong, từ nơi nào đó thượng cổ trong bí cảnh, được đến một phần không trọn vẹn huyết đạo truyền thừa. Mà Lục Viễn trong tay cái này mấy cái huyết sắc ngọc phù, nội dung càng thêm hoàn thiện, chỉ có hư đạo thánh chủ cấp tông môn khác trưởng lão mới có tư cách tu luyện. Chương 538, Bát Thế, Minh Đạo Thiên Địa, Chuyển Pháp Thiên Hạ. 2, chương 538, Bát Thế, Minh Đạo Thiên Địa, Chuyển Pháp Thiên Hạ. 2, cái này mấy môn huyết đạo công pháp cứ việc táng tận thiên lương, nhưng bên trong rất nhiều nơi, ngược lại là cũng có chỗ thích hợp. Lục Viễn tư tưởng không có như vậy cố chấp, cũng không thèm để ý chính tà phân chia. Hắn thấy, mặc kệ chính đạo cũng tốt, ma đạo cũng được, chỉ cần có thể tăng lên thực lực mình, chính là tiền đồ tươi sáng. Môn này huyết quang độn tốc độ kinh người, cho dù tại tất cả độn pháp bên trong đều thuộc về thượng phẩm, giá trị không thua gì một cái thanh khí. Lục Viễn đối môn này độn pháp ký ức rất sâu sắc. Trước đó tranh đoạt chân long thần dược lúc, Huyết Minh lão quỷ chính là bằng vào môn này độn pháp, từ dưới tay hắn trở về từ có chết, may mắn nhặt về một cái mạng. Nếu không đổi thành những người khác, chỉ sợ đã sớm bị Lục Viễn oanh sát. Nghĩ cho đến này, Lục Viễn lập tức bắt đầu tu luyện. Hắn dựa theo huyết quang độn vận chuyển lộ tuyến, nhanh chóng điều động tự thân khí huyết. Rầm rầm, chỉ thấy bàng bạc khí huyết tại hắn trong kinh mạch tùy ý chảy xiết, vậy mà phát ra một hồi như là giang hà biển cả tuôn trào không ngừng tiếng vang. Hơn nữa theo hắn vận chuyển đột pháp, huyết dịch lưu động tốc độ càng lúc càng nhanh, tới cuối cùng như là nham tương giống như sôi trào nóng hổi, nhường hắn có loại thân thể đều muốn bị nhóm lửa cảm giác. Cùng lúc đó, nương theo lấy ông một tiếng, một đạo huyết quang thấu thể mà ra, đem Lục Viễn cả người bao khỏa ở bên trong. Đi. Lục Viễn tạm thời khởi ý, bay đến Thanh Vân Tông giữa không trung, muốn thể nghiệm một chút huyết quang độn tốc độ. Nhưng trong đầu hắn vừa toát ra ý nghĩ này, liền cảm giác siêu một chút. Sau một khắc, bốn phía cảnh sắc mơ hồ, không gian nhanh chóng biến ảo. Khi hắn lúc lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình vậy mà đã xuất hiện tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, chớp mắt mấy chục vạn dặm. Dù là phong lôi huyền dực tăng lên tới thánh khí cấp độ, tốc độ đều không có khoa trương như vậy chứ. Lục Viễn nhìn thấy chung quanh hoàn cảnh xa lạ, nhịn không được hít một hơi linh khí, là huyết quang độn tốc độ kinh khủng cảm thấy giật mình. Dựa theo huyết sắc ngọc phù bên trong ghi lại tin tức lời nói, huyết quang độn môn này độn pháp tu hành cánh cửa cực thấp, cơ hồ mỗi vị hư đạo thánh chủ đều có thể nắm giữ. Nhưng huyết quang độn tốc độ lại tùy từng người mà khác nhau, cùng riêng phần mình thể phách cường độ có chỗ quan hệ. Thể chất càng cường đại, khí huyết càng dồi dào, như vậy huyết quang độn có khả năng bạo phát đi ra tốc độ liền sẽ càng khủng bố hơn. Tỷ như Tà Linh Tông năm đó liền có một vị luyện thể ma tu, đem nhục thân rèn luyện được không thể phá vỡ, một khi thi triển huyết quang độn, dù là chớp mắt trăm vạn dặm đều không đáng nói. Mà Lục Viễn bất diệt kim thân đã đạt tới cảnh giới viên mãn, thân thể liền như là tiền kim thần liệu đổ bê tông mà thành, thể phách so rất nhiều yêu tộc thánh chủ cũng cường đại hơn. Bởi vậy hắn lần đầu thi triển huyết quang độn, liền có thể bộc phát ra khó có thể tưởng tượng tốc độ kinh khủng. Bất quá xem như một cái giá lớn, huyết quang độn tiêu hao khí huyết tốc độ cũng cực kỳ kinh người. Lục Viễn vận dụng thần niệm dò xét tự thân, phát hiện chính mình nguyên bản cường tráng thân thể trắng kiện, giờ phút này lại biến khô gầy như củi. Cả người tựa như nghiêm trọng mất nước như thế, trực tiếp khô quắt một vòng. Huyết quang độn mặc dù tốc độ kinh người, nhưng tương tự cũng biết tiêu hao khí huyết, đây là phương pháp bảo vệ tính mạng, không đến trong lúc nguy cấp, tuyệt đối không thể tùy tiện vận dụng. Lục Viễn trong lòng run lên, vội vàng lấy ra vài cọng ngàn năm dược liệu, bổ sung thân thể hao tổn khí huyết. Một lát sau, theo dược lực có hiệu lực, trong cơ thể hắn khí huyết dần dần biến tràn đầy, thân thể cũng lần nữa trở về hình dáng ban đầu. Làm xong những này, Lục Viễn mới triển khai phong lôi huyền dực, không nhanh không chậm bay trở về thành Vân Tông. Đến tận đây, lần này Đông Hải chi hành lấy được chỗ tốt cùng bảo vật đều đã bị hắn toàn bộ tiêu hóa hoàn tất, mà thực lực của hắn cũng đã nhận được một lần toàn phương vị củng cố cùng tăng lên. Lục Viễn tự tin, nếu như gặp lại Mạc Sơn mấy người, cho dù đối phương liên thủ, hắn chỉ dựa vào sức một mình, liền có thể đem nó nhẹ nhõm chấn áp. Thực lực củng cố về sau, ta cũng nên làm hậu tục minh đạo cảnh giới sớm tính toán. Lục Viễn âm thầm suy tư nói, căn cứ vị kia Thiền Tông chí tôn lưu lại tu hành bản chép tay nói tới, Thư đạo thánh chủ muốn bước vào minh đạo cảnh giới có hai loại phương thức. Loại phương pháp thứ nhất chính là làm từng bước tăng lên thực lực mình, chờ thực lực tới tiến không thể tiến tình trạng về sau, lại thông qua thiên nhân giao cảm phương thức, đem tự thân đạo pháp lạc ấn ở thiên địa bên trong. Tại phương thế giới này lưu lại thuộc về mình pháp tắc đạo ngân. Bất quá thiên địa pháp tắc cũng không phải giấy trắng, lại há có thể mặc người tùy ý sửa đổi biết lung tung. Hơn nữa ở trong thiên địa lạc ấn đạo ngân hành vi này, chẳng khác gì là lấy kỳ đạo thay thế thiên địa pháp tắc, là tại đánh cắp thiên đạo quyền hành, suy yếu thiên đạo ý chí lực lượng. Đương nhiên sẽ không bị thiên đạo dung thân. Bởi vậy tại lạc ấn pháp tắc đạo ngân lúc, Thư đạo thánh chủ tất nhiên sẽ gây nên thiên địa ý chí bài xích cùng nhà bảo, sẽ nhận thiên kiếp điên cuồng công kích. Quá trình này mười phần hung hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp quanh đỉnh, chết không có chỗ chôn. Nhìn chung từ xưa đến nay, không biết do có bao nhiêu tư chất tuyệt thế thiên kiêu anh kiệt đều ngã xuống một bước này. Bất quá trí tuệ con người là vô tận, bởi vì lạc ấn pháp tắc đạo ngân quá trình này hung hiểm dị thường, cửu tử nhất sinh. Cho nên rất nhiều kẻ đến sau từ tiền nhân thất bại cùng giáo huấn bên trong hấp thụ kinh nghiệm, cũng trải qua vô số lần nếm thử cùng hoàn thiện, cuối cùng lục lọi ra loại phương pháp thứ hai. Mọi người đều biết, đại đạo như nước, chúng sinh như cá. Cái này chúng sinh cùng thế gian vạn vật đều là thiên địa một bộ phận, cũng chính là vô cùng vô tận chúng sinh ý chí cùng nguyện lực ngưng tụ tại một khối, cuối cùng mới tạo thành thiên đạo ý chí. Cho nên thế gian vạn vật là thiên đạo ý chí dựa vào tồn tại căn cơ. Nếu như vạn cổ thành không, chúng sinh hóa thành cho tàn, như vậy thiên đạo ý chí cũng sẽ không còn tồn tại. Mà hậu thế người chỗ nghiên cứu ra được loại phương pháp thứ hai, chính là truyền pháp thiên hạ, giảng đạo chúng sinh. Đã minh đạo thiên địa không làm được, sẽ gặp phải thiên đạo ý chí cường lực trấn áp. Vậy thì thay cái phương pháp, đem tự thân đạo pháp tận khả năng truyền thụ cho càng nhiều người, tại phiến thiên địa này lưu lại không thể xóa nhòa vết tích. Sau đó mượn nhờ chúng sinh ý chí cùng tín ngưỡng, ảnh hưởng thiên đạo ý chí, trên diện rộng suy yếu phiến thiên địa này đối địch ý của mình. Từ đó để cho mình thuận lợi bước vào minh đạo cảnh giới. Tựa như những cái kia bất hủ đạo thống vì tranh đoạt địa bàn cùng tín đồ, sở dĩ tình nguyện nỗ lực bất cứ giá nào, cũng chỉ có thể là nhường truyền thừa trải rộng ngàn vạn giới vực. Đó là bởi vì chỉ có đầy đủ nhiều đệ tử cùng tín đồ, khả năng sinh ra càng nhiều minh đạo chí tôn, cũng dùng cái này chứng đạo thành đế. Bất quá cái này một phương pháp mặc dù an toàn, lại thường thường phải bỏ ra nhiều thời gian hơn cùng tinh lực. Đồng thời sinh linh số lượng là có hạn. Ngươi thu nhiều một cái đệ tử, vậy ta liền sẽ thiếu thu một cái. Kể từ đó, tự nhiên sẽ gây nên các đại đạo thống ở giữa tranh đấu cùng chém giết. Cho nên cho dù thánh giới cương vực rộng lớn, chủng tộc vô số, nhưng một vạn năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một vị minh đạo chí tôn. Mỗi lần có tân chí tôn sinh ra, đối toàn bộ đến nguyên thánh giới tới nói, đều là một cái đại sự kinh thiên động địa. Thậm chí có khả năng sẽ khiến những cái kia chứng đạo tiên đế chú ý. Minh đạo thiên địa quá mức hung hiểm, nếu như đổi thành thời đại thượng cổ, có lẽ còn có thể tạm thời thử một lần. Nhưng bây giờ vạn tôn trung thế, tất cả pháp tắc đại đạo đều đã sớm bị các lớn bất hủ đạo thống một mực chiếm cứ, nơi nào còn có vị trí của ta? Lục Viễn có chút bất đắc dĩ nói, đến mức truyền pháp thiên hạ phương pháp này cũng rất không có khả năng. Giống thần hỏa giáo cùng cực nhạc thần giáo bực này bất hủ đạo thống, vì tranh đoạt địa bàn, đều đánh cho ra đầu máu chảy. Mà hắn chỉ là không quan trọng một giới hư đạo thánh chủ, không có bất kỳ cái gì bối cảnh cùng chỗ dựa. Nếu như tùy tiện truyền đạo, khẳng định sẽ dẫn tới càng nghiêm khắc đả kích cùng trấn áp. Chương 539, bắt thế, sát ý ngập trời, chí tôn pháp chỉ. Chương 539, bắt thế, sát ý ngập trời, chí tôn pháp chỉ. Dựa theo vị kia Thiền Tông chí tôn lời nói, thời kỳ thượng cổ liền có một vị kỳ tài ngút trời, ý đồ chuyển pháp thiên hạ, bằng vào lực lượng cá nhân trở thành minh đạo chí tôn. Nhưng hắn vừa biến thành hành động, liền bị một vị thần hỏa giáo cường giả tiện tay đánh sát. Như vậy hôi phi yên diệt, liền danh tự chưa từng lưu lại. Lục Viễn đối với cái này cũng là khóc nước nợ không thôi. Có thể trở thành hư đạo thánh chủ người, cái nào không phải nhân trung lão vượng? Tới cảnh giới này, tuyệt đại bộ phận hư đạo thánh chủ tư chất cùng nộ tính đều không có quá lớn chênh lệch, liều chính là bối cảnh nhân mạch cùng kỳ ngộ. Nếu như ngươi xuất thân chí tôn thế gia, chỉ cần tư chất không phải quá kém cỏi, tự sẽ có gia tộc hỗ trợ trải đường. Đến lúc đó chỉ cần đợi đến cũ tôn cao tuổi, liền có thể thành công kế thừa chí tôn pháp tắc, thuận lợi trở thành tân chí tôn. Nhưng nếu như không có bối cảnh cùng chỗ dựa, mặc cho ngươi thiên phú cho dù tốt, nộ tính mạnh hơn, cuối cùng cũng chỉ có thể bạch bạch phí thời gian tuế nguyệt, như vậy tiếc nuối tỏa hóa. Cái này cũng mang ý nghĩa, tại tất cả pháp tắc đại đạo đều đã bị các đại đạo thống lũng đoạn dưới tình huống, có lẽ có may mắn có thể bằng vào kỳ ngộ tạo hóa, bước vào hư đạo thánh chủ cảnh giới. Nhưng này chút đơn đả độc đấu tán tu, nếu như muốn bằng người cố gắng, trở thành minh đạo chí tôn, cơ hội là chuyện không thể nào. Như thế nói đến, như ta loại này tán tu, nếu như muốn tiến thêm một bước lời nói, hoặc là gia nhập bất hủ đạo thống, hoặc là liền sống ngủ tuổi tác, tiếc nuối cả đời. Lục Viễn nhíu mày, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Giống thần hỏa giáo loại này bất hủ đạo thống, thế lực trải rộng ngàn vạn giới vực, cơ hội vô cùng bất nhập. Bọn hắn sở dĩ sẽ đối với đại ly hoàng triều như thế để bụng, hiển nhiên cũng là vì truyền đạo, cùng củng cố tự thân đối đến nguyên thanh giới lực không chế. Nếu là đổi thành bình thường, thần hỏa giáo tự nhiên chướng mắt đại ly mảnh này đất cằn sỏi đá. Nhưng theo đạo thống chi tranh, càng ngày càng nghiêm trọng. Địa phương khác lợi ích cùng tài nguyên đều đã sớm bị các đại thánh địa chia cắt sạch sẽ. Nếu như bọn hắn còn muốn tiếp tục khuyết trương thế lực, cũng chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở trước kia chướng mắt chân muội phía trên. Cho nên ngay cả đại ly hoàng triều loại này vắng vẻ tiểu quốc, đều sẽ bị cuốn vào các đại đạo thống ở giữa trong tranh đấu, không người có thể đặt mình vào bên ngoài. Đối mặt các đại đạo thống ở giữa lẫn nhau đấu đá cùng tranh đấu, Lục Viễn loại này tán tu đã không có bất kỳ không gian sinh tồn có thể nói. Chỉ cần hắn dám can đảm hiện lộ ra bất kỳ muốn nhúng chàm pháp tắc đại đạo ý nghĩ, khẳng định sẽ gặp phải bất hủ đạo thống nghiêm khắc trấn sát. Minh đạo thiên địa không làm được, chuyển pháp chúng sinh cũng không thể được. Thần hỏa giáo những này bất hủ đạo thống, chẳng khác gì là lũng đoạn tất cả tán tu sinh lộ. Trước tận khả năng tăng cao tu vi, sau đó lại nghĩ biện pháp giải quyết minh đạo sự tình. Lục Viễn lắc đầu nói, bất quá hắn đối với cái này cũng không có quá dễ làm pháp, chỉ có thể tạm thời đem việc này để qua một bên. Tiếp xuống thời gian nửa tháng bên trong, Lục Viễn mỗi ngày ngoại trừ củng cố tự thân tu vi, chính là tu luyện huyết quang độn cùng với khác mấy môn mới nắm giữ thần thông bí thuật. Cái này mấy môn huyết đạo bí pháp cứ việc lưu thương thiên hòa, nhưng đối chiến lực tăng lên hiệu quả lại cực kỳ rõ rệt. Nếu như hắn vận dụng được đến, nói không chừng về sau có thể trở thành cải biến chiến cuộc đòn sát thủ. Nhưng tiệc vui trong tàn. Ngày nào đó sáng sớm, đang lúc Lục Viễn như là thường ngày như thế, tại động phủ dốc lòng lúc tu luyện, một cỗ dung chuyển trời đất khí tức khủng bố, lại đột nhiên từ phương xa chạy nhanh đến, trong nháy mắt xuất hiện tại đại ly hoàng triều cảnh nội. Lục Viễn, ngươi giết ta Ngụy gia con trai trưởng, quả thực to gan lớn mật, còn không mau mau lăn ra đây nhận lấy cái chết. Sau một khắc, một đạo gầm thét tựa như quần quận như kinh lôi, nổ vang tại tất cả mọi người bên hai. Thanh âm người này bên trong xen lẫn ngập trời tức giận, một thân thực lực càng là sâu không lường được. Vẹn vẹn một câu, liền làm tiên địa biến sắc, liền pháp tắc đại đạo đều vì này hoành mình không thôi. Đây là Ngụy gia cường giả. Nghe được thanh âm này, đại ly hoàng triều cảnh nội, tất cả cường giả đều là kinh hãi đến cực điểm, nhịn không được ngẩng đầu hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Nhưng mà hư đạo thánh chủ là bực nào tồn tại, như thế nào đại ly bọn này niết bàn cường giả có khả năng theo dõi? Tô Kỳ Phong bọn người đem hết toàn lực, cho dù đem thần niệm thôi động đến cực hạn, đều chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được tại đại ly trên biên cảnh tồn tại một cỗ huyền như vực sâu biển lớn hùng hồn khí tức khủng bố, tựa như một vị thái cổ thần vương đích thân tới, khí thế đã kinh khủng đến cực hạn. Dù là cách lấy mấy chục vạn bên trong, đều làm bọn hắn tê cả da đầu, cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có nguy cơ sinh tử cảm giác. Muốn chết, một bầy kiến hôi cũng dám nhìn trộm bản tọa. Phát giác được những cái kia niết bàn cường giả thần niệm, Ngụy Hổ ánh mắt âm trầm, chỉ là thần niệm quét qua, hơn 10 vị niết bàn cường giả liền tiêu thảm đều không có phát ra, đầu lâu liền đột nhiên vỡ ra, như vậy nổ thành một đoàn huyết vụ. Lục Viễn, đã dám giết ta Ngụy gia con trai trưởng, liền nhất định phải vì thế trả giá đắt, bây giờ ngươi phòng thủ mà không chiến, là muốn làm con rùa đen rút đầu à? Ngụy Hổ chờ đợi một lát, không thấy Thanh Vân Tông có bất kỳ động tĩnh gì, lập tức đã mất đi tất cả kiên nhẫn. Đã ngươi không muốn hiện thân, như vậy mỗi qua một hơi thời gian, bản tọa liền tàn sát 100 vạn đại ly bách tính. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có thể tránh tới khi nào? Ngụy Hổ hừ lạnh một tiếng, ngữ khí hờ hững nói. Còn lại đại ly cường giả nghe vậy, đều là thân thể run rẩy, một trái tim như rơi vào hầm băng, mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Một hơi đổ 100 vạn người, bực này tàn nhẫn thủ đoạn, lại cùng ma đạo tà tu khác nhau ở chỗ nào? Nhưng mà Ngụy Hổ lời nói vẫn chưa nói xong, một tên người mặc đạo bào tuổi trẻ thân ảnh tựa như cùng Tuấn Di giống như, trong nháy mắt trống rông xuất hiện ở trước mặt hắn. Cầm dân chúng vô tội chút giận, đây chính là các ngươi chí tôn thế gia phong cách hành sự. Lục Viễn nhìn thẳng Ngụy Hổ hai mắt, ngữ khí bình tĩnh nói: bất quá là một bầy kiến hôi mà thôi, cũng là ngươi cái này con rùa đen rút đầu, rốt cục dám ra đây. Ngụy Hổ hoàn toàn thất vọng, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Viễn, tấm kia mặt trầm như nước trên mặt, lại đột nhiên hiện ra một vệt nhe răng cười. Tuổi còn trẻ liền có thể bước vào hư đạo cảnh giới, quả nhiên có mấy phần thiên phú, chỉ là ngươi không nên đắc tội ta Ngụy gia, lại càng không nên giết ta Ngụy gia con trai trưởng. Vừa dứt lời, hắn vung tay lên, lập tức có hơn vạn khỏa đầu lâu chống rông xuất hiện tại Lục Viễn trước mặt. Những đầu lâu này chết không nhắm mắt, trên mặt còn sót lại trước khi chết hoảng sợ cùng tuyệt vọng, dường như đã từng chịu được một loại nào đó cực kỳ tàn ác tra tấn. Thậm chí Lục Viễn tại chỗ đầu lâu kia bên trong, còn chứng kiến không ít khuôn mặt quen thuộc. Bởi vì những này bị Ngụy Hổ giết chết tu sĩ, thình lình đều là Thanh Vân Tông đệ tử. Ngươi là đang tìm cái chết. Nhìn thấy những đệ tử này đầu lâu một mấy mắt, Lục Viễn con ngươi đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim, một cỗ rét lạnh sát ý đột nhiên từ trên người hắn bộc phát, đem thương khung đều nhuộm thành huyết sắc. Luôn luôn vui buồn không lộ hắn, giờ phút này nội tâm có sát ý ngút trời kịch liệt cuộn, hắn không thể đem Ngụy Hổ chém thành muôn mảnh, huyết tẩy Ngụy gia cả nhà. Ngươi cho rằng đem tất cả tông môn đệ tử phân phát, bọn hắn liền có thể bình yên vô sự à? chỉ cần dám đắc tội chúng ta Ngụy gia, cho dù các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng đã định trước khó thoát khỏi cái chết. Cảm nhận được Lục Viễn trên thân tán phát sát ý ngút trời cùng lửa giận, Ngụy Hổ nhiều hứng thú nói rằng: "So sánh vừa lên đến liền sinh tử chém giết, hắn càng ưa thích giống mèo vờn chuột như thế tra tấn địch nhân, chậm chậm đem đối phương đẩy vào tuyệt cảnh. Sau đó nhìn đối phương không ngừng dãy rủa phản kháng, nhưng thủy chung không cách nào đào thoát chính mình mà chảo. Mà những này bị hắn tiện tay giết chết Thanh Vân Tông đệ tử, chỉ là một đạo món ăn khai vị mà thôi." Nhìn xem Ngụy Hổ bộ kia cao cao tại thượng, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, Lục Viễn bỗng nhiên im lặng cười. Chỉ là nụ cười của hắn rất lạnh, như là một thanh vô hình lưỡi dao, lại nhường Ngụy Hổ cảm thấy một loại không hiểu bất an, dường như sắp có cái gì đáng sợ chuyện xảy ra. "Ngươi cười cái gì?" Ngụy Hổ đáy lòng phát lạnh, vô ý thức hỏi. "Bởi vì ta bỗng nhiên thay đổi chủ ý, không muốn để cho ngươi chết được thống khoái như vậy. Ta sẽ hủy đi nhục thể của ngươi, đem linh hồn của ngươi trấn áp tại bảy sắc bảo liên bên trong, thời thời khắc khắc bị thần hỏa đốt cháy, sau đó để ngươi tận mắt thấy Ngụy gia hủy diệt một màn kia." Lục Viễn ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Ngụy Hổ nói từng chữ từng câu. Hắn ngữ khí dị thường bình tĩnh, phản phất là tại một cái lơ lòng chuyện bình thường. Nhưng trong lời nói chỗ để lộ ra khắc cốt sát ý, lại để cho Ngụy Hổ vị này hư đạo hậu kỳ thánh chủ đều không rét mà run, toàn thân đều nổi da gà. "Ta Ngụy gia có chí tôn tọa trấn, chỉ bằng ngươi một giới tiểu nhi, cũng dám nói bừa diệt ta Ngụy gia cả nhà." Ngụy Hổ phát hiện chính mình lại bị Lục Viễn một cái hậu bối hù dọa, lập tức thẹn quá hóa giận, tế ra một phương bảo ấn, hướng Lục Viễn nghiền ép mà đến. Phương kia bảo ấn vừa mới bắt đầu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, có thể theo Ngụy Hổ hướng bên trong quán chú pháp lực, bảo ấn thể tích lập tức đón gió căng phồng lên, đảo mắt liền biến như núi lớn lớn nhỏ. Đồng thời tại bảo ấn mặt ngoài, còn điêu khắc liệt không hai chữ. Vừa mới tế ra, liền không nhìn không gian cùng khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại Lục Viễn hướng trên đỉnh đầu. Liệt không ấn. Bảo vật này phẩm chất cao đến thượng phẩm, chính là Ngụy Hổ bản mệnh thanh khí, là hắn tại Ngụy gia lập xuống vô số công lao, Ngụy Càn Chí Tôn lúc này mới ra tay giúp hắn luyện chế. Nếu như hắn toàn lực thôi động phía dưới, này ấn có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa kinh khủng uy năng, cho dù mạnh như hư đạo trùng kỳ thánh chủ, cũng sẽ bị khoảnh khắc chấn sát. Mà Lục Viễn mặc dù thiên phú không tồi, nhưng hắn tu vi quá nhỏ bé, chỉ là hư đạo sơ kỳ cảnh giới, lại như thế nào có thể chống cự Ngụy Hổ một kích toàn lực. Bất quá mắt thấy phương kia liệt không ấn từ trên trời giáng xuống, sắp đem Lục Viễn ép thành thịt nát lúc, Lục Viễn lại triển khai phong lôi huyền dực, trong hư không nhấc lên từng cơn sóng gợn, biến mất không còn tăm hơi tại nguyên chỗ. Vậy mà né tránh, Ngụy Hổ con ngươi hơi co lại, có chút khó tin nói: "Phải biết Ngụy Càn Chí Tôn ban đầu ở luyện chế này ấn lúc, hướng bên trong tăng thêm một bộ phận hư không huyền kim, không chỉ có làm bảo vật này uy năng tăng gọn, hơn nữa còn có xuyên tòa không gian hiệu quả, có thể vượt qua vũ trụ, không nhìn khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện tại thần niệm có khả năng bao trùm bất kỳ vị trí nào. Mà Ngụy Hổ trước kia thời điểm đối địch, địch nhân thường thường còn chưa kịp phản ứng, liền sẽ bị liệt không ấn trong nháy mắt đập trúng. Nhưng Lục Viễn một cái sơ kỳ thánh chủ, lại là làm sao có thể tránh thoát một kích này?" Bá. Ngụy Hổ còn không có hiểu rõ tình trạng, trong hư không liền lại lần nữa nhấc lên một hồi gợn sóng. Ngay sau đó, Ngụy Hổ phía sau không gian đột nhiên vỡ ra một cái khe, Lục Viễn cầm trong tay huyết tuyệt thiên đao, đột nhiên từ trong vết nứt không gian rẽ ra, trực tiếp bổ về phía hắn phía sau lưng. Bất quá Ngụy Hổ cứ việc làm việc tàn nhẫn, nhưng làm người lại hết sức cẩn thận, nhất là cùng người giao chiến lúc, xưa nay cũng sẽ không phớt lờ. Bởi vậy Lục Viễn đột nhiên xuất hiện lúc, hắn liền lập tức đối với cái này làm ra ứng đối. Phanh! Viên kia liệt không ấn từ đằng xa tuấn di mà đến, xuất hiện tại Ngụy Hổ hướng trên đỉnh đầu, thay hắn đỡ được Lục Viễn một đao kia. Bất quá Lục Viễn một kích toàn lực, như thế nào dễ dàng như vậy cản? Chỉ thấy viên kia nặng nề như núi liệt không ấn bị huyết sắc đao mang chém trúng, lập tức kịch liệt rung động, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Không thể phá vỡ pháp ấn mặt ngoài, càng là lưu lại một đạo sâu không thấy đáy vết đao, ngay cả ánh sáng mang đều ảm đạm không ít. Đây là không gian pháp tắc chấn động. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, trên thân bảo vật lại không ít, vậy mà lại nắm giữ không gian thánh khí bực này chí bảo. Nhìn thấy Lục Viễn phía sau kia đối phong lôi huyền dực, Ngụy Hổ vừa sợ vừa giận, rốt cuộc hiểu rõ nguyên do trong đó. Còn có Lục Viễn trong tay trôi kia huyết sắc trường đao cũng cực kỳ bất phàm, lưỡi đao phía trên có lạnh thấu xương phong mang lưu chuyển, nhờ Ngụy Hổ đều kinh hồn bạt vía, không dám đón đỡ. Kẻ này kinh nghiệm lão luyện, lại có rất nhiều thanh khí, Ngụy Quân công tử hoàn toàn chính xác chết được không an. Trải qua vừa rồi giao thủ, Ngụy Hổ đã minh bạch, Lục Viễn là cùng chính mình cùng cấp bậc cường giả, rốt cục thu hồi tất cả lòng kinh thường, quyết định toàn lực ứng phó. Nghĩ đến cái này, Ngụy Hổ không dám có bất kỳ lưu thủ, lúc này vận dụng chính mình cường đại nhất tuyệt sát chi thuật, thuộc hạ thanh hổ, cung nên chí tôn pháp chỉ. Hán thần sắc cung kính đến cực điểm, chống rông xuất ra một cái quyển trụ, hai tay chậm rãi triển khai. Theo kia quyển trụ bị mở ra, lập tức có nguyên một đám phù văn màu vàng phóng lên tận trời. Những phù văn này cổ lão huyền ảo, tựa như ẩn chứa thế gian trí lý, bình thường hư đạo thánh chủ bèn bèn nhìn một chút, liền sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Làm những phù văn này xuất hiện lúc, trong cõi u minh, hình như có một loại nào đó vô thượng vĩ lực thay thế thiên địa pháp tắc, trực tiếp sửa nơi đây quy tắc trật tự. Tại loại lực lượng này ảnh hưởng dưới, Đại Ly hoàng triều tất cả niết bàn cường giả cùng tu sĩ, đột nhiên hoảng sợ phát hiện tự thân tu vi giống như là bị cưỡng ép tước đoạt như thế, vậy mà biến mất không thấy hình bóng. Dẫn đến bọn hắn những này bách bệnh không sinh, có thể di sơn đảo hải tu sĩ, trong nháy mắt biến thành một cái tay trói gà không chặt phàm nhân. Đây là có chuyện gì? Ta vì sao không cảm ứng được thiên địa linh khí, pháp lực của ta lại tại sao lại bỗng nhiên biến mất? Một lời liền có thể sửa thiên địa pháp tắc, đây là thủ đoạn gì? Chỉ dựa vào một chương pháp chỉ, liền có thể tước đoạt chúng ta tất cả lực lượng, Lục Viễn cuối cùng là trêu chọc kinh khủng bực nào tồn tại. Những cái kia đại ly cường giả hãi nhiên thất thanh nói, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. đối với bọn hắn những này thế tục phàm tu tới nói, thiên mệnh đại năng cũng đã là xa không thể chạm vô thượng tồn tại. Rất nhiều đại ly tu sĩ sống cả một đời đều chưa hẳn thấy tận mắt thiên mệnh đại năng, mà hư đạo thánh chủ kia càng là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cơ hồ không người có thể tiếp xúc đến loại kia cấp bậc cường giả. Đến mức minh đạo chí tôn, vậy thì càng không cần phải nói. Đây là sừng sững tại kim tự tháp đỉnh cao nhất trí cường tồn tại, liền như là thần thoại giống như, rất nhiều đại ly tu sĩ thậm chí liền nghe đều chưa nghe nói qua. Cho tới hôm nay, khi bọn hắn nhìn thấy tấm kia che khuất bầu trời, chiếm cứ thiên khung thần thánh pháp chỉ, mới rốt cuộc hiểu rõ minh đạo chí tôn thực lực đến tột cùng kinh khủng cỡ nào. Có thể chết ở bảo vật này thủ hạng, ngươi đủ để tiêu ngạo. Ngụy Hổ đứng tại pháp chỉ phía dưới, đứng chắc tay, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống lục biển, tựa như là đối đãi một con giun dế. Hư đạo thánh chủ tuy mạnh, nhưng cuối cùng muốn nhờ thiên địa lực lượng. Thiên nếu không cho, bọn hắn một thân tu vi liền như là hoa trong gương, trăng trong nước giống như hư ảo, căn bản không chịu nổi một kích. Mà chương này pháp chỉ xuất từ Ngụy Cản chí tôn chi thủ, ẩn chứa một tia chí tôn pháp tắc, có thể sửa thiên địa trật tự. Nhưng nếu không có thiên địa pháp tắc tưới nhuận, hư đạo thánh chủ liền như là rời đi nước con cá, đem không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Chương 540, bắt thế, thủy diệt pháp tắc, liệt diễm bất hồn. Chương 540, bắt thế, thủy diệt pháp tắc, liệt diễm bất hồn. Đại ly hoàng triều trên không, một chương pháp chỉ kim quang hùng hực, phù văn dày đặc. Xa xa nhìn qua, liền như là một vị nào đó trời xanh thần chi chỗ hạ xuống pháp chỉ, muốn đi diệt thế cử chỉ, uy năng quả thực kinh khủng vô biên. Vẹn vẹn chỉ là từ pháp chỉ bên trên tản ra một sợi khí tức, liền nhường đại ly hoàng triều cảnh nội tất cả tu sĩ đều dọa đến sắp nứt cả tim gan. Mà những cái kia phi cầm đầu thú, rắn độc sâu kiến cũng là run lẩy bẩy, nằm phục trên mặt đất, tựa như tận thế giáng lâm như thế. Một lời liền có thể sửa thiên địa trật tự, đây chính là chí tôn pháp tắc lực lượng a. Nhìn xem tấm kia chí tôn pháp chỉ, Lục Viễn sắc mặt cũng là ngưng trọng đến cực điểm, cảm nhận được một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Hư đạo thánh chủ cùng minh đạo chí tôn ở giữa, nhìn như chỉ thua kém một cảnh giới. Nhưng hai cái này ở giữa chênh lệch, liền như là một đạo không thể vượt qua hừng câu, đủ để khiến tất cả hư đạo thánh chủ cũng vì đó tuyệt vọng. Dù sao hư đạo thánh chủ lực lượng, đa số đều bắt nguồn từ thiên địa pháp tắc. Nhưng minh đạo chí tôn lại có thể là cấn thiên địa, lấy tự thân đạo pháp thay thế thiên địa pháp tắc, từ đó ở một mức độ nào đó thoát khỏi đối thiên địa lực lượng ỷ lại. Dưới loại tình huống này, hư đạo thánh chủ liền như là cái thất gỗ bên trên thịt cá, chỉ có thể mặc cho người xâm lược, chớ nói chi là vượt cấp mà chiến. Phóng nhãn toàn bộ thành giới, chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia trời sinh thánh thể, kèm theo chí tôn pháp tắc tuyệt thế thiên điều, khả năng miễn cưỡng cùng minh đạo chí tôn chống lại. Hư đạo pháp tắc liền như là hoa trong gương, trăng trong nước, không cách nào đối minh đạo chí tôn tạo thành bất cứ thương tổn gì, chỉ có cùng cấp bậc chí tôn pháp tắc mới có thể gây tổn thương cho tới đối phương. Lục Viễn có chút hiểu được nói, có lẽ hư đạo pháp tắc đối cái khác cấp thấp tu sĩ mà nói, tuyệt đối là giảm chiều không gian đả kích, nhưng là cùng chí tôn pháp tắc so sánh, nhưng căn bản không đáng giá nhắc tới. Bởi vì hư đạo pháp tắc nói trắng ra, chỉ là mượn nhờ thiên địa lực lượng để bản thân sử dụng. Loại lực lượng này tất nhiên cường đại, nhưng như là hoa trong gương, trăng trong nước giống như hư ảo, thời khắc mấu chốt rất khó đáng tin. Mà chí tôn pháp cũng đã dính đến thế giới bản nguyên, là phương thiên địa này dựa vào vận chuyển lực lượng, hoàn toàn không phải hư đạo thánh chủ có khả năng dung chuyển. Làm chương này chí tôn pháp chỉ xuất hiện lúc, Lục Viễn thể nội tất cả pháp lực liền giống bị đông kết như thế, mặc cho hắn như thế nào vận chuyển công pháp, đều không thể điều động mảy may. Không chỉ có như thế, hắn nhục thân ảm đạm, thần hồn yên lặng, nguyên bản bàng bạc như biển khí huyết chi lực, cũng tựa như bị một loại nào đó vô thượng vĩ lực trấn áp, rốt cuộc khó mà bộc phát ra một tơ một hào lực lượng. Cơ hồ là trong chớp mắt, hắn liền bị tước đoạt tất cả lực lượng, từ một vị nắm giữ Tồi Sơn Đảo Hải chi lực hư đạo thánh chủ, biến thành tay trói gà không chặt suy yếu phàm nhân. Ta đã thật lâu không có thể nghiệm qua loại này vô năng vô lực cảm giác suy yếu. Lục Viễn lực lượng mất hết, chẳng những không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại lộ ra bình tĩnh. Nếu như đổi thành cái khác hư đạo thánh chủ, đối mặt chương này chí tôn pháp chỉ, có lẽ chỉ có thể ngồi chờ chết, không có bất kỳ sức đánh trả nào. Nhưng hắn không giống, hắn nắm giữ nhiều thế tu hành kinh nghiệm, đối thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ trình độ, không biết rõ cao hơn ra những cái kia hư đạo thánh chủ gấp bao nhiêu lần. Huống chi hắn nắm giữ chí cao pháp tắc, xa so với cái gọi là chí tôn pháp tắc càng cường đại. Chí cao vừa ra, ai dám tranh phong? Chí cao pháp tắc chính là gắn bó chư thiên vạn giới vận chuyển bình thường bản nguyên lực lượng, trái lại giới này chí tôn pháp tắc giới hạn trong đến nguyên thánh giới, không cách nào đối thế giới khác vị diện tạo thành ảnh hưởng. Cả hai so sánh phía dưới, lập tức phân cao thấp. Nhưng Ngụy Hổ lại đối với cái này không biết chút nào, lúc này trong mắt hắn, Lục Viễn liền như là con kiến hôi không chịu nổi một kích. Dường như hắn chỉ cần khẽ vươn tay, liền có thể đem nó tùy tiện nghiền chết. Giết! Ngụy Hổ vung tay lên, trên đỉnh đầu hắn phương tấm kia pháp chỉ, lập tức có chói lọi phù văn rơi xuống, tựa như từ trên trời giáng xuống thiên thạch, hướng Lục Viễn trực tiếp bay đi. Vâng! Chí tôn một kích, uy lực có thể xưng hủy thiên diệt địa. Viên kia phù văn còn chưa rơi xuống, phương viên vạn dặm tất cả sơn phong liền tất cả đều băng liệt, liền đại địa đều ầm vang sụp đổ, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to. Không chỉ có như thế, pháp tắc cuồng bạo, trật tự sụp đổ, phương thiên địa này cả vùng không gian đều hoàn toàn sụp đổ, hóa thành hư không phong bạo hướng bốn phương tám hướng của tới. Đối mặt một kích này, dù là hư đạo hậu kỳ thánh chủ tới, đều muốn bị khoảnh khắc anh thành một miệng. Nhất khiến tất cả đại ly cường giả cảm thấy tuyệt vọng là, cái này còn vẹn vẹn chỉ là pháp chỉ bên trên một cái phù văn mà thôi. Nếu như Ngụy Hổ toàn lực thôi động tấm kia pháp chỉ sợ toàn bộ đại ly hoàng triều đều sẽ bị trong nháy mắt xóa đi. Chí tôn chi uy, làm sao đến mức ư? Tô Kỳ Phong một đám niết bàn cường giả thấy cảnh này, đều là tay chân lạnh buốt, ở sâu trong nội tâm hiện ra một loại lạnh leo thấu xương. Không tốt, Lục Viễn gặp nguy hiểm. Mà ở xa Thanh Vân Tông Lý Thủ Triết cũng bị cỗ này kinh thiên động địa kinh khủng y thế sở kinh động, nội tâm khẩn trương tới cực điểm. Nhưng xem như người trong cuộc, Lục Viễn lại ngược lại lộ ra rất thong dong. Đối mặt viên kia uy năng kinh khủng chí tôn phù văn, hắn chỉ là hít sâu một hơi, tiện tay nắm chặt huyết tuyệt thiên đao, nhẹ nhàng hướng phía trước một chạm. Lực lượng mất hết, còn dám cùng bản tọa là địch. Ngụy Hổ nhìn thấy Lục Viễn động tác, lập tức nhịn không được cười lên, trên mặt hiện ra một vẻ điểm ai. Minh đạo chí tôn thân hợp thiên địa, cùng nói cùng tồn. Tại chứng đạo tiên đế không xuất thế dưới tình huống, bọn hắn chính là phương thế giới này chí cường tồn tại, chỉ dựa vào một chương pháp chỉ liền có thể tùy tiện hủy diệt một tòa vạn năm thánh địa. Mà Lục Viễn mất đi tất cả lực lượng về sau, lại còn vọng tưởng đối kháng chí tôn phù văn. Cái này cùng tự tìm đường chết khác nhau ở chỗ nào? Không sai mà sau một khắc, Ngụy Hổ nụ cười đột nhiên ngưng kết ở trên mặt, một đôi mắt càng là trừng tròn xoe, tựa như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Chỉ thấy Lục Viễn thể nội đột nhiên bộc phát ra một cỗ không cách nào nói rõ lực lượng hủy diệt. Cỗ lực lượng này sắc bén đến cực điểm, giống như là đại biểu cho cực hạn phá hủy cùng sát phạt, liền chí tôn pháp tắc đều không thể cùng nó đối kháng. Khiến Ngụy Hổ đều cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có tim đập nhanh cảm giác. Không chỉ có như thế, chôi kia huyết tuyệt tiên đao lưới đao phía trên, đồng dạng có một màn màu đen hàn mang lưu chuyển, biến sắc bén đến cực điểm, dường như có thể chém ra thế gian bất kỳ cái gì sự vật. Suy, tại cỗ này lực lượng hủy diệt ra chi hạ, Lục Viễn trong tay huyết tuyệt tiên đao từ giữa không trung vạch một cái mà qua, đem thiên địa đều chém thành hai nửa. Mà viên kia uy năng kinh khủng chí tôn phù văn, giờ phút này liền như là giấy như thế, trong nháy mắt bị lạnh thấu xương đao mang chém thành hư vô, cũng không còn cách nào cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Đây là cái gì lực lượng? Vậy mà có thể ma diệt chí tôn phù văn? Ngụy Hổ sắc mặt kỳ biến, hãi nhiên thất thanh nói. Một cỗ lớn lao sợ hãi cùng bất an, đột nhiên từ hắn ở sâu trong nội tâm dâng lên, khiến cho hắn bắp thịt cả người căng cứng, có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Cái này nhưng là chân chính chí tôn phù văn a. Cứ việc chỉ là ẩn chứa một tia chí tôn chi lực, nhưng cũng đủ để chấn sát tuyệt đại bộ phận hư đạo thánh chủ, cơ hồ không người nào có thể đối kháng. Nhưng bây giờ hắn nhìn thấy cái gì? Lục Viễn chỉ là vung lên đao, liền dễ như trở bàn tay ma diệt chí tôn phù văn. Một màn này quả thực quá mức hãi tục kinh thế, nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy lời nói, nếu không đánh chết hắn đều không thể tin được. Hạ Trung há có thể ngữ băng. Ngươi Ngụy gia có chí tôn tọa chấn, tự cho là cao cao tại thượng, khác biệt không biết mùi vị chí tôn trong mắt ta, cũng bất quá là sâu kiến mà thôi. Lục Viễn hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay huyết tuyệt tiên đao lại lần nữa hướng Ngụy Hổ trùng sát mà đi. Lần này hắn không còn lưu thủ, lúc này sắp tới cao hủy diệt pháp tắc thôi động đến cực hạn, gắng đạt tới tốc chiến tốc thắng. Mặc dù Ngụy Hổ nắm giữ chí tôn pháp chỉ, có thể thôi động chí tôn pháp tắc giết địch, nhưng chí cao hủy diệt pháp tắc chính là chư thiên vạn giới cường đại nhất mấy loại pháp tắc một trong, uy năng chi khủng bố, liền Hắc Ám Tà Thần đều kiêng dè không thôi. Mà Ngụy Hổ chỉ là hư đạo hậu kỳ thánh chủ tu vi, cho dù có chí tôn pháp chỉ nơi tay, cũng không cách nào đối kháng cỗ này lực lượng hủy diệt. Giang giác, chỉ thấy Lục Viễn hung lên huyết tuyệt thiên đao, thế công tựa như gió bão mưa rào mãnh liệt, đao mang những nơi đi qua, hết thảy đều bị lực lượng hủy diệt chôn vùi thành hư vô. Đến mức nguyên bản bóng loáng như gương bầu trời, giờ phút này trải rộng giống mạng nện tinh mịn vết rách, liền như là một mặt cái gương vỡ nát, bị lưỡi đao phủi đi ra từng đạo không cách nào khép lại khe hở. Ngụy Hổ thấy tê cả da đầu, căn bản không dám đón nữa, chỉ có thể liều mạng thôi động tấm kia chí tôn pháp chỉ, ý đồ chống cự Lục Viễn công kích. Thế nhưng là tại chí cao hủy diệt pháp tắc trước mặt, tấm kia chí tôn pháp chỉ cùng giấy lộn không hề khác gì nhau. Những cái kia chói lọi phù văn còn chưa rơi xuống, liền bị đao mang hết thảy chém diệt thành một mịn. Huống chi Lục Viễn khí thế như hồng, một khi chiếm thượng phòng, thế công liền giống như nước thủy triều đánh tới, từng cơn sóng liên tiếp, nhờ Ngụy Hổ liền một chút cơ hội thở dốc không có. Cũng không lâu lắm, tấm kia chí tôn pháp chỉ liên tiếp bị thương, mặt ngoài hiện ra đạo đạo vết rách, cuối cùng không thể kiên trì được nữa, ầm vang nổ bể ra đến. Như vậy hóa thành điểm điểm quang vũ, tiêu tán ở giữa không trung. Chết cho ta! Chí tôn pháp chỉ vỡ vụn một mấy mắt. Lục Viễn cầm trong tay huyết tuyệt thiên đao, thân ảnh từ nguyên địa lướt tầm ầm ra, như là sao trời tập nguyện, trong nháy mắt hướng Ngụy Hổ vào đầu chém xuống. Không! Ngụy Hổ ánh mắt hoảng sợ, lúc này gọi liệt không ấn, ý đồ ngăn lại một đao kia. Chỉ tiếp, huyết tuyệt thiên đao quấn quanh lấy chi cao hủy diệt lực lượng phát tắc, liền như là cắt mỡ bỏ giống như, dễ như trở bàn tay chém ra phương này không thể phá vỡ phát ấn. Sau đó đao mang uy lực không giảm, lấy thế tồi khô lạp hủ rơi vào Ngụy Hổ trên thân, đem hắn lập chém thành hai khúc. Bất quá mắt thấy ngay tại đao mang sắp đem Ngụy Hổ thần hồn chém thành hai nửa lúc, Lục Viễn lại đột nhiên dừng tay, thu hồi huyết tuyệt thiên đao. Ta vậy mà không chết. Ngụy Hổ sững sờ đứng tại chỗ, phát hiện theo dự liệu tử vong cũng không có giáng lâm, lập tức trên mặt hiện ra vẻ khó tin. Nhưng sau một khắc, hắn liền lập tức kịp phản ứng, lúc này vứt bỏ nhục thân, thần hồn hóa thành một đạo hồng quang, ý đồ hướng nơi xa chạy trốn mà đi. Nhưng mà Lục Viễn đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Hắn chỉ là ý niệm khẽ nhúc nhích, một vệt kim quang liền tựa như tia chớp, đột nhiên xẹt qua hư không, trong nháy mắt đuổi kịp Ngụy Hổ thần hồn, cũng đem nó một mực trói lại. Đấu chiến thánh tông khốn tiên hằng, vật này tại sao lại trong tay ngươi? Ngụy Hổ vừa kinh vừa sợ, thần hồn trên không trung mạnh mẽ đâm tới, ý đồ tránh thoát khốn tiên thẳng trói buộc. Có thể hắn dãy rủa càng kịch liệt, khốn tiên thẳng liền siết càng chặt. Tới cuối cùng, cả người hắn đều bị trói thành bánh trưng, dừng ở nguyên nằm vô pháp nhúc nhích mảy may. Ta trước đó nói qua, sẽ không để cho ngươi chết được thống khoái như vậy. Lục Viễn vây tay, khốn tiên thẳng liền dẫn Ngụy Hổ thần hồn lần nữa bay trở về tới trong tay hắn. Ngươi cái tên điên này, đến cùng muốn làm cái gì? Thật chẳng lẽ muốn cùng ta Ngụy gia là địch phải không? Minh đạo chí tôn thực lực tuyệt không phải ngươi có khả năng tưởng tượng, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn si tâm vọng tưởng. Nếu không bản tọa nếu là có chuyện bất trắc, toàn bộ Đại Ly Vương triều đều muốn cho ta chốt cùng. Ngụy Hổ không thể động đậy, chỉ có thể ngoài cứng trong mềm uy hiếp nói. Phải không? Lục Viễn không hề lo lắng lườm Ngụy Hổ một cái, căn bản không có đem đối phương uy hiếp coi ra gì. Hắn không để ý đến Ngụy Hổ kêu gào cùng uy hiếp, mà là đưa tay tìm đòi, liền bắt lấy Ngụy Hổ đầu, trực tiếp vận dụng siêu hồn chi thuật. Ngụy Càn lão tổ, Hỏa đạo chí tôn, Thần Hỏa giáo thái thượng trưởng lão. Đại lượng ký ức cùng tin tức giống như nước thủy triều, tràn vào Lục Viễn não hải, cấp tốc bị hắn tiếp thu. Bất quá Ngụy Hổ thần hồn chỗ sâu, có Minh đạo chí tôn lưu lại phong ấn, liền hắn nhất thời đều khó mà đột phá, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Thì ra là thế, nói dễ nghe chính là đương thời chí tôn, kỳ thực bất quá là ngửa người khác hơi thở sinh tồn phụ thuộc chí tôn mà thôi. Lục Viễn cười lạnh nói, dựa theo Ngụy Hổ ký ức biểu hiện, Thần Hỏa giáo lấy Hỏa đạo là lập giáo chi cơ, trong giáo tuyệt đại bộ phận đệ tử cùng cường giả đều là lấy tu luyện Hỏa đạo pháp tắc làm chủ. Bất quá Thần Hỏa giáo khai sơn tổ sư sớm đã lấy Hỏa đạo chứng đạo tiên đế, lũ đoạn Hỏa đạo quyền hành, mà cái khác kẻ đến sau chỉ có thể phụ thuộc đối phương, không có cái gì quyền tự chủ. Nhưng Lục Viễn tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy cái này cũng rất bình thường. Trời đất tuy lớn, nắm giữ 3000 pháp tắc, có thể thế gian tiên kiêu như là cá giết sang sông, quả thực nhiều đến nhiều vô số kể, cơ hồ mỗi cái thời đại đều sẽ hiện ra một nhóm lớn tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng mà thiên đạo hiểu rõ, một cái củ cải một cái hố, đại đạo quyền hành liền chỉ có nhiều như vậy, nơi nào đủ nhiều người như vậy điểm. Cho nên khi tiền nhân vượt lên trước chứng đạo, lũ đoạn tất cả quyền hành về sau, bất luận kẻ đến sau tư chất lại yêu nghiệt, cũng chỉ có thể ngửa người khác hơi thở sinh tồn. Huống chi tại loại này nhược nhục cường thực tu tiên thế giới, chứng đạo tiên đế có thể tập ngàn vạn vĩ lực vào một thân, kẻ đến sau muốn thay thế bọn hắn, vậy cơ hội là không thể nào sự tình. Siêu hồn kết thúc sau, Lục Viễn lại lấy pháp lực ngưng tụ ra một đóa bảy sắc bảo liên, đem Ngụy Hổ thần hồn một mực nút lại, lại dùng Tịnh Liên tâm hỏa đem đóa này bảo liên bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, bảy sắc bảo liên nội bộ liền truyền ra Ngụy Hổ thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết. A a a, đáng chết. Đây là Đại Nhật Tiền Tông Tịnh Liên tâm hỏa. Ta chính là Ngụy gia tộc lão, ngươi dám đối với ta như vậy, nhất định chết không yên lành. Vừa mới bắt đầu Ngụy Hổ còn có thể lớn tiếng chửi mắng, đem Lục Viễn tổ tiên 18 đời thăm hỏi một lượt. Nhưng theo hỏa diễm thiêu đốt càng ngày càng mãnh liệt, tiếng mắng chửi của hắn dần dần biến suy yếu, cuối cùng bị kêu khóc cùng tiếng cầu khẩn thay thế. "Đừng đốt đi, đừng đốt đi, Lục Viễn gia gia, ta sai rồi. Ô ô ô, chỉ cần ngươi bằng lòng tha ta một mạng, ta có thể làm trâu làm ngựa cho ngươi, làm cả đời nô bộc." Ngụy Hổ đau khổ cầu khẩn, khóc ròng ròng nói. Dù sao Tịnh Liên tâm hỏa tại khắc chế thần hồn phương diện này có không tưởng tượng được kỳ hiệu, nhất là loại này liệt diễm đốt hồn đau đớn, quả thực so ngàn đao bầm thây cũng còn muốn thống khổ vô số lần. Cho dù là quật cường xương cứng, đều sẽ bị đốt tiếng kêu rên liên hồi. Bất quá nghe Ngụy Hổ tiếng kêu rên, Lục Viễn lại thở ơ, ngược lại gia tăng Tịnh Liên tâm hỏa nhiệt độ. Ngụy Hổ trước đó chém giết hơn bạn tên Thanh Vân Tông đệ tử, đem tất cả đầu lâu bày ở Lục Viễn trước mặt lúc, là bực náo phách lối cùng ương ngạnh. Bây giờ mới biết sai, sớm đi làm cái gì? Đã hắn dám làm như thế, nhất định phải vì thế trả giá đắt. Chương 541, bắt thế, Huyền Đan Thành, luyện dược chi đô. 1, chương 541, bắt thế, Huyền Đan Thành, luyện dược chi đô. 1, Huyền Hỏa vực, Thần Hỏa giáo tổng bộ. Một tòa rộng lớn thần thánh vạn trượng tế đàn, như là thái cổ thần sơn giống như ngạo nghệ sừng sững tại tổng bộ vị trí trung tâm. Tòa tế đàn này cổ phát rộng lớn, mặt ngoài pháp tắc đạo ngân xen lẫn, câu xiết ra núi non sông ngòi, phi cầm tẩu thú, nhật nguyệt tinh thần chờ đồ án. Nhất là trải qua tuế nguyệt lắng đọng về sau, càng thêm lộ ra trang nghiêm nặng nề. Tu sĩ tầm thường liếc mắt một cái, liền sẽ cảm thấy một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn rung động. Mà tại tế đàn phía trên thì là thiêu đốt lên một đoàn hừng hực thần hỏa, tản ra chói lọi quang mang. Cái này đoàn thần hỏa tựa như đến từ khai thiên tích địa lúc, là vạn hỏa chi tổ, trong lửa chi tôn. Cho dù là mặt trời tại trước mặt nó, đều muốn ảm đạm phai mờ. Tế đàn phía dưới một đám thần hỏa giáo cường giả nhìn thấy đoàn kia hỏa diễm, đều là mắt lộ ra kính sợ cùng vẻ sùng bái. Bởi vì tòa tế đàn này năm đó chính là thần hỏa giáo người sáng lập, Đỏ Tiêu Tiên Đế chứng đạo địa phương, là tất cả thần hỏa giáo đệ tử trong suy nghĩ thánh địa. Đỏ Tiêu Tiên Đế chứng đạo về sau, có cảm giác phàm nhân tu hành gian nan, cho nên cố ý lưu lại một đoàn thần hỏa vì về sau người chiếu sáng con đường phía trước, chỉ dẫn bọn hắn tiến lên phương hướng. Cho nên đoàn kia hỏa diễm cũng là thần hỏa giáo thánh hỏa, đã thiêu đốt mấy trăm vạn năm đều chưa từng dập tắt. Bất quá ngay tại chí tôn pháp chỉ bị Lục Viễn một đao chém thành hai khúc lúc, tế đàn phía dưới trong đội ngũ, một tên hai tóc mai bạc nam tử trung niên hình như có nhận thấy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đại Ly hoàng triều vị trí. Chí tôn pháp chỉ bị hủy, chẳng lẽ Ngụy Hổ cũng thất thủ? Ngụy Càn nhíu mày, hiển nhiên không có dự kiến đến họp đống nhiên xảy ra loại biến cố này. Dù sao Đại Ly hoàng triều chỉ là một chỗ thế tục tiểu quốc, đã có rất nhiều năm đều chưa từng xuất hiện thiên mệnh đại năng. Đến mức hư đạo thánh chủ bực này cấp bậc tồn tại, đối Đại Ly hoàng triều tới nói cùng truyền thuyết không có gì khác biệt. Nhưng Ngụy Hổ bản thân liền là hư đạo hậu kỳ tu vi, lại có chí tôn pháp chỉ nơi tay, có thể nói tại hư đạo cảnh giới cơ hồ không người có thể địch. Dưới loại tình huống này, hắn lại còn sẽ gặp bất trắc, cái này chẳng phải là nói Đại Ly hoàng triều còn có so hư đạo thánh chủ càng cường đại hơn tồn tại. Hơn nữa một tên hư đạo hậu kỳ thánh chủ, đặt ở bất kỳ đạo thống bên trong, đều là một cỗ không thể bỏ qua đỉnh tiêm chiến lực. Bây giờ Ngụy Hổ đống nhiên xảy ra chuyện, nhường Ngụy Càn đều cảm thấy có chút không đúng. Ngụy Càn chí tôn, đã xảy ra chuyện gì? Bên cạnh một lão giả gặp hắn sắc mặt không đúng, nhịn không được lên tiếng hỏi. Không sao, chỉ là gặp phải chút phiền toái nhỏ mà thôi. Ngụy Càn vẻ mặt như thường, điềm nhiên như không có việc gì nói. Thần tử dục hỏa niết bàn sắp đến, cần trăm vị hộ pháp, phòng ngừa ngoại địch quấy nhiễu. Việc này sẽ liên quan đến toàn bộ thần hỏa giáo hưng suy tồn vong. Ở thời điểm này, dù là trời sập xuống, hắn cũng không thể phân tán tâm thần. Đến mức ngụy hổ chuyện này, cũng chỉ có thể trở về sau lại truy cứu chân tướng. Mà một bên khác, Lục Viễn thu hồi đóa kia bảy sắc bảo liên, đem chiến trường quét dọn sạch sẽ, liền lần nữa về tới Thanh Vân Tông. Lần này hắn cùng ngụy hổ giao thủ nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực hung hiểm đến cực điểm. Cũng chính là hắn sớm đã nắm giữ nhiều loại trí cao lực lượng pháp tắc, có thể thoát khỏi trí tôn pháp tắc áp chế. Nếu không đổi thành cái khác hư đạo thánh chủ, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị tấm kia trí tôn pháp chỉ trấn áp, không có bất kỳ sức đánh trả nào. Tấm kia trí tôn pháp chỉ là ngụy cản tiện tay viết thủ lệnh. Nếu như đổi thành hắn chân thân giáng lâm, cho dù ta nắm giữ trí cao pháp tắc, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản. Cầm tu ngụy hồ sau, Lục Viễn cũng không có phớt lờ, mà là tại trong lòng cẩn thận đánh giá lại một trận chiến này được mất. Trí cao pháp tắc tất nhiên cường đại, nhưng là có không ít đến từ chủ thế giới hắc ám tà thần cùng cường giả, đều tại mật thiết chú ý đến nguyên thanh giới nhất cử nhất động. Nếu như hắn thường xuyên vận dụng, rất dễ dàng gây nên sự chú ý của đối phương. Hơn nữa dựa theo hắn từ ngụy hổ trong đầu được đến tin tức, theo tất cả pháp tắc quyền hành bị chia cắt hầu như không còn, các đại đạo thống ở giữa tranh đấu đã càng ngày càng nghiêm trọng. Trước đó tài nguyên sung túc thời điểm, đại gia còn có thể bình an vô sự, nước giếng không phạm nước sông. Nhưng bây giờ tất cả tài nguyên đều đã bị phân không còn một mảnh. Người khác ăn nhiều một ngụm, tương đương chính mình liền phải ăn ít một ngụm. Người đều là tự tư, không có người sẽ bằng lòng chủ động đem ích lợi của mình tặng cho người khác. Huống chi nhân chi đạo, tổn hại không đủ để bổ có thừa. Làm cái nào đó bất hủ đạo thống thực lực càng cường đại, ngược lại càng là lòng tham không đáy, càng là muốn chiếm cứ càng nhiều tài nguyên. Cho nên dưới loại tình huống này, dù là luôn luôn không tranh quyền thế tiên kiếm các, đều không thể ngồi yên không để ý đến. Chỉ sợ không lâu sau đó, một trận xưa nay chưa từng có chiến tranh, liền sẽ quét sạch ngàn vạn giới vực. Trận chiến tranh này sẽ đem tất cả thế lực đều liên lụy ở bên trong, không người nào có thể không đếm xỉa đến. Đến lúc đó Lục Viễn nhất định phải nắm giữ đủ thực lực, khả năng tại trận này đạo thống chi tranh bên trong sống sót. Phương thế giới này pháp tắc quyền hành đã bị các đại đạo thống một mực lũng đoạn, nếu như ta muốn trở thành minh đạo chí tôn, nhất định phải khác nghĩ cách khác. Lục Viễn ánh mắt chớp động, ở trong lòng suy tư nói, nếu như đổi thành cái khác hư đạo thánh chủ, đối mặt loại tình huống này, ngoại trừ gia nhập những cái kia bất hủ đạo thống, bị người tùy ý thúc đẩy bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng hắn lại không giống, hắn nắm giữ nhiều thế tu hành kinh nghiệm, đối thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ trình độ thậm chí so với cái kia minh đạo chí tôn còn muốn khắc sâu. Lại thêm hắn nắm giữ mấy loại trí cao lực lượng pháp tắc, chưa hẳn liền không thể vượt cấp đánh bại một vị minh đạo chí tôn. Người tử đạo tiêu, minh đạo chí tôn tất nhiên cường đại, nhưng cũng không phải là giết không chết. Chỉ cần có minh đạo chí tôn vẫn lạc, như vậy hắn chiếm cứ pháp tắc quyền hành, tự nhiên cũng thành vật vô chủ. Lục Viễn nghĩ đến mấu chốt trong đó chỗ. Bất quá minh đạo chí tôn thần thông quảng đại, có thể ở trong thiên địa lưu lại không thể xóa nhòa pháp tắc là cấn, đã gần như bất tử bất diệt. Trừ phi có người có thể xóa đi bọn hắn trên thế gian lưu lại tất cả vết tích. Nếu không cho dù nhục thân chôn bụi, thần hồn tiêu tán, bọn hắn như thế có thể từ Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong hung hăng trở về. Huống chi tuyệt đại bộ phận minh đạo chí tôn đều tụ tập tại các lớn bất hủ đạo thống dưới trướng. Nếu là có người dám đối minh đạo chí tôn động thủ, những cái kia bất hủ đạo thống tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, tất nhiên sẽ ra tay ngăn cản. Cho nên đủ loại nhân tố điệp ra phía dưới, muốn giết chết một vị minh đạo chí tôn, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Việc này không thể coi thường, xem ra vẫn là phải bàn bạc kỹ hơn. Lục Viễn tự lẩm bẩm. Hắn làm việc luôn luôn chú ý cẩn thận, tại không có đầy đủ nắm chắc dưới tình huống, tuyệt sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Trừ cái đó ra, Ngụy Hổ chính là hư đạo hậu kỳ thánh chủ, một khi bị Ngụy gia biết hắn xảy ra chuyện tin tức, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần tiếp theo nói không chừng chính là Ngụy Cản Chí Tôn đích thân đến, cho nên hắn cũng muốn sớm tính toán. Lặn xuống nước nuôi không ra chân long, lấy đại ly hoàng triều tài nguyên, đã không cách nào làm cho ta tiếp tục tăng cao tu vi. Nếu như ta muốn tiến thêm một bước, nhất định phải tiến về rộng lớn hơn thiên địa. Lục Viễn suy nghĩ một lát, dự định ra một chuyến xa nhà. Con đường tu hành, không thể rời bỏ tài lữ pháp địa bốn chữ này. Trong đó trọng yếu nhất, lại không ai qua được tài chữ. Bởi vì không bột đố gột nên hồ. Nếu như không có đầy đủ tài nguyên cùng tài lực, cho dù thiên phú cho dù tốt, nộ tính lại cao hơn, cũng rất khó có cái gì lớn thành tựu. Sáng sớm hôm sau, Lục Viễn liền đem chính mình chuẩn bị đi ra ngoài tin tức nói cho Lý Thủ Chuyết, để cho hắn chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như ngươi dự định đi ra ngoài lời nói, ta ngược lại thật ra biết một cái nơi thích hợp. Lý Thủ Chuyết biết được việc này, trầm ngâm một lát nói ra một cái địa điểm. Chương 541, Bát Thế, Huyền Đan Thành, Luyện Dược Chi Đô. 2, chương 541, Bát Thế, Huyền Đan Thành, Luyện Dược Chi Đô. 2, Huyền Đan Thành. Nghe được ba chữ này, Lục Viễn trong lòng khẽ nhúc nhích, trong đầu lập tức hiện ra có quan hệ nơi đây tin tức cặn kẽ. Đại Ly Hoàng Triều chỗ Huyền Linh vực mênh mông ngông ngẩn, chỉ là cương vực diện tích liền tương đương với một cái trung cấp thế giới bị diện. Rộng lớn như vậy cương vực, tự nhiên ra đời đông đảo tu hành tông môn hoặc là thế lực. Mà trong đó cường đại nhất, cổ xưa nhất thế lực, không ai qua được đã chuyển thừa mấy chục vạn năm lâu Dược Thần Tông. Có lẽ cùng thần hỏa giáo loại này thế lực trải rộng ngàn vạn giới vực bất hủ đạo thống so sánh, Dược Thần Tông có vẻ hơi không có ý nghĩa. Nhưng là tại toàn bộ Huyền Linh vực, Dược Thần Tông lại là hoàn toàn xứng đáng bản thổ cự đầu. Liên cái khác bất hủ đạo thống đều muốn cho mấy phần chút tình mọn. Mà Huyền Đan Thành tài nguyên phong phú, thừa thái linh đan bảo dược, khiến vô số luyện đan sư đều mộ danh mà đến, chính là Dược Thần Tông dưới trướng vài tòa trọng thành một trong. Thanh Huyền cùng Lạc Hân bọn hắn chính là tại Huyền Đan Thành, lúc này mới may mắn đào thoát Ngụy Hổ độc thủ. Lý Thủ Chuyết nhớ tới những cái kia chết thảm Thanh Vân Tông đệ tử, tâm tình nặng nề nói: đối với chí tôn thế gia loại này quái vật khổng lồ tới nói, bọn hắn những ngày thế tục phàm tu liền như là sâu kiến như thế giá rẻ, cho dù chết lại nhiều cũng không đủ là tiếc. Tiền bối, ngươi lẻ loi một mình lưu tại tông môn quá nguy hiểm, không bằng cùng ta đồng hành một khối tiến về Huyền Đan Thành. Lục Viễn bỗng nhiên đề nghị. Hắn giết Ngụy đều cùng Ngụy Hổ hai người, Ngụy gia chắc chắn sẽ không nuốt xuống khẩu khí này, rất có thể sẽ điều động cường giả lần nữa giáng lâm Đại Ly Hoàng Triều. Nếu như Lý Thủ Triết tiếp tục lưu lại nơi này, đến lúc đó cùng chờ chết không có gì khác biệt. Nhưng mà Lý Thủ Triết nghe vậy, lại mặt lộ vẻ vẻ do dự, không muốn bỏ xuống Thanh Vân Tông lịch đại tiên tổ lưu lại ngàn năm cơ nghiệp. Giữ người mất đất, nhân địa đều tồn, chỉ cần chúng ta còn tại, sớm muộn có thể trùng kiến tông môn. Huống chi Huyền Đan Thành chính là luyện dược chi đô, các loại linh đan rượu dược vô số kể, có lẽ sẽ có phương pháp tiêu trừ thai nguyên quả tác dụng phụ. Lục Viễn lời nói dịu dàng khuyên nhủ. Ngươi nói không sai, lão phu nghe ngươi. Lý Thủ Triết nghe vậy, tinh thần phấn chấn, lập tức bỏ đi tất cả do dự. Mặt khác, cái này Trấn Quốc Long Thương, hội tụ đại lượng hoàng triều hơi vận, uy lực có thể so với hạ phẩm thánh khí, tiền bối ngươi cầm trước à? Lục Viễn nghĩ nghĩ, lại lấy ra kia cán Trấn Quốc Long Thương giao cho Lý Thủ Triết. Lý Thủ Triết lúc trước phục dụng thai nguyên quả cưỡng ép phá cảnh, tu vi cũng bởi vì này cả đời dừng bước với thiên mệnh sơ kỳ cảnh giới, cũng không còn cách nào tiến thêm nửa bước. Coi như Lục Viễn cho hắn một cái thánh khí, Lý Thủ Triết cũng không khởi động được. Mà thương này được từ Đại Ly lão tổ chi thủ, về sau lại bị hắn dung nhập chân long tàn cốt, lại tế luyện một phen, đã đủ để uy hiếp được hư đạo sơ kỳ thánh chủ. Có thương này nơi tay, Lý Thủ Triết cho dù gặp phải thiên mệnh viên mãn đại năng, cũng có thể có nhất định sức tự vệ. Tốt, vậy lão phu liền không khách khí với ngươi. Lý Thủ Triết cũng biết Lục Viễn là vì tốt cho mình, cởi mở cười một tiếng, đem kia cán Trấn Quốc Long Thương thu xuống tới. Ngay sau đó, Lục Viễn triển khai phong lôi huyền dực, mang theo Lý Thủ Triết một khối đi đường. Tốc độ của hắn cực nhanh, có thể chớp mắt và giảm. Một đường gió trì điện dơ cao, vẹn vẹn chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền nhìn thấy một tòa cự thành thấy ở xa xa. Trên thực tế, nếu không phải nửa đường hỏi đường chậm trễ không ít thời gian, nếu không lấy tốc độ của hắn, chỉ sợ chỉ cần 2 ngày liền có thể đi đến tất cả lộ trình. Đây chính là Huyền Đan Thành. Lục Viễn thu hồi phong lôi huyền dực, ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy tại bọn hắn cách đó không xa, một tòa hùng vĩ cự thành tựa như một đầu tiền sử cự thú, nguy nga chiếm cứ tại đại địa phía trên. Cao lớn dày đặc màu đen tường thành, từ từng khối cự thạch đắp lên mà thành, chừng trên 100 trượng cao. Đồng thời mỗi một tấc tường thành đều khắc đầy pháp tắc phù văn cùng đạo ngân. Những phù văn này đạo ngân xen lẫn ngưng tụ tại một khối, cuối cùng hình thành một màn ánh sáng, đem trọn tòa thành trì đều bao phủ ở bên trong. Thành này lộng lẫy, diện tích cũng lớn đến kinh người, đủ để dung nạp mấy trăm triệu nhân khẩu, có thể so với một phương thế tục hoàng triều, không biết do muốn so Đại Ly hoàng triều màu mỡ gấp bao nhiêu lần. Mà ở cửa thành lối vào, đến từ bốn phương tám hướng thương đội cùng người đi đường xếp thành từng đầu hàng dài, đem cửa thành chắn đến chật như nêm cối. Huyền Đan Thành chính là huyền linh vực cường đại nhất mấy chỗ trọng thành một trong, quả nhiên khí tượng vi phạm. Lục Viễn cảm khái nói, cùng phồn hoa màu mỡ Huyền Đan Thành so sánh, Đại Ly hoàng thành đơn sơ tựa như nông thôn thôn trấn như thế. Lục Viễn mang theo Lý Thủ Triết, đứng tại đám người đội ngũ đằng sau, chọn bện đẩy nửa ngày đội, giao nạp 10 khối cực phẩm linh thạch lệ phí vào thành sau, lúc này mới có thể tiến vào Huyền Đan Thành bên trong. Vừa bước vào thành nội, liền có một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt, làm Lục Viễn cùng Lý Thủ Triết hai người như gió xuân ấm áp, toàn thân có loại không nói ra được sảng khoái. Đồng thời thành nội các nơi, có không ít khói xanh lượn lờ dâng lên. Những này khói xanh cùng không khí dung hợp tại một khối, tản ra nhàn nhạt dược thảo mùi thơm, để cho người ta ngửi được về sau, đông cảm giác toàn thân thư thái, cả người đều biến tinh thần không ít. Không hổ là luyện dược chi đô, chỉ là cái này trong không khí mùi thuốc nồng nặc, liền đủ để khiến rất nhiều cấp thấp tu sĩ tiết kiệm nhiều ngày khổ tu. Lục Viễn đánh giá hoàn cảnh chung quanh, nhất gật đầu không ngừng tán thưởng nói: Huyền Đan Thành lộ diện rộng rãi sạch sẽ, đều là từ bạch ngọc lát thành mà thành. Mà tại hai bên đường phố, cửa hàng san sát, người đến người đi, có buôn bán pháp khí linh bảo bách bảo cát, cũng có bán công pháp bí tịch, cùng các loại phụ triện thương hội. Bất quá tại tòa này luyện dược chi đô, số lượng nhiều nhất, thường thấy nhất vẫn là các loại dược đường cùng đan cát. Lục Viễn hai người cơ hồ mỗi đi mấy bước, liền có thể nhìn thấy một chỗ tiệm thuốc. Những thuốc này trải mặc dù nhỏ hẹp cổ xưa, nhìn qua không chút nào thu hút, có thể trên quầy lại tùy ý trưng bày các loại quý hiếm bảo dược cùng ngàn năm linh tài. Thậm chí rất nhiều ngoại giới khó gặp linh dược chân quý, ở chỗ này đều chỗ nào cũng có. Trừ cái đó ra, Huyền Đan Thành bên trong, tu sĩ số lượng cũng là nhiều do người. Dựa theo Lục Viễn quan sát, thành này tu sĩ số lượng cùng chất lượng cao hơn gia Đại Ly hoàng triều mấy cái cấp độ. Tại Đại Ly hoàng triều có thể khai sơn lập phái niết bàn tu sĩ, ở chỗ này khắp nơi đều có. Bình thường cao cao tại thượng, có thể chấp trưởng một phương thế tục hoàng triều thiên mệnh đại năng, cũng là khắp nơi có thể thấy được. Nếu như vận khí tốt, còn có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một vị nào đó hư đạo thánh chủ, đột nhiên lướt qua thành trì trên không, như vậy hóa cầu đồng mà đi. Huyền Đan Thành cấm chỉ tu sĩ phi hành, nếu như có người dám can đảm trái với lệnh cấm, sẽ bị đóng tại thành nội dược thần tông cường giả đánh chết tại chỗ. Nhưng là hư đạo thánh chủ bực này cấp bậc tồn tại, lại không nằm trong hàng ngũ này. Dù sao hư đạo thánh chủ thực lực cường đại, mặc kệ đi tới chỗ nào đều là các thế lực lớn thượng khách. Mà dược thần tông cứ việc danh xưng huyền linh vực đệ nhất thế lực, có thể cùng thần hỏa giáo bực này bất hủ đạo thống so sánh, lại tồn tại không nhỏ trên lệnh. Còn không có đạt tới có thể tùy ý thúc đẩy hư đạo thánh chủ tình trạng. Thanh Huyền bọn hắn cũng trong thành, chúng ta đi trước nhìn một chút bọn hắn ở chỗ này dàn xếp thế nào a? Lý Thủ Triết do hỏi. Có thể. Lục Viễn mới đến, đối với nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng nghĩ trước tìm hiểu một chút tình huống. Mà Hàn Thanh Huyền bọn người đã tại Huyền Đan Thành sinh sống nửa năm lâu, khẳng định so với bọn hắn hiểu rõ hơn nơi này. Thấy Lục Viễn đồng ý, Lý Thủ Triết lúc này mới lấy ra một cái thông tin ngọc phù, lúc này truyền ra một sợi thần niệm. Cũng không lâu lắm, thông tin ngọc phù có chút lấp loé, hiển nhiên là thu vào Hàn Thanh Huyền bọn hắn hồi âm. Bất quá khi Lý Thủ Triết nhìn thấy đối phương truyền về tin tức, sắc mặt lại lập tức biến cực kỳ khó coi. Chương 542, Bát Thế, Cự Kình Bang, lý do đáng chết. Chương 542, Bát Thế, Cự Kình Bang, lý do đáng chết. Tiền bối thế nào? Nhìn thấy Lý Thủ Triết sắc mặt không thích hợp, Lục Viễn lúc này lên tiếng hỏi. Ta không sao, bất quá Thanh Huyền bọn hắn gặp phải phiền toái. Lý Thủ Triết không có giấu giếm cái gì, lập tức đem Hàn Thanh Huyền bọn người chuyển về tin tức nói cho Lục Viễn nghe. Tông chủ bọn hắn bị nơi đây bản thổ bang phái để mắt tới. Lục Viễn biết được chân tướng sau, lông mày lập tức nhíu lại. Huyền Đan thành diện tích tương đương với một cái thế tục hoàng triều, trọn vẹn nắm giữ mấy trăm triệu nhân khẩu. Khổng lồ như thế thành khu bên trong, tự nhiên là ngư long hỗn tạp, sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra các loại bang phái cùng thế lực. Mà Hàn Thanh Huyền bọn người mới đến, không có bất kỳ cái gì bối cảnh cùng chỗ dựa, lại dẫn đại lượng tông môn tài nguyên, hiển nhiên thành không ít thế lực trong mắt dê béo. Tỷ như để mắt tới bọn hắn Cự Kình Bang, chính là Huyền Đan thành bên trong một cái nhị lưu bang phái. Tiền bối, chúng ta trước đi qua nhìn một chút. Lục Viễn mở miệng nói. Tốt. Lý Thủ Triết gật gật đầu, bấm niệm pháp quyết bắt ấn. Trong tay hắn thông tin ngọc phù lập tức tản ra nhàn nhạt quang mang, chỉ dẫn bọn hắn tiến về một phương hướng nào đó. Dựa theo thông tin ngọc phù chỉ dẫn, Lục Viễn hai người xuyên qua hơn phân nửa Huyền Đan thành, cuối cùng tại thành trì biên giới chỗ, tìm tới một chỗ vắng vẻ dơ giấy bẩn thỉu bằng hộ khu. Bất luận lại như thế nào phồn hoa màu mỡ thành trì, đều sẽ có tàng ô nạp cấu địa phương. Mà đông thành mảnh này bằng hộ khu, chính là rất nhiều tầng dưới chốt tu sĩ chô dung thân. Nơi đây không khí đục ngầu, linh lực mỏng manh, đồng thời trà trộn lấy các loại tam giáo cửu lưu nhân viên. Lục Viễn, Lý trưởng lão các ngươi đã tới. Nhiều ngày không thấy Hàn Thanh Huyền, mang theo Lạc Hân cùng Tô Vận mấy người sớm đã chờ ở đây. Khi hắn nhìn thấy Lục Viễn cùng Lý Thủ Triết hai người, lập tức bước nhanh chào đón, trên mặt khó nén vẻ kích động. Lạc Hân cùng Tô Vận lần nữa nhìn thấy Lục Viễn, cũng là mừng rỡ không thôi. Bất quá các nàng quần áo tả tơi, thân hình gầy gò, trong mắt càng là tràn đầy tơ máu, dường như thật lâu đều không có ngủ qua tốt cảm giác như thế. Cùng ban đầu ở Thanh Vân Tông thời điểm bộ dáng, quả thực là ngày đêm khác biệt. Xem ra tông chủ cuộc sống của bọn hắn cũng không dễ chịu a. Lục Viễn đem Hàn Thanh Huyền bọn người biến hóa trên người thu hết vào mắt, trong lòng không khỏi cảm khái nói. Bất quá ngẫm lại cũng rất bình thường. Tại cái này được nhục cường thực tu tiên thế giới, thực lực bản thân mới là chỗ dựa lớn nhất. Nhưng Hàn Thanh Huyền bọn hắn chẳng qua là nửa bước thiên mệnh tu vi, lại không có bất kỳ cái gì bối cảnh cùng người mạch, chỉ dựa vào thực lực của bọn hắn, muốn tại Huyền Đan thành đặt chân quả thực so với lên trời còn khó hơn. Cho nên bọn hắn ly biệt quê hương, cử tông di chuyển đến nơi này, hiển nhiên cũng chịu không ít khổ đầu. Cũng may bọn hắn dọc theo con đường này cứ việc gặp được các loại nguy hiểm, nhưng bất kể nói thế nào, cuối cùng vẫn là sống tiếp được. Tông chủ, sư tỷ các ngươi trong khoảng thời gian này vất vả. Lục Viễn tâm tình phức tạp, thấp giọng thở dài. Ô ô ô, tiểu sư đệ ngươi rốt cuộc đã đến. Ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này, thật nhiều người khi dễ chúng ta, còn có rất nhiều sư minh đệ đều đã chết. Lạc Hân nghe được câu này, cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, trong khoảng thời gian này gặp tất cả ủy khuất cùng làm khó dễ đều ầm vang bộc phát. Nàng hốc mắt đỏ bừng, giọt lớn nước mắt từ gương mặt trượt xuống, lập tức bay nhào tới Lục Viễn trong ngực, ôm thật chặt hắn không muốn buông tay. Ngay cả luôn luôn tính cách băng lãnh, người sống chớ gần Tô Vận, giờ phút này cũng là ủy khuất mắt đục đỏ ngầu, đứng tại chỗ vụng trộm lau nước mắt. Về sau có ta ở đây, không có người còn dám ức hiếp các ngươi. Lục Viễn vô đầu của nàng, ôn nhu an ủi. Qua một hồi lâu, Lạc Hân lúc này mới khống chế lại tâm tình của mình, có chút xấu hổ từ Lục Viễn trong ngực bước ra trở ra. Tông chủ, cánh tay của ngươi còn có thương thế trên người là chuyện gì xảy ra? Lục Viễn nhìn về phía Hàn Thanh Huyền, lúc này mở miệng hỏi. Mặc dù từ mặt ngoài nhìn qua, Hàn Thanh Huyền cùng trước đó so sánh, cũng không hề khác gì nhau. Nhưng Lục Viễn thân làm hư đạo thánh chủ, thần niệm cường đại cỡ nào, thần niệm tùy tiện quét qua, liền có thể nhìn ra Hàn Thanh Huyền khí thế hữu dụ, trên thân càng là có nhiều chỗ ám thương, hiển nhiên đã từng chịu đựng một loại nào đó nghiêm trọng trọng thương. Hơn nữa hắn cứ việc mặc một bộ tay áo trường bào, tận lực đem tay phải giấu ở rộng lượng trong tay áo. Nhưng trải qua Lục Viễn quan sát hạ, phát hiện Hàn Thanh Huyền cánh tay phải một mực hướng xuống buông thõng, tựa như là dán tại trên thân như thế, nhìn qua mười phần mất tự nhiên. Chỉ là trước đó thụ chút tổn thương, không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian liền không sao. Hàn Thanh Huyền miễn cưỡng cười vui nói, không muốn nhường Lục Viễn lo lắng. Tiểu sư đệ, sư tôn là bị. Lạc Ân nhanh mồm nhanh miệng, vừa muốn nói gì, lại bị Hàn Thanh Huyền một cái chừng trở về. Tới tới tới, đứng ở chỗ này không thích hợp, chúng ta vào nhà lại nói. Hàn Thanh Huyền không muốn nói, lập tức đổi chủ đề. Lục Viễn đem một màn này xem ở đáy mắt, nhưng cũng không nói thêm gì. Huyền Đan thành tấp đất là kim, tiền thuê đắt đỏ, chỉ có thiên mệnh đại năng mới gồng gánh nổi. Nơi này mặc dù keo kiệt điểm, nhưng vẫn là chúng ta tốn không ít công phu, mới tại ngoại ô tìm tới đặt chân chi địa, các ngươi đừng nên trách. Hàn Thanh Huyền đi một mình ở phía trước, mang theo Lục Viễn cùng Lý Thủ Triết hai người tại mảnh này bằng hộ khu thất nhiêu bắt nhiêu, cuối cùng đi tới một mảnh nhà gỗ trước mặt. Nơi đây có mười mấy cái nhà gỗ, đều là tạm thời dựng, nhìn qua mười phần đơn sơ. Bất quá mỗi cái trong nhà gỗ đều đặt vào mấy trương giường lớn, nằm trên giường mấy cái Thanh Vân Tông đệ tử. Khi bọn hắn nhìn thấy Lục Viễn cùng Lý Thủ Triết hai người, nguyên bản trống rỗng ảm đạm trong mắt, rốt cục khôi phục một tia thần thái, miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, nhao nhao tiến lên hành lễ nói: "Đệ tử gặp qua Lục Viễn sư huynh, gặp qua Lý Thủ Triết trưởng lão. Nơi này chính là chúng ta Thanh Vân Tông tất cả may mắn còn sống sót đệ tử." Lý Thủ Triết trái xem phải xem, phát hiện nơi đây chỉ có mấy trăm tên đệ tử không đến, rốt cục nhịn không được lên tiếng dò hỏi: "Là Thanh Huyền vô dụng, cô phụ trưởng lão kỳ vọng cao." bị hắn hỏi lên như vậy, Hàn Thanh Huyền lúc ấy xấu hổ cúi đầu. "Trưởng lão, việc này đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cùng tông chủ hắn không quan hệ. Nếu không phải tông chủ hắn, chỉ sợ tất cả chúng ta đều chết tại Cự Kình Bang trong tay." Một mực trầm mặc không nói Tô Bận, đột nhiên nói lời kinh người nói. "Tô Bận?" Hàn Thanh Huyền nghĩ ra âm thanh ngăn lại, lại thì đã trễ. "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Lục Viễn nghe vậy, lông mày nhíu lại, rốt cục lên tiếng hỏi. Hàn Thanh Huyền mắt thấy không gạt được, chỉ có thể đem tất cả mọi chuyện đều nói ra. Sau đó từ trong miệng hắn, Lục Viễn cùng Lý Thủ Triết hai người mới rốt cục biết được bọn hắn nửa năm này kinh lịch. Dựa theo Hàn Thanh Huyền lời nói, bọn hắn từ Thanh Vân Tông bí mật rút lui sau, một mực hành sự cẩn thận, không dám tiết lộ nửa điểm phong thanh. Nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Cũng không lâu lắm, hành tung của bọn hắn liền lan truyền nhanh chóng, bị Đại Ly Hoàng thất biết được, đồng thời bị Đại Ly Thiết Kỵ truy sát. Hàn Thanh Huyền tự mình ra tay, xuất lĩnh đông đảo đệ tử nên địch, nỗ lực không ít một cái giá lớn về sau, mới rốt cục đánh tan quân địch. Bất quá cũng có thật nhiều đệ tử không nguyện ý qua loại này lo lắng hãi hùng, ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, đều lặng yên rời đi đội ngũ. Làm Hàn Thanh Huyền mang theo còn lại đệ tử, một đường lặn lội đường xa, thật vất vả đến Huyền Đan Thành, nhưng lại bị Cự Kình Bang một vị nào đó phó bang chủ chi tử để mắt tới. Cự Kình Bang đã tại Huyền Đan Thành kinh doanh trên 100 năm lâu, dưới trướng nhân thủ đông đảo, đồng thời tài lực cực kỳ hùng hậu. Mà vị kia phó bang chủ chi tử Phương Hải, bởi vì nhìn thoáng qua, bị Tô Vận Băng Sơn mỹ nhân khí chất hấp dẫn, muốn cưỡng ép đưa nàng thu làm tiểu thiếp. Nhưng Tô Vận tính cách cương liệt, nơi nào sẽ bằng lòng loại chuyện này? Chỉ là Phương Hải trời sinh tính tàn nhẫn ngang ngược, thích nhất thuần phục giống nàng loại này kiệt ngạo bất tuần liệt mã. Vì bức bách Tô Vận khuất phục, Phương Hải mệnh lệnh Cự Kình Bang cương giả, mỗi ngày giết một tên Thanh Vân Tông đệ tử, thẳng đến Tô Vận bằng lòng ngoan ngoãn thần phục tại chân mình hạ. Cho tới nay, đã có trên 100 tên tông môn đệ tử chết tại Phương Hải trong tay. Mà trong lúc này, Tô Vận cũng nghĩ qua từ bỏ chống lại, bằng lòng thần phục Phương Hải. Nhưng Hàn Thanh Huyền lại khác ý nàng làm như vậy, bởi vì tại Hàn Thanh Huyền xem ra, bất luận Tô Vận cũng tốt, vẫn là đệ tử khác cũng được, đều là Thanh Vân Tông thật vất vả mới bảo đảm lưu lại hòa chủng. Chính như cùng hắn lúc trước không tiếc một cái giá lớn, cũng muốn bảo trụ Lục Viễn như thế. Nếu như hắn sợ hãi Phương Hải uy hiếp, liền đem Tô Vận giao ra, kia các đệ tử tâm khí cùng tín niệm đều sẽ lọt vào hủy diệt tính đả kích. Bởi vì hắn nếu vì bảo toàn còn lại đệ tử, lựa chọn đem Tô Vận giao ra, kia ngày mai là có thể vì tông môn đại nghĩa, tiếp tục hy sinh đệ tử khác. Đến lúc đó cho dù Thanh Vân Tông có thể miễn cưỡng sống chui nhủi ở thế gian, cũng là chỉ còn trên danh nghĩa, lại không bất kỳ lực ngưng tụ có thể nói. Cho nên Hàn Thanh Huyền thà làm ngỡ, không làm nói lành. Tình nguyện cùng Cự Kình Bang ăn thua đủ, cũng không muốn bị xuống đất khuất phục. Nhưng này vị Cự Kình Bang phó bang chủ, chính là nửa bước hư đạo thánh chủ, thân phận cực kỳ tôn quý, cho dù tại Huyền Đan Thành đều nắm giữ rất cao địa vị. Phương Hải xem như đối phương trưởng tử, càng lại như là chúng tinh cùng nguyện tồn tại, từ nhỏ đã là ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên. Mà Hàn Thanh Huyền chỉ là nửa bước thiên mệnh tu vi, lại như thế nào là đối thủ của đối phương? Cho nên tại nửa tháng trước, sắp mất đi kiên nhẫn Phương Hải, trực tiếp chặt đứt Hàn Thanh Huyền cánh tay, đối Tô Vận hạ tối hậu thư. "Thật xin lỗi, đều là lỗi của ta. Nếu không phải ta, những sư huynh đệ kia cũng sẽ không chết, tông môn cũng sẽ không luân lạc tới hiện tại tình trạng này." Tô Vận răng cắn nát bờ môi, có máu tươi nhỏ xuống, ngựa khí mười phần ấy này nói: "Tông chủ nói không sai, tha làm ngọc vỡ, không làm nói lành. Việc này không phải lỗi của ngươi, ngươi không cần quá ấy nấy." Lục Viễn an ủi. Lúc trước hắn đánh giết Thái Huyền môn đệ tử, dẫn đến Thái Huyền môn lão tổ hung hăng đến nhà, bức bách Hàn Thanh Huyền đem chính mình giao ra. Nhưng Hàn Thanh Huyền cũng là đứng vững tất cả áp lực, cưỡng ép đem hắn bảo đảm xuống dưới. Mà bây giờ đứng trước Phương Hải bức bách, Hàn Thanh Huyền tự nhiên cũng biết làm ra lựa chọn giống vậy. "Các ngươi không cần lo lắng, chuyện này giao cho ta xử lý, sau ngày hôm nay, Cự Kình Bang sẽ không còn tồn tại." Lục Viễn Tử Tôn nói, nhưng bình tĩnh trong giọng nói lại ẩn chứa ngập trời sát khí. Bởi vì Cự Kình Bang làm việc kiêu căng như thế, đã có lý do đáng chết. Chỉ là Hàn Thanh Huyền nghe vậy, lại trong lòng kịch chấn, cuống quýt khuyên nhủ: "Lục Viễn không thể, kia Cự Kình Bang phó bang chủ chính là nửa bước hư đạo tu vi, lại tại Huyền Đan Thành nắm giữ mọi người mạch cùng bối cảnh. Huống chi kia Cự Kình Bang bang chủ, công tham tạo hóa, chính là hàng thật giá thật hư đạo thánh chủ. Ngươi lẻ loi một mình, khiêu chiến toàn bộ Cự Kình Bang, chẳng khác gì là cầm tính mạng của mình mạo hiểm." Hàn Thanh Huyền đau khổ khuyên nhủ, không muốn để cho Lục Viễn mạo hiểm, bởi vì hắn thấy chính mình chết không sao, chỉ cần Lục Viễn còn sống, như vậy Thanh Vân Tông liền còn có lần nữa quật khởi hy vọng. Nhưng nếu như Lục Viễn có chuyện bất chắc, đến lúc đó hắn tới dưới Hoàng Tuyển đều không còn mặt mũi đối Thanh Vân Tông lịch đại tiên tổ. Chỉ là nghe được Hàn Thanh Huyền lời nói, Lý Thủ Triết lại cười khổ lắc đầu: "Thanh Huyền, ngươi rời đi Đại Ly quá lâu, rất nhiều chuyện cũng không biết. Kỳ thật tại cái này trong nửa năm mặt, Lục Viễn hắn sớm đã bước vào hư đạo cảnh giới, đồng thời sức một mình chém giết Thần Hỏa Giáo hai vị hư đạo thánh chủ." "Cái gì? Lục Viễn hắn bước vào hư đạo cảnh?" Nghe được tin tức này, Hàn Thanh Huyền cùng cái khác Thanh Vân Tông đệ tử đều là như bị sét đánh, sững sờ tại nguyên chỗ nửa ngày đều nói không ra lời. Phải biết trong lòng bọn họ, Thiên Mệnh đại năng cũng đã là cao cao tại thượng tôn quý tồn tại. Đến mức trong truyền thuyết hư đạo thánh chủ, càng là xa không thể chạm, bọn hắn liền tiếp xúc tư cách đều không có. Tựa như Phương Hải người này, sở dĩ dám ở Huyền Đan Thành bên trong khi nam phách nữ, việc ác bất tận. Hắn chỗ ỷ lại, đơn giản là phụ thân hắn là nửa bước hư đạo thánh chủ mà thôi. Có thể Lục Viễn tuổi còn trẻ, liền đã trở thành hư đạo thánh chủ. Bất luận là thiên phú hay là thực lực, đều không phải là vị kia Cự Kình Bang phó bang chủ có khả năng so sánh. Lao thiên có mắt, đây là ta Thanh Vân Tông may mắn a. Hàn Thanh Huyền kích động lệ nóng doanh trọng, ngay cả thân thể đều đang run rẩy. Một vị chưa đầy 20 tuổi hư đạo thánh chủ, đây là khái niệm gì? Phải biết vị kia chấp trưởng ức vạn tu sĩ sinh tử Huyền Đan Thành thánh chủ, cũng bất quá là hư đạo hậu kỳ tu vi mà thôi. Có thể Lục Viễn tư chất cùng thiên phú, lại vượt xa vị kia Huyền Đan thành thành chủ phía trên, còn mạnh mẽ hơn hắn vô số lần. Chút nào nói không quá trương. Chỉ cần Lục Viễn nguyện ý, tùy tiện thả ra một chút phong thanh, những cái kia cao cao tại thượng bất hủ đạo thống đều sẽ tranh nhau lôi kéo hắn. Bất quá ngay lúc này, Lục Viễn thần sắc khẽ nhúc nhích, đột nhiên hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, lập tức trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Lục Viễn thế nào? Lý Thủ Triết thấy thế, có chút hiếu kỳ hỏi. Ta vốn còn muốn đi tìm bọn họ, không nghĩ tới chính chủ đưa mình tới cửa. Lục Viễn cười lạnh nói, nhưng thanh âm lại vô cùng băng lãnh, nhường ở đây tất cả mọi người nhịn không được dùng mình một cái. Phanh! Vừa dứt lời, gỗ làm đại môn đột nhiên bị người một cước đạp thành phấn vụn. Ngay sau đó, một tên người mặc áo gấm nam tử mập mạp tại một đám tu sĩ vây quanh dưới đi vào căn này nhà gỗ. Cái kia nam tử mập mạp cái đầu thấp bé, vừa vặn hình lại to mọng đến cực điểm. Ngồi đi một bước, toàn thân thịt mỡ loạn chiến, tựa như nhấc lên một hồi mãnh liệt sóng cả. Mà cái kia song chỉ có đầu xanh lớn mắt nhỏ, đang nhìn hướng đứng tại Lục Viễn bên cạnh Tô Vân lúc, lúc này hiện lên một tia thèm nhỏ dãi chi sắc. Ta nói các ngươi bọn này tiện cốt đầu giữ vững được nhiều ngày như vậy cũng không chịu khuất phục, hóa ra là tìm tới cứu binh. Phương Hải trừng mắt một đôi đậu xanh đôi mắt nhỏ, nhìn xem thân hình toan dài, tướng mạo anh tuấn Lục Viễn, trong lòng nhất thời hiện ra một cỗ không cách nào che giấu ghen ghét. Khó trách ngươi tiện nhân này thà chết chứ không chịu khuất phục, nguyên lai đã sớm có nhân tình. Nói nói, Phương Hải trong lòng tức giận càng lớn, lúc này hạ lệnh: "Ngươi tới, cho ta đem tên tiểu Bạch Kiếm này cầm xuống. Hôm nay tiểu gia liền muốn làm lấy tên tiểu Bạch Kiếm này mặt, thật tốt điều giáo một chút tiện nhân này." Hắc hắc, Phương thiếu tốt ánh mắt, cái này băng sơn cô nàng sát thực đủ kình. Phương thiếu nếu như chơi chán rồi, đến lúc đó cũng làm cho tiểu nhân hút miếng canh. Nghe được mệnh lệnh này, cái khác mấy tên cự kình bang bang chúng, lập tức cởi gần hướng Lục Viễn đi đến, vừa muốn đem hắn cầm xuống. Chương 543, bắt thế, ngàn đao bầm thây, phá trong lòng tạo. Chương 543, bắt thế, ngàn đao bầm thây, phá trong lòng tạo. Người chính là Phương Hải. Lục Viễn không để ý đến mấy cái kia dần dần đến gần cự kình bang thành viên, ngược lại nhìn cái kia nam tử mập mạp một cái. Cái này nam tử mập mạp giống mạo xấu xí, vóc dáng thấp bé, giữa lông mày càng là có loại không nói ra được hèn mọn. Cái khác Thanh Vân Tông đệ tử nhìn thấy người này, đều là thân thể run lên, mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng vẻ tuyệt vọng, dường như đã từng chịu đựng người này tra tấn. Đến mức Tô Vận nhìn thấy hắn, càng là mắt lộ ra khắc cốt hận ý, ánh mắt lập tức liền đỏ lên, hận không thể đem nó ngàn đao bầm thây, chặt thành vô số khối vụn. Ngươi nghe qua bản thiếu danh hảo. Phương Hải liếc xéo Lục Viễn, đối ánh mắt của những người khác chẳng hề để ý, bản thiếu lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi nếu như quỳ xuống cầu xin tha thứ, tự tay đem cái kia băng sơn cô nàng dâng lên lời nói, có lẽ bản thiếu còn có thể tha cho ngươi một mạng. Phải không? Cự Kình Bang dù sao cũng là bản địa một đại bang phái, làm sao lại nuôi ra ngươi một phế vật như vậy? Ngươi làm việc như thế ương ngạnh, chẳng lẽ liền không sợ đắc tội không trêu chọc nổi tồn tại? Lục Viễn sắc mặt bình tĩnh nói, từ đầu đến cuối đều không có đem kia mấy tên cự kình bang thành viên để vào mắt. Làm cản, bản thiếu như thế nào làm việc, cũng là như ngươi loại này dân đen có thể nghị luận. Phương Hải nghe vậy, lập tức giận tím mặt. Hắn tại Huyền Đan thành hành hành bá đạo nhiều năm như vậy, tự nhiên rất rõ ràng người nào có thể đắc tội, người nào không thể trêu chọc. Giống Hàn Thanh Huyền loại này không có bất kỳ cái gì bối cảnh cùng người mạch ngoại lai tu sĩ, không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất nắm. Mà Lục Viễn chỉ là một cái hoàng bao tiểu tử, cũng dám như thế cùng hắn nói chuyện. Cắt ngang tứ chi của hắn, bản thiếu muốn để hắn hối hận đi đến thế này. Phương Hải sắc mặt âm trầm, tức giận ra lệnh: "Chỉ bằng mấy cái này niết bàn tu sĩ?" Lục Viễn mắt lộ ra một tia đăm chiêu. Lời còn chưa dứt, kia mấy tên cự kình bang thành viên, đông nhiên thân thể cứng đờ, như là thạch điêu giống như sững sờ tại nguyên chỗ, liền mí mắt đều không thể động đậy. "Các ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm gì?" Phương Hải không biết rõ trong đó nội tình, tưởng rằng mấy người kia cố ý kéo dài, lúc này thúc giục nói: "Chỉ là một lát sau." Khi hắn nhìn thấy những người kia vẫn chờ tại nguyên chỗ, không có bất kỳ cái gì phản ứng, lúc này mới rốt cục ý thức được không thích hợp. "Ngươi đối bọn hắn làm cái gì?" Phương Hải sắc mặt biến hóa, trừng lớn một đôi đậu xanh đôi mắt nhỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Viễn, nghiêm nghị chất vấn: "Ngươi rất ưa thích cắt ngang người khác tứ chi?" Đối mặt Phương Hải vấn đề, Lục Viễn cũng không trả lời, mà là lời nói xoay chuyển, đống nhiên hỏi: "Ngươi muốn làm gì?" Đối đầu Lục Viễn băng lạnh ánh mắt, Phương Hải sắc mặt biến hóa, trái tim liền giống bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy như thế, nhường hắn lại có loại dự cảm bất tường. "Ta muốn cho ngươi cũng thể nghiệm một chút loại tư vị này." Lục Viễn nhàn nhạt mở miệng nói, nhưng thanh âm lại tựa như đến từ cựu lũ địa ngục hàn phong, nhường Phương Hải nhịn không được dùng mình một cái. Vừa dứt lời, một cỗ khí thế khủng bố đột nhiên từ Lục Viễn trên thân bộc phát, sau đó như là thái cổ thần sơn giống như, hướng Phương Hải vào đầu nghiền ép mà đi. Cỗ khí thế này uyên thâm như ngục, cho dù hư đạo sơ kỳ thánh chủ ở đây đều không có sức chống cự. Mà Phương Hải lâu dài trầm mê ở uống rượu làm vui, tự thân chẳng qua là thiên mệnh trùng kỳ tu vi, lại như thế nào có thể ngăn cản cô này vì thế. Hắn chỉ cảm thấy thân thể run lên, tựa như có một tòa núi lớn ép trên người mình. Lập tức hai chân khẽ cong, trung điệp quỳ trên mặt đất, đem cứng rắn mặt đất đều đập ra mấy đầu khe hở. Giang giác. Tại cỗ này trọng áp phía dưới, Phương Hải đầu gối tức thì bị mạnh mẽ ép thành nát bấy, có đại lượng máu tươi chảy ra. "A a a, ngươi vậy mà động thủ với ta, có biết hay không phụ thân ta là ai?" Phương Hải hai tay gắt gao chống đỡ trên mặt đất, đau đến toàn thân co quắp, tựa ra mồ hôi lạnh. Trong miệng càng là phát ra một hồi tựa như giết heo kêu rên, thanh âm chi bén nhọn, nhường chúng quanh mảng nhĩ của người ta đều mơ hồ làm đau. Dù sao hắn lâu dài sống an nhàn sung sướng, gì từng chịu đựng qua như thế thảm vô nhân đạo tra tấn. Nhưng sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết của hắn im bặt mà dừng, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Bởi vì Lục Viễn ý niệm khẽ nhúc nhích, lần nữa vận dụng thần niệm chi lực, đem hắn chống tại trên đất hai tay từng khúc ép thành thịt nát. Đầu tiên là đầu ngón tay, lại là khớp nối, sau đó là bàn tay, cánh tay. Hơn nữa Lục Viễn còn đem cường độ khống chế được vừa đúng, đồng thời tận lực chậm dần tốc độ, để cho Phương Hải đầy đủ thể nghiệm tới hai tay nát bấy đau đớn. Loại này cánh tay bị từng khúc nghiền nát kịch liệt đau nhức, quả thực so ngàn đao bầm thây cũng còn muốn thống khổ vô số lần. Nhưng Phương Hải suýt nữa đau tới tại chỗ bất tỉnh đi, trong miệng đã không phát ra thanh âm nào. Nhưng Tô Vận cùng cái khác Thanh Vân Tông đệ tử nhìn thấy Phương Hải nằm dạp trên mặt đất, to mọng thân thể liền như là một đầu dòi bò trên mặt đất kịch liệt dãy rủa và méo lúc, trong mắt lại là hiện lên một tia đại thù được báo khoái ý, bởi vì Phương Hải vì bức bách Tô Vận đi vào khuôn khổ, mỗi ngày đều sẽ ở ngay trước mặt bọn họ, dùng các loại cực hình tươi sống đem một tên Thanh Vân Tông đệ tử giàn vật đến chết. Cho nên bọn hắn những ngày này vẫn luôn sinh hoạt tại lo lắng hãi hùng ở trong. Nhất là Tô Vận bản nhân, càng là suýt nữa bị nội tâm ấy náy cùng tự trách, tươi sống bức đến tinh thần sụp đổ. Mà Phương Hải bây giờ cũng chỉ là đem bọn hắn những ngày này thừa nhận thống khổ, lần nữa thể nghiệm một lần mà thôi. Thế nào, tứ chi nát bấy tư vị như thế nào? Lục Viễn nâng lên chân phải mạnh mẽ giẫm tại Phương Hải trên mặt, ngữ khí bình tĩnh hỏi. Kỳ thật lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể trong nháy mắt đem Phương Hải hành thành một đoàn huyết vụ. Mà hắn sở dĩ muốn lấy thủ đoạn tàn khốc trước mặt mọi người tra tấn Phương Hải, đơn giản là muốn bài trừ Thanh Vân Tông đệ tử đối cự kình bang sợ hãi cùng bóng ma tâm lý mà thôi. Phá núi bên trong thật dễ, phá trong lòng thật khó. Cái này thời gian nửa năm đến nay, Phương Hải mỗi ngày lấy các loại thủ đoạn tra tấn Thanh Vân Tông đệ tử, dẫn đến bọn hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Mặc dù còn sống, nhưng trong lòng lại đánh mất tất cả hy vọng cùng tín niệm, liền như là một bộ tê liệt cái xác không hồn, chỉ có thể mặc cho người bài bố. Nhưng hôm nay khi bọn hắn nhìn thấy, ngày xưa cao cao tại thượng, tùy ý tra tấn bọn hắn Phương Hải, hiện tại liền như là một đầu to mọng dòi bọ, bị Lục Viễn một cước giẫm tại dưới chân. Nguyên bản ảm đạm vô quang trong mắt, rốt cục khôi phục một tia thần thái cùng huyết tính. Mỗi người các ngươi đều dùng kiếm từ trên người hắn cắt một mảnh thịt. Lục Viễn vung tay lên, hơn 10 thanh trường kiếm lập tức xuất hiện tại những cái kia Thanh Vân Tông đệ tử trước mặt. Chỉ là những cái kia Thanh Vân Tông đệ tử nghe được hắn, lại đứng tại chỗ, có vẻ hơi chân tay luống cuống. Dù sao bình dân bách tính tại xa xa nhìn thấy người mặc đồng phục nha môn bộ khoái lúc, liền như là giống như chuột thấy mèo, đều sẽ vô ý thức cảm thấy khẩn trương. Mà những này Thanh Vân Tông đệ tử bị Phương Hải ức hiếp tra tấn lâu như vậy, đã sớm đối với nó sợ hãi không thôi, nơi nào còn dám đối Phương Hải độc thủ. Các ngươi cứ việc đi làm, coi như trời sập xuống cũng có ta chịu trách nhiệm. Lục Viễn trầm giọng nói rằng, ta tới trước. Hàn Thanh Huyền cắn răng một cái, dẫn đầu vượt qua đám người ra, từ không trung cầm xuống một thanh trường kiếm, sau đó đi tới Phương Hải trước mặt. Chỉ bất quá hắn cánh tay phải từng bị Phương Hải chặt đứt qua, hoạt động rất không tiện, tới tới lui lui cắt mấy đao, cái này mới miễn cưỡng cắt lấy một khối thịt lớn. A a a, người lao thất phu này, ta lúc đầu nên giết ngươi. Phương Hải đau đến diện mục bặm mẹo, vết thương máu tươi chảy ngang, cắn răng nghiến lợi nói rằng, ngươi cái này diệt tuyệt nhân tính xuất sinh, chúng ta cùng ngươi không oán không cửu, ngươi tại sao phải đối với chúng ta như vậy? Hôm nay ta sẽ vì những sư huynh đệ kia báo thù. Lạc Hân hốc mắt đỏ bừng, đôi mắt đẹp rưng rưng, cầm trong tay một thanh trường kiếm, tại Phương Hải trên thân mạnh mẽ chọc lấy mấy cái lỗ máu. Làm xong những này, nàng dường như còn có chút chưa hết giận, lại một kiếm vung hướng Phương Hải hạ thân, trực tiếp giúp lúc nào đi thế. Thấy cảnh này, ở đây tất cả nam nhân đều cảm giác trái tim siết chặt, phía dưới có chút phát lạnh, liền Lục Viễn mí mắt đều mạnh mẽ nhảy mấy lần. Nữ nhân hung hăng lên, quả nhiên so nam nhân còn hung tàn. Bất quá Lạc Hân một kiếm này, hoàn toàn chính xác phá trừ cái khác Thanh Vân Tông trong hàng đệ tử tâm đối Phương Hải sợ hãi, thật to kích phát huyết tính của bọn họ. Nguyên bản do dự bọn hắn, giờ phút này tranh nhau tiến lên, đem Phương Hải đối bọn hắn ức hiếp nhiều lần hoàn trả trở về. Cũng không lâu lắm, nguyên bản thân thể mập mạp tròn vo Phương Hải, bây giờ chỉ còn lại có một bộ đấm máu không xương, nhìn qua cực kỳ khiếp người. Bất quá hắn cũng chưa chết. Thiên mệnh đại năng thần hồn cường hãn, cho dù nhục thân bị hủy, chỉ dựa vào thần hồn cũng có thể còn sống ở thế. Mà Phương Hải thần hồn thì là bị Lục Viễn cầm tù tại xương sọ ở trong, thừa nhận ngàn đao bầm thây thống khổ cùng tra tấn, không ngừng phát ra trận trận im ắng gào thét. Giờ phút này cầu mong gì khác, muốn sống không được, muốn chết không xong, hận không thể chính mình là một giới nhục thân yếu đối phàm nhân, có thể sớm một chút thống khoái chết đi. Ngươi đến tột cùng là ai, cũng dám như thế tra tấn thiếu gia? Phương Việt phó bang chủ khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Mấy vị khác cự kình bang thành viên đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, lập tức cảm nhận được một loại phát ra từ sâu trong linh hồn lạnh lẽo thấu xương. Phải biết Phương Việt thành danh đã lâu, sớm tại mấy chục năm trước cũng đã là nửa bước hư đạo tu vi. Chỉ là hắn trước kia tại một lần nào đó sinh tử chiến bên trong, thân thể từng bị địch nhân trọng thương, dẫn đến nhiều năm đều không thể lưu lại dòng dõi. Thẳng đến hắn bốn phía tìm y liệt, không biết do phục dụng nhiều ít đan dược, cái này mới thật không dễ dàng sinh hạ Phương Hải người trưởng tử này. Hắn lao niên có con, tự nhiên đối Phương Hải mười phần yêu chiều, cơ hồ là hữu cầu tất ứng, bởi vậy cũng dưỡng thành Phương Hải ngang ngược phách lối tính cách. Mà Phương Hải cứ việc khi nam phách nữ, nhưng cũng có tự mình hiểu lấy, biết người nào không thể trêu chọc, cho nên thường thường chỉ là ước hiếp những cái kia không có bối cảnh cùng người mạch nơi khác tu sĩ. Nhưng mà tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Phương Hải tại Huyền Đan Thành hành nhiều năm như vậy, cuối cùng vậy mà lại trêu chọc đến Lục Viễn cái này vô pháp vô thiên ma đầu. Một lời không hợp, liền trực tiếp tại trước mắt bao người, lăng chỉ Phương Hải vị này thái tử ra. Nếu như bị Phương Việt biết tin tức này, chắc chắn tức giận đến thổ huyết, dù là không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đưa Lục Viễn vào chỗ chết. Phương Việt phó bang chủ, nghe được cái kia cự kình bang thành viên uy hiếp, Lục Viễn trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Còn không dạy, lỗi của cha, đã hắn không nỡ ước thúc con trai bảo bối của mình, như vậy ta liền thay hắn thật tốt dạy bảo một phen. Mặt khác, các ngươi cự kình bang lấn yếu sợ mạnh, trợ trụ vi ngược, cũng không có bất kỳ cái gì tồn tại cần thiết. Lục Viễn thản nhiên nói. Hắn cách đối nhân xử thế luôn luôn là lấy răng còn răng, lấy máu trả máu. Đã cự kình bang tất cả mọi người đều đối Phương Hải hung ác nhìn như không thấy, như vậy món nợ này, hắn khẳng định phải đến nhà thanh toán. Người cái tên điên này, lại còn muốn đối ta cự kình bang độc thủ. Phương Hải tàn hồn nghe vậy, sắc mặt đột nhiên kỳ biến, hối hận phát điên. Hối hận chính mình ngàn không nên, vạn không nên, hầu như không hẳn là trêu chọc đến Lục Viễn tôn này sát thần. Hiện tại không chỉ có là hắn, ngay cả cự kình bang đều sẽ có họa diệt môn. Làm sai sự tình, liền phải trả giá đắt, ta sẽ để cho ngươi còn sống, tận mắt nhìn thấy cự kình bang hủy diệt. Lục Viễn hừ lạnh một tiếng, thôi động pháp lực ngưng tụ ra một đóa bảy sắc bảo liên, đem Phương Hải thần hồn cầm tù ở bên trong. Sau đó đem đóa này bảy sắc bảo liên thu vào hồn cung bên trong, nhường hắn cùng Ngụy Hổ làm bạn. Ngay sau đó, Lục Viễn chỉ là quét kia mấy tên tùy tùng một cái, liền từ bọn hắn trong linh hồn tùy tiện biết được cự kình bang chú điểm cùng nội bộ nhân viên kết cấu. Tông chủ các ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi một lát sẽ trở lại. Hắn dặn dò một tiếng, liền dự định lập tức đi ra ngoài. Kia cự kình bang tại Huyền Đan thành kinh doanh nhiều năm, thực lực hùng hậu, ngươi đi một mình sẽ có hay không có chút nguy hiểm. Hàn Thanh Huyền lo lắng nói. So sánh cự kình bang, Huyền Đan thành phía sau Dược Thần Tông mới là danh xứng với thực vô thượng cự đầu. Mà Huyền Đan thành cấm chỉ tu sĩ giết chóc, người vi phạm sẽ bị Dược Thần Tông đệ tử giết chết. Nếu như Lục Viễn bởi vì việc này cùng Dược Thần Tông đệ tử xảy ra xung đột lời nói, đây tuyệt đối là được không bù mất. Hôm nay liền xem như Dược Thần Tông chủ đích thân tới, ta cũng muốn đòi cái công đạo. Lục Viễn lại sừng sững không sợ. Hắn trải qua nhiều thế luân hồi, dạng gì sóng gió chưa từng gặp qua. Dược Thần Tông mặc dù thế lớn, nhưng còn dọa không được hắn. Sau đó Lục Viễn đem mấy đạo phù triện giao cho Lý Thủ Tuyết, nhường hắn lưu ở nơi đây, chiếu cố Hàn Thanh Huyền bọn người. Làm xong những này, hắn liền đẩy cửa đi ra ngoài, mang theo Phương Hải thi thể, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Vào lúc đêm tối, màn đêm buông xuống. Nhưng Huyền Đan thành bên trong sớm đã thắp sáng ngàn vạn đèn hoa, đem trọn tòa thành trì đều chiếu sáng đến giống như ban ngày như thế. Rộng rãi sạch sẽ trên đường phố, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Nơi này cùng dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi bằng hộ khu so sánh, nghiêm nhiên là hai thế giới. Lục Viễn cất bước đi tại trên đường cái, dựa theo trong đầu tin tức, rất nhanh liền đi tới một chỗ cao lớn phủ đệ trước mặt. Tòa phủ đệ này giường cột chạm trổ, khí thế rộng lớn, so đại ly hoàng triều hoàng cung còn muốn khí phái. Cửa phủ đệ còn trưng bày hai đầu sinh động như thật uy nghiêm thạch sư, càng thêm tăng thêm mấy phần uy thế. Lục Viễn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện ngay cả thủ vệ ga sai vật đều là thiên mệnh cảnh tu vi, có thể thấy được tòa phủ đệ này chủ nhân thân phận đến tột cùng đến cỡ nào tôn quý. Nhìn cái gì vậy? Phương phủ trong địa, không phải tùy tiện cái gì a miêu a cẩu liền có thể đến gần. Cái kia thủ vệ gã sai vật nhìn thấy Lục Viễn hướng phủ đệ đi tới, lập tức nghiêm nghị quát lớn. Tể tướng trước cửa thất phần quan, thế tục hoàng triều đều như thế, càng đừng đề cập tu tiên thế gia. Mà hắn cứ việc chỉ là phương gia một cái giữ cửa, nhưng thân phận địa vị lại so rất nhiều thế tục hoàng đế đều còn muốn tôn quý. Huống chi xem như canh cổng gã sai vật, hắn đã sớm luyện được một thân nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn người hạ đĩa đồ ăn bản sự. Hắn thấy Lục Viễn khí thế không hiện, mặc bình thường, bên người không có người hầu đi theo, trên thân lại không có bất kỳ cái gì thế gia đại tộc ngọc phù lệnh bài. Hiển nhiên là từ nơi khác tới tu sĩ, đồng thời không có cái gì bối cảnh. Đã không có nhân mạch cùng bối cảnh, vậy hắn chỗ nào sẽ còn cho cái gì tốt sắc mặt? Một cái canh cổng gã sai vật đều vô lễ như thế ương ngạnh, khó trách Phương Hải làm việc sẽ như vậy không kiêng nể gì cả. Lục Viễn không để ý đến người này, chỉ là ngước mắt nhìn về phía Phương gia phủ đệ. Sau đó hít sâu một hơi, cao giọng nói rằng: "Tại hạ Lục Viễn, mang theo lệnh lang trước thi thể đến nhà bái phỏng, còn mời Phương Việt phó bang chủ ra gặp một lần." Thanh âm hắn vừa mới bắt đầu còn rất nhỏ, tựa như mỗi vo ve như thế, nhưng khi một chữ cuối cùng rơi xuống lúc, lại như là quần quật lôi chấn, âm vang nổ vang tại tất cả mọi người bên hai. Nhưng tất cả Phương gia cường giả một mảnh xôn xao, trong nháy mắt sôi trào. Chương 544, bát thế, như thần lâm trận, một trưởng cảnh sát. Chương 544, bát thế, như thần lâm trận, một trưởng cảnh sát. Phương gia trước phủ đệ. Lục Viễn vừa nói xong, liền đem Phương Hải thi thể tùy ý ném ở cửa chính, không thèm để ý chút nào canh cổng gã sai vặt kinh ngạc đến cực điểm ánh mắt. Đến mức phụ cận tu sĩ khác nghe được câu này, đều là sững sờ tại nguyên chỗ, trong thời gian ngắn đều chưa kịp phản ứng. Lục Viễn, lệnh lang thi thể đến nhà bái phòng. Bọn hắn nghe được cái gì? Trước mắt gã thiếu niên này chẳng những giết Phương Hải, hơn nữa còn dám mang theo thi thể tìm tới cửa, trước mặt mọi người khiêu chiến Phương gia. Đây là người điên từ đâu tới, quả thực cũng không biên giới a. Phải biết Phương Hải thế nhưng là Phương gia con trai độc nhất, có thể nói là tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, bị Phương Việt bảo bối không được. Nếu như Phương Hải có cái gì không hay xảy ra, cho dù mạnh như hư đạo thánh chủ cũng muốn phải trả cái giá nặng nề. Trong lúc nhất thời, phu cận tất cả tu sĩ đều ngừng chân tại nguyên chỗ, hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không. Ngươi cái tên điên này, vậy mà giết Phương Hải thiếu gia. Nguyên bản hừng hực khí thế canh cổng gã sai vặt, giờ phút này nhìn xem trên mặt đất cố kia máu me đầm địa không xương, lập tức bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nói chuyện đều đập nói lắp ba. Bởi vì hôm nay thật vừa đúng lúc, Phương Việt vừa bận cùng cái khác cự kình bang cao tầng tại phủ thượng thương nghị đại sự. Nếu như bị Phương Việt biết việc này, tất nhiên sẽ lôi đỉnh tức giận, đến lúc đó liền hắn cái này canh cổng gã sai vặt đều sẽ bị dính líu. Mà một bên khác, Phương gia trong đại sảnh, nhiều vị cự kình bang cường giả tề tụ một đường, phản phất tại thương nghị chuyện quan trọng gì. Phó bang chủ, chúng ta đã tra rõ ràng đám kia ngoại lai tu sĩ nội tình. Bọn hắn đến từ ngoài ước vạn giảm đại ly hoàng triều, dường như đắc tội một vị nào đó thần hỏa giáo cường giả, cho nên mai danh nhận tích, cử tông di chuyển, muốn tại Huyền Đan Thành đặt chân. Một tên thiên mệnh đại năng hai tay ôm quyền, nhìn xem chủ vị một người đàn ông tuổi trung niên cung kính thanh âm. Kia người đàn ông tuổi trung niên khí thế uy nghiêm, thân hình bề ngoài cùng Phương Hải có chút tương tự. Bất quá hắn mặc dù đồng dạng cái đầu thấp bé, nhưng trên thân lại tràn ngập nồng đậm sát khí, đại mã kim đao ngồi tại chủ vị, tự có một loại thượng vị giả uy nghiêm. Người này chính là Cự Kình Bang phó bang chủ, Phương Việt. A, những người này lại còn cùng Thần Hỏa giáo có oán. Phương Việt nghe được tin tức này, ánh mắt hơi sáng, cảm thấy ngoài ý muốn nói. Thần Hỏa giáo chính là đương thời bất hủ đạo thống, thế lực trải rộng ngàn vạn giới vực, uy danh có thể nói không ai không biết, không người không hiểu. Cùng Thần Hỏa giáo so sánh, Huyền Đan thành phía sau Dược Thần Tông đều lộ ra không có ý nghĩa. Nếu như hắn đem đám người này bắt lại, đưa cho Thần Hỏa giáo, nói không chừng có thể mượn cơ hội này cùng viên này đại thụ che trời đáp lên quan hệ. Tiểu Hải mặc dù tính cách ngang bướng, nhưng lần này lại là lập công lớn. Nghĩ đến điểm này, Phương Việt tâm tình thư sướng, trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Phó bang chủ nói cực phải, Phương Hải công tử mặc dù ham chơi một chút, nhưng làm người phúc hậu, tính cách thuần phát, tương lai tất thành đại khí. Nếu như ta Cự Kình Bang thật có thể ôm vào Thần Hỏa giáo đầu này đuổi, đến lúc đó phó bang chủ nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này một lần hành động xung kích hư đạo cảnh giới. Đám người nghe vậy, nhao nhao thổi phồng nói. Bất quá ngay lúc này, một thanh âm lại như là sấm mùa xuân nổ vang, âm vang tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Tại Hạ Lục Viễn mang theo lệnh lang trước thi thể đến nhà bái phỏng, còn mời Phương Việt phó bang chủ ra gặp một lần. Thanh âm này trung khí mười phần, chấn động đến ở đây tất cả mọi người khí huyết cuộn cuộn, liền màng nhĩ đều mơ hồ làm đau. Thật can đảm, đến tột cùng là bọn chuột nhắt phương nào, dám tại ta Phương gia lỗ mãng. Phương Việt sắc mặt kỳ biến, lập tức vỗ bàn đứng dậy, tức giận quát lớn. Nhất là khi hắn nghe được lệnh lang thi thể bốn chữ này, càng là trái tim siết chặt, cả người tựa như tia chớp từ nguyên địa lướt ầm ầm ra, trong chớp mắt liền xuất hiện tại phủ đệ chỗ cửa lớn. Tiểu Hải nhìn thấy cố kia ngàn đao bầm thây, sống sờ sờ bị trẻ thành khung xương thi thể, Phương Việt như bị sét đánh, não hải trống rỗng, thật lâu cũng không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Một lát sau, hắn mới chậm rãi ngồi xổm người xuống, đem bộ thi thể kia ôm vào trong ngực, lòng như đao cắt như thế đau đớn. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian không đến, chính mình cái kia nhu thuận đáng yêu, hiếu thuận hiểu chuyện nhi tử làm sao lại bỗng nhiên biến thành một cỗ thi thể. Đây chính là hắn hao hết thiên tân bạc khổ, thật vất vả mới lấy được con trai độc nhất, ai biết kết quả là, vậy mà lại là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Người đáng chết, người thật đáng chết a. Phương Việt đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm Lục Viễn, trong mắt tràn đầy tơ máu, từ trong cổ họng phát ra huyền như dã thú gào thét. Giết người liền phải đền mạng, con trai ngươi tra tấn những người khác thời điểm, đã sớm hẳn là nghĩ đến sẽ có hôm nay. Có thể Lục Viễn lại sắc mặt như thường, đối với cái này thờ ơ đối với một ít người tới nói, đao không chém tới trên người mình, Vĩnh Viễn cũng không biết đau nhức. Đừng nhìn Phương Việt hiện tại một bộ lão niên mất con bộ dáng, dường như mười phần thê thảm đáng thương. Thế nhưng là hắn xưa này đều không có nghĩ tới, những cái kia bị Phương Hải giàn vật đến chết nơi khác tu sĩ, sao lại không phải nhi tử của người khác hoặc là phụ thân. Đã Phương Việt yêu chiều con trai độc nhất, phóng túng Phương Hải khi nam phách nữ, tùy ý làm bậy, vậy thì nhất định phải vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Một đám ngoại lai sâu kiến, lại như thế nào có thể cùng con ta đánh đồng? Những cái kia dân đen có thể chết ở con ta trong tay, là bọn hắn đã tu luyện phúc khí. Nhưng mà nghe được Lục Viễn lời nói, Phương Việt lại giận không tìm được, nghiêm nghị bác bỏ nói. Hắn thấy, Phương Hải làm sằng làm bậy chỉ là ham chơi điểm mà thôi, không có gì ghê gớm lắm. Dù sao chỉ là mấy cái không có quan hệ cùng bối cảnh ngoại lai tu sĩ, chết thì đã chết, ai sẽ để ý những này. Nhưng Phương Hải không giống. Đây là bọn hắn Phương gia dòng độc đinh, là hắn Phương Việt thân nhi tử. Nếu như Phương Hải xảy ra chuyện, tất cả mọi người muốn chôn cùng hắn. Phúc khí. Lục Viễn bị chọc giận quá mà cười lên. Giống Phương Việt những này hư đạo thánh chủ, tự cho là có chút thực lực, liền có thể cao cao tại thượng, tùy ý định đoạt hắn nhân sinh chết. Thật tình không biết tại Lục Viễn trong mắt, bọn hắn những người này liền sâu kiến cũng không bằng. Nợ máu trả bằng máu, Phương Hải đã dám đối ta Thanh Vân Tông đệ tử độc thủ, vậy ngươi Phương gia cũng xuống dưới chôn cùng hắn à? Lục Viễn ngữ khí lạnh như băng nói, lừa nhắc cùng nói nhảm. T. Người bên ngoài nghe vậy, lập tức nhịn không được hít một hơi lanh khí. Cái tên điên này giết Phương Hải còn chưa đủ, lại còn muốn san bằng toàn bộ Phương gia. Hơn nữa đây chính là tại Huyền Đan Thành bên trong, ai chẳng lẽ Lục Viễn là muốn trái với lệnh cấm, cùng toàn bộ Huyền Đan Thành là địch phải không? Khẩu khí thật lớn, lão phu liền nhìn ngươi có hay không khả năng kia. Phương Việt cũng là giận quá mà cười, cũng nhịn không được nữa sâu trong nội tâm mạnh mẽ sắc ý, lúc này thân hình thoát một cái, hướng Lục Viễn một quyền đánh sát mà đến. Dầm dầm. Theo một quyền này của hắn đánh ra, lập tức có sóng biển quần quần thanh âm truyền ra. Tựa như có một đầu dao long tại biển sâu bên trong gây sóng gió, nhấc lên kinh thiên hải khiếu, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, hướng Lục Viễn nghiền ép mà đến. Nộ long che biển quyền. Quyền này thế công sắc bén, lực lớn vô cùng, chính là Cự Kình Bang chiêu bài quyền pháp. Một quyền so một quyền hung mãnh, một quyền so một quyền cuồng bạo. Nhất là Phương Việt một sát na hoành ra trên trăm quyền, trung điệp quyền ảnh điệp ra tại một khối, uy thế đã kinh khủng đến cực hạn. Cho dù hư đạo thánh chủ đối mặt một kích này, đều không dám xem thường. Sâu kiến đồng dạng, có thể Lục Viễn nhìn cũng không nhìn, chỉ là tiện tay một trường bổ ra. Kia nhẹ nhõm tùy ý bộ dáng, tựa như là tại xua đuổi một cái đáng ghét con rồi. Hắn một trường này nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng kỳ thực trong lòng bàn tay vân tay có kim quang phun trào, ẩn chứa lớn lao uy năng. Liên như là Đông Hải ác giao làm loạn, trêu đến người người oán trách, cuối cùng Thiền Tông Phật Tổ tự mình ra tay, muốn một trưởng tiêu diệt đi. Không tốt. Lục Viễn bàn tay còn chưa rơi xuống, Phương Việt liền mí mắt trực nhảy, trong lòng còi báo động đại tác, vậy mà cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có nguy cơ sinh tử cảm giác. Trực giác nói cho hắn biết, Một trường này uy lực kinh khủng tuyệt luân, tuyệt đối không phải hắn có khả năng chống lại. Nếu như hắn đón đỡ, khẳng định sẽ chết không có chỗ chôn. Có thể hắn vừa định bước ra trở ra, Lục Viễn lòng bàn tay bỗng nhiên bộc phát một hồi kim quang lóe ánh, Phương Việt bị kim quang này vừa chiếu, bỗng nhiên thần hồn chấn động, tinh thần vậy mà xuất hiện nháy mắt hoảng hốt. Cường giả so chiêu, trong chốc lát liền quyết định sinh tử. Mà Phương Việt vẹn vẹn chỉ là vừa hoàng thần công phu, Lục Viễn bàn tay tựa như cùng diệt thế cối xay trong nháy mắt rơi ở trên người hắn. Ba, một chút. Phương Việt kia không thể phá vỡ nhục thần, liền như là bị ngã nát đồ sứ, cả người nhất thời nổ bể ra đến, tại chỗ bạo thành một đoàn huyết vụ. Không chỉ có như thế, Lục Viễn một trường này uy lực không giảm, lại lấy thế tồi khô là hủ, đem Phương Việt thần hồn đều cùng nhau chôn bụi. Một trường chi uy kinh khủng như vậy, một trận chiến này phát sinh ở trong chớp mắt, đám người còn chưa kịp phản ứng, cũng đã đột nhiên kết thúc. Ngay sau đó, một hồi gió nhẹ thổi qua, tất cả huyết vụ theo gió phiêu tán, biến mất trong không khí. Mà Phương Việt nguyên bản đứng địa phương dấu tuyết, dường như hắn người này chưa từng tồn tại như thế. Chuyện gì xảy ra? Phương Việt phó bang chủ người sao không gặp? Hắn đi nơi nào? Một chút đứng tại phụ cận quan chiến cấp thấp tu sĩ, lập tức rủi rủi con mắt, nhịn không được mở miệng hỏi. Thực lực bọn hắn thấp, năng lực phản ứng hoàn toàn theo không kịp Lục Viễn cùng Phương Việt hai người tốc độ xuất thủ. Bởi vậy tại bọn hắn thị giác xem ra, Phương Việt chỉ là vừa từ nguyên địa xông ra, sau đó trong chớp mắt liền biến mất không thấy hình bóng, dường như trống rỗng bốc hơi khỏi nhân gian như thế. Phương Việt phó bang chủ đã chết. Trong đám người có thiên mệnh đại năng sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, khó mà che giấu nội tâm rung động. Phật nói gảy ngón tay một cái 60 nháy mắt, một sát na 900 sinh diệt. Mà Lục Viễn cùng Phương Việt giao thủ, liền phát sinh ở trong tích tắc. Chỉ có một ít thực lực cường đại uy tín lâu năm thiên mệnh đại năng, khả năng miễn cưỡng thấy rõ ràng vừa rồi đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Phó bang chủ chết. Cái khác cự kình bang cường giả mới từ đại sảnh chạy tới cửa, liền chính mắt thấy Phương Việt bị Lục Viễn một trưởng vỗ thành huyết vụ cảnh tượng. Nguyên một đám trong nháy mắt tê cả da đầu, cảm nhận được một loại phát ra từ sâu trong linh hồn lạnh lẽo thấu xương. Đây chính là một tên sống sờ sờ nửa bước hư đạo thánh chủ a. Kết quả là bị Lục Viễn xem như con rồi như thế, tiện tay một trưởng vỗ chết. Không đúng, thậm chí so chụp chết một con rồi còn muốn đơn giản. Những cái kia cự kình bang cường giả không ngừng hồi tưởng Lục Viễn vừa rồi xuất thủ một màn kia, trong lòng càng phát ra suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Phải biết Huyền Đan thành bên trong có trận pháp thủ hộ, tu sĩ khác rất khó ở chỗ này phát huy ra toàn bộ thực lực. Nhưng Lục Viễn không chỉ có một trưởng vỗ chết Phương Việt, đồng thời từ đầu đến cuối đều lộ ra rất nhẹ nhàng. Cái này chẳng phải là nói, hắn chân thực chiến lực so chân chính hư đạo thánh chủ đều còn kinh khủng hơn. Phương Hải tên tiểu xuất sinh này, đến cùng trêu chọc kinh khủng bực nào tồn tại. Còn có người này mới vừa nói, muốn bị Thanh Vân Tông đệ tử báo thủ, chẳng lẽ hắn cũng là đến từ Đại Ly hoàng triều? Tại cái này ngắn ngủi một mấy mắt, những cái kia cự kình bang cường giả đại nao điên cuồng bật chuyện, nghĩ đến rất nhiều chuyện. Nhất là trước đó mấy cái kia vô mông ngựa, hiện tại hối hận phát điên. Thần Hỏa giáo xem như đương thời bất hủ đạo thống, thực lực là cỡ nào cường đại cùng kinh khủng. Mà Thanh Vân Tông đã có thể bị Thần Hỏa giáo coi như địch nhân, há lại sẽ là hạng giá áo túi cơm, chỗ nào đến phiên bọn hắn những con cá nhỏ này mẻ mặt. Buồn cười chính là bọn hắn trước đó còn muốn cầm xuống Thanh Vân Tông những người này, giao cho Thần Hỏa giáo kiếm lấy công lao. Hiện tại đến xem, bây giờ không riêng gì Phương gia, chỉ sợ liền bọn hắn cự kình bang đều sẽ có tai họa ngập đầu. Vừa rồi ngươi nói, muốn để ta lăn xa một chút. Lục Viễn một trưởng oanh sát Phương Việt về sau, lại dương mắt nhìn cái kia canh cổng gã sai vặt một cái. Cái sau sợ hãi đan sen, đã bị dọa đến nói không ra lời, cả người tựa như một đống bùn nhão bậy trên mặt đất. Bị Lục Viễn hỏi lên như vậy, càng là dọa đến một cái giật mình, nửa người dưới vàng bạc chi vật chảy đầy đất. Phương Hải giết ta Thanh Vân Tông đệ tử, đối ta tông đệ tử đủ kiểu ức hiếp nhục nhã, đây là thủ không đợi trời chung. Sau ngày hôm nay, Phương gia sẽ không còn tồn tại. Lục Viễn ánh mắt ngắm nhìn bốn phía một vòng, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ánh mắt chiếu tới chỗ, tất cả tu sĩ đều là trái tim siết chặt, nhao nhao cúi đầu xuống, không dám cùng đối mặt, chỉ sợ chạm tôn này sát thần rủi ro. Huyền Đan thành cấm chỉ đánh nhau, nhưng trước mắt này tên người trẻ tuổi, lại động một tí liền muốn diệt cả nhà người ta. Tùy ý làm vậy, bên đường quát tháo, xem uy củ như không. Đây rõ ràng là một tôn chính cống sát phôi a. Làm cản, ta Huyền Đan thành chính là luyện dược chi đô, lại há lại cho ngươi một giới ngoại lai tu sĩ quát tháo. Bất quá ngay lúc này, một đội khoác kiên chỉ duệ, nghiêm chỉnh huấn luyện thành vệ quân, đột nhiên tách ra đám người, từ đằng xa nhanh chóng chạy đến. Mà người cầm đầu là một tên người mặc áo gấm, châu ngực văn có hỏa diễm ảnh mây án nam tử trung niên. Nơi này là ta Dược Thần Tông địa bàn, ta không cần biết ngươi là người nào, chỉ cần tại Huyền Đan thành giết người, nhất định phải trả giá đắt. Nam tử trung niên ngữ khí băng lãnh, nghiêm nghị quát lớn. Khí thế của hắn uyên thâm như biển, cả người thời thời khắc khắc đều cùng phương thiên địa này hòa làm một thể, hiển nhiên là một tên hàng thật giá thật hư đạo thánh chủ. Là Dược Thần Tông phó minh trưởng lão, chúng ta được cứu rồi. Những cái kia cự kình bang cường giả nhìn người nọ, lập tức vui mừng quá đôi nói. Bọn hắn cự kình bang tại Huyền Đan thành đau khổ kinh doanh trên trăm năm lâu, tự nhiên nắm giữ không ít bối cảnh cùng người mạnh. Mà cái này người đàn ông tuổi trung niên, không chỉ có là Huyền Đan thành thành vệ quân thống lĩnh, càng là phụ trách chú đóng ở Huyền Đan thành, cân bằng thế lực khắp nơi Dược Thần Tông ngoại môn trưởng lão, địa vị có thể nói là cực kỳ tôn quý. Là bọn hắn cự kình bang tốn hao to lớn một cái giá lớn, mới thật không dễ dàng đậu vào chỗ dựa. Ngươi muốn cho Phương gia ra mặt? Lục Viễn lườm Phó Minh một cái, đưa khí nhàn nhạt hỏi. Ngươi làm đường phố giết người, tội ác tày trời, miệt thị ta Dược Thần Tông quý củ, bản tọa cũng là chiếu theo pháp luật làm việc. Ngươi tới, bắt lại cho ta. Phó Minh không nói hai lời, liền cho Lục Viễn chụp xuống mấy cái tội danh. Sau đó hắn ra lệnh một tiếng, liền muốn mệnh lệnh những cái kia thành vệ quân tại chỗ cầm xuống Lục Viễn. Việc này là ta cùng Cự Kình Bang ân đoán, cùng các ngươi Dược Thần Tông không quan hệ. Có thể nếu như ngươi khăng khăng nhúng tay việc này, đó chính là đối địch với ta, ngươi có suy nghĩ hay không tin tưởng làm như thế hậu quả? Đối mặt Phó Minh vị này hư đạo thánh chủ, cùng một đám cầm trong tay lợi khí, người mặc khôi giáp huyền đan thành tinh huệ, Lục Viễn lại sừng sững không sợ, ngược lại đứng chắp tay, không nhanh không chậm nói rằng: "Chương 545, Bát Thế, Huyền Đan Thành Chủ, Thiên Tắc Khốn Long Trợ." Chương 545, Bát Thế, Huyền Đan Thành Chủ, Thiên Tắc Khốn Long Trợ. Điên rồi đi. Trước mặt mọi người uy hiếp Dược Thần Tông. Nghe được Lục Viễn lời nói, ở đây tất cả tu sĩ tê cả da đầu, tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được. Phải biết Dược Thần Tông thực lực, mặc dù không kịp Thần Hỏa Giáo bực này bất hủ đạo thống, nhưng là tại Huyền Linh vực mảnh đất này bên trên, lại là hoàn toàn xứng đáng thế lực bá chủ. Không người dám can đảm cùng nó là địch. Cho dù là Thần Hỏa Giáo, Cực Nhạc Thần Giáo muốn tại Huyền Linh vực truyền giáo, cũng muốn trước đó cùng Dược Thần Tông chào hỏi. Có thể Lục Viễn một giới ngoại lai tu sĩ, không những ở Huyền Đan Thành bên đường giết người, hơn nữa còn dám độc thân khiêu khích Dược Thần Tông. Cái này không khỏi cũng quá cùng đi. Điên rồi. Hắn khẳng định là điên rồi. Hư đạo thánh chủ mặc dù thực lực cường đại, nhưng còn chưa đủ lấy dung chuyển Dược Thần Tông bực này bá chủ địa vị. Huống chi Huyền Đan Thành có thượng cổ trận pháp thủ hộ, hắn nếu như cùng Phó Minh trưởng lão độc thủ, tương đương tự phế hai tay, cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Cái khác thiên mệnh đại năng lắc đầu, cũng không coi trọng Lục Viễn. Cương giả hiểu được xem xét thời thế, tùy thời mà động, người này có chút thực lực, ngay cả Dược Thần Tông đều không để vào mắt, rõ ràng là tự chịu diệt vong. Cái kia bị dọa co quắp trên mặt đất canh cổng gã sai vặt, giờ phút này cũng là mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Lập tức tinh thần phấn chấn, lập tức từ dưới đất bò dậy, cao hứng đập thẳng đùi. Bởi vì Phó Minh đại biểu cho toàn bộ Dược Thần Tông uy nghiêm, Lục Viễn đem hắn đắc tội càng hung ác, như vậy hạ chàng liền sẽ càng thảm. Đến lúc đó bọn hắn phương gia cùng Cự Kình Bang, ngược lại có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Người đang uy hiếp ta? Phó Minh ánh mắt nguy hiểm nhau lại, liền như là một đầu tiềm phục tại trong đùi cỏ rắn độc, nhất thời làm người cảm nhận được một cỗ không hiểu hàn ý. Lục Mộ từ tu hành đến nay, luôn luôn là có lời phải làm, chưa hề nói qua khoác lác, nếu ngươi không tin, đều có thể thử một lần. Lục Viễn nhìn thẳng Phó Minh, ngữ khí bình tĩnh nói: "Đừng trách là không nói trước. Nếu như Phó Minh khư khư cố chấp, khăng khăng muốn vì Cự Kình Bang ra mặt, vậy hắn cũng không để ý nhường Dược Thần Tông máu chảy thành sông." "Tốt tốt tốt, bản tọa sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu có người dám như thế uy hiếp ta." Phó Minh sắc mặt tâm trầm, giận quá mà cười nói. Nguyên bản hắn nghĩ đến, xem ở cùng là hư đạo thánh chủ phân thượng, nếu là Lục Viễn biết điều, chỉ cần nhận cái sai, sau đó cho Cự Kình Bang chịu nhận lỗi, liền có thể bỏ qua việc này. Nhưng mà ai biết Lục Viễn như thế cuồng vọng, chẳng những không chịu nhận tội, ngược lại còn dám trước mặt mọi người khiêu khích Dược Thần Tông. Nếu như mình không thêm vào nghiêm trị, chẳng phải là sẽ để cho Dược Thần Tông biến thành trò cười của tất cả mọi người. "Không biết điều, ngươi thật coi bản tọa là dọa lớn. Ngươi tới, kết Khốn Long đại trận, lập tức bắt lại cho ta hắn." Phó Minh đâm lao phải theo lao, đã bị triệt để chọc giận, phải dùng Lục Viễn tính mệnh đến bảo vệ Dược Thần Tông uy nghiêm. "Phó Minh, không được vô lễ." Nhưng ngay lúc này, Nam đạo hồng quang bỗng nhiên tự Huyền Đan Thành trung tâm phóng lên tận trời, thoáng qua liền rơi ở trước mặt mọi người. "T, đây là Dược Thần Tông đóng tại Huyền Đan Thành năm vị thánh chủ, liền thành chủ đại nhân đều xuất quan." Làm hồng quang tán đi, mọi người thấy rõ sở người đến giống mạo lúc, lập tức nhịn không được hít một hơi linh khí. Bởi vì năm người này khí thế uy nghiêm, thực lực kinh khủng đến cực điểm, thình lình đều là hư đạo thánh chủ. Nhất là cầm đầu cái kia Trường Mi lão giả, da vẫn trắng kiện, sắc mặt hồng nhuận, da thịt như là như trẻ con tinh tế tỉ mỉ, một phái tiên phong đạo cốt bộ dáng. Vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền nhường đám người thân thể trầm xuống, cảm nhận được một loại lớn lao uy áp, liền hô hấp đều biến cực kỳ khó khăn. Ý vị này, người này thực lực thậm chí so Phó Minh cũng cường đại hơn mấy phần, mà hắn chính là Huyền Đan Thành thành chủ Dương Nguyên. Thuộc hạ bái kiến Dương Nguyên thành chủ. Nhìn thấy tên này Trường Mi lão giả, Phó Minh đè xuống lửa giận trong lòng, lúc này ôm quyền hành lễ nói. Dương Nguyên nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Lục Viễn, trên mặt hiện ra mấy phần thân thiện. Chắc hẳn vị này chính là Lục Viễn đạo hữu a. Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, hôm nay gặp mặt, đạo hữu phong thái so nghe đồn càng lớn a. Lục Mô gặp qua Dương Nguyên thành chủ, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đối mặt Dương Nguyên nhiệt tình, Lục Viễn cũng là chắp tay đáp lễ nói. Không dám làm, không dám làm, ta Huyền Linh vực vắng vẻ cằn cỗi, tại thánh giới bạn bực lâu dài ở mặt lưu. Nhưng chưa từng nghĩ có thể sinh ra Lục Viễn đạo hữu bực này tài năng ngút trời, cái này quả thật ta Huyền Linh vực may mắn a. Đạo hữu thiên tư chắc tuyệt, trẻ tuổi như vậy liền có bực này thành tựu, tương lai nhất định phải lưu danh sử xanh, xưng hùng toàn bộ thành giới. Dương Nguyên đầy nhiệt tình, đối Lục Viễn cực điểm ca ngợi chi tử, thậm chí tới có chút lấy lòng định nọt tình trạng. Tu sĩ khác thấy thế đều là không rõ ràng cho lắm, không biết rõ Dương Nguyên thân làm Huyền Đan thành thành chủ, tại sao lại đối Lục Viễn khách khí như thế. Nhưng đứng tại Dương Nguyên sau lưng kia bốn vị hư đạo thánh chủ, vừa nghĩ tới trước đó không lâu từ tông môn truyền đến tình báo tuyệt mật, đến nay đều lòng còn sợ hãi, không thể tin được sự thật này. Dược Thần Tông thân làm Huyền Linh vực bản địa bá chủ, nhãn tuyến trải rộng này vực các nơi, tin tức cực kỳ linh thông, tự nhiên đối chân long thần dược sự tình cũng hơi có nghe thấy. Chỉ là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, các đại đạo thống huy động nhân lực mà đến, kết quả lại thất bại tan tác mà quay trở về. Ngược lại là Lục Viễn vị này thanh danh không hiển hách bản thổ thiên tiêu, từ một đám hư đạo thánh chủ trong tay, đoạt được gốc này chân long thần dược. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như thế, kia thì cũng thôi đi. Nhưng Ngụy Hổ tiến về Đại Ly Hoàng Triều trước đó, từng tại Huyền Đan Thành tạm thời từng lưu lại nửa ngày thời gian, đồng thời cùng Dương Nguyên từng có gặp mặt một lần. Nhưng mà qua nhiều ngày như vậy, Ngụy Hổ cả người liền như đá ném vào biển rộng giống như, một đi không trở lại, đến nay đều không có tin tức gì. Lục Viễn ngược lại bình yên vô sự, sống đến nay. Cứ việc Dương Nguyên chờ tại Huyền Đan thành, cũng không có tận mắt nhìn thấy Ngụy Hổ cùng Lục Viễn trận chiến kia. Nhưng là từ Lục Viễn trạng thái cùng đủ loại tình báo đến xem, không khó suy đoán ra Ngụy Hổ chỉ sợ giữ nhiều lành ít, thậm chí có khả năng đã bất lạc. Nguyên nhân chính là như thế. Dương Nguyên khi biết Lục Viễn xuất hiện tại Huyền Đan thành tin tức sau, mới có thể ngay đầu tiên xuất quan, đồng thời đối với hắn nhiệt tình như vậy. Ngụy Hổ chính là hư đạo hậu kỳ tu vi, lại xuất từ chí tôn thế gia, thực lực so ta còn mạnh hơn rất nhiều. Kẻ này tuổi còn trẻ, liền có thể đánh giết Ngụy Hổ, lai lịch tuyệt đối không phải tầm thường, chỉ có thể cùng nó giao hảo, tuyệt đối không thể trêu chọc. Nghĩ đến cái này, Dương Nguyên tâm tình nghiêm trọng, nụ cười trên mặt biến càng phát ra nhiệt tình. Thành chủ đây là? Phó Minh nhìn thấy Dương Nguyên vẻ mặt tươi cười, trong lòng nhất thời lộ bộ một tiếng, cả người như rơi vào hầm băng, mơ hồ có loại dự cảm bất tường. Phải biết Dương Nguyên thân làm Huyền Đan thành thành chủ, thân phận địa vị có thể nói tôn sùng đến cực điểm. Huống chi hắn vẫn là một tên hư đạo hậu kỳ thánh chủ, thực lực cực kỳ cường đại. Cho dù là tại Dược Thần Tông nội bộ, đều nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng, liền tông chủ đều muốn cho hắn mấy phần chút tình mọn. Phó Minh mặc dù là Dược Thần Tông trưởng lão, có thể mỗi lần gặp Dương Nguyên, đều phải hành đệ tử chi lễ, không dám có bất kỳ lãnh đạm cùng lỗ mãng. Nhưng mà chính là thân phận tôn quý, luôn luôn vui buồn không lộ Dương Nguyên, giờ phút này gặp Lục Viễn, lại so nhìn thấy Dược Thần Tông tông chủ đều muốn nhiệt tình. Hơn nữa kia nhìn hắn bộ kia cực lực thổi phồng bộ dáng, dường như sợ đắc tội Lục Viễn. Cái này chẳng phải là nói, Lục Viễn bối cảnh theo tới lịch, thậm chí so Dược Thần Tông tông chủ cũng cường đại hơn. Nghĩ cho đến này, Phó Minh lập tức mắt tối sầm lại, cảm thấy toàn thân rẽ run, phản phất có thấy lạnh cả người từ đôi xương cụt dâng lên, bay thẳng đỉnh đầu. Bởi vì hắn vừa mới còn muốn thay Cự Kình Bang ra mặt, trước mặt mọi người cầm xuống Lục Viễn. Kết quả một cái chớp mắt, Lục Viễn liền thành hắn không đắc tội nổi tồn tại. Phó Minh suy nghĩ nát óc đều không rõ, ở trong đó tại sao lại xảy ra như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất? Chẳng lẽ hắn là cái nào đó bất hủ đạo thống dòng chính truyền nhân? Phó Minh sắc mặt tái nhợt, càng nghĩ càng kinh hãi, trong lòng đã bị vô cùng vô tận ý hối hận bao phủ. Ngươi mới vừa nói, mong muốn tính mạng của ta. Lục Viễn cùng Dương Nguyên nói chuyện phiếm hai câu, liền ngược lại nhìn về phía Phó Minh, giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Ta? Bị Lục Viễn hỏi lên như vậy, Phó Minh lập tức đầu đổ mồ hôi lạnh, "À đúng, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát. Lại có việc này." Dương Nguyên nghe Lục Viễn không muốn tùy tiện bỏ qua chuyện này, trong lòng thầm nói hỏng bét, lập tức không ngừng tiêu khổ. Nhưng hắn lại không muốn đắc tội Lục Viễn, chỉ có thể nhìn hướng Phó Minh, nghiêm nghị chất vấn. "Phó Minh, Lục Viễn đạo hữu chính là lão phu quý khách, ngươi gây bất lợi cho hắn, chính là miệt thị tông môn uy nghiêm. Ngày hôm nay trở đi, triệt hồi trưởng lão cùng thống lĩnh trước, phạt ngươi tại Tư Quá Nhai cấm túc 100 năm, thời gian chưa đầy không được đi ra ngoài nửa bước." Dương Nguyên trầm giọng nổi giận nói, sau khi nói xong lại lần nữa nhìn về phía Lục Viễn. "Lục Viễn đạo hữu, ngươi nhìn kết quả này có hài lòng hay không?" "Nhẹ, Cự Kình Bang làm sằng làm bậy, tùy ý ức hiếp ta Thanh Vân Tông đệ tử, nếu không phải Lục Mỗ kịp thời đổi tới, chỉ sợ các đệ tử đều sẽ thảm tao bọn hắn độc thủ. Phó Minh người này trợ trụ vi ngược, càng là đối với ta nói năng lỗ mãng, lại há có thể cấm túc đơn giản như vậy?" Lục Viễn thản nhiên nói, không muốn như vậy khinh suất tha thứ. Hắn làm sự tình luôn luôn đều là chạm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Đã Phó Minh muốn gây bất lợi cho hắn, vậy thì nhất định phải vì thế phải trả cái giá nặng nề. Mà Dương Nguyên đối Phó Minh xử phạt nhìn như nghiêm khắc, trên thực tế không quan hệ đau khổ, khó mà đối với nó tạo thành bất kỳ tính thực chất trừng phạt. Vậy theo đạo hữu góc nhìn, lại nên xử trí như thế nào? Dương Nguyên thấy Lục Viễn không buông tha, trên mặt có chút không nhịn được, nụ cười cũng phai nhạt mấy phần. Đứng tại phía sau hắn bốn vị hư đạo thánh chủ, cũng là cho mày, đối Lục Viễn hung hăng cảm thấy bất mãn. Mặc dù Lục Viễn thiên tư chắc tuyệt, thực lực cao cường, tương lai nói không chừng có cơ hội chứng đạo thành tôn. Có thể bất kể nói thế nào, nơi này đến tột cùng là bọn hắn Dược Thần Tông địa bàn. Có câu nói nói hay lắm, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lục Viễn bên đường giết người thì cũng thôi đi, bây giờ còn muốn làm chúng xử phạt Phó Minh, cái này khiến bọn hắn Dược Thần Tông mặt mũi đặt chỗ nào? Trong lúc nhất thời, bầu không khí lập tức biến có chút vi diệu. Rất đơn giản, xem ra các ngươi Dược Thần Tông trên mặt mũi, ta có thể tha cho hắn một mạng. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống có tha, hắn nhất định phải tự phế tu vi, từ nay về sau không phải xuất hiện tại Lục Mộ trước mặt. Lục Viễn ngữ khí bình tĩnh nói. Lời vừa nói ra, Dương Nguyên hiện ra nụ cười trên mặt lập tức tan thành mây khói, biến cực kỳ khó coi. Mặt khác bốn vị hư đạo thánh chủ cũng là lòng có không cam lòng, sắc mặt âm trầm như nước. Dù sao hư đạo thánh chủ, địa vị tôn sùng, bất luận là tại bất kỳ thế lực nào bên trong, đều là không thể thiếu trung kiên chiến lực. Nếu như bọn hắn từ bỏ Phó Minh, không khác tự đoạn một tay, liền tông môn danh dự đều sẽ bởi vậy nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Hơn nữa bọn hắn tự hỏi đã cho đủ Lục Viễn mặt mũi, có thể Lục Viễn lại khư khư cố chấp, khăng khăng muốn đưa Phó Minh vào chỗ chết, thật coi bọn hắn Dược Thần Tông dễ khi dễ sao? Ngươi đừng khinh người quá đáng. Phó Minh nắm chặt nắm đấm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Viễn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Khinh người quá đáng." Nghe được Phó Minh lời nói, Lục Viễn trên mặt hiện ra một vẻ cười lạnh. Vừa rồi ngươi hùng hổ dọa người thời điểm, lại chưa từng nghĩ tới lưu cho ta một đầu sinh lộ. Nói xong, Lục Viễn lại quay người nhìn về phía Dương Nguyên mấy người. Còn có các ngươi năm người, nhìn như nhiệt tình hiếu khách, kỳ thực phát lực nội liễm, đều chiếm một phương, mơ hồ hình thành kỳ giác chi thế, tùy thời đều có thể phát động kinh thiên nhất kích. Nghe được câu này, Dương Nguyên sắc mặt mấy người khẽ biến, không nghĩ tới Lục Viễn nhìn qua tuổi trẻ, lại có như thế lòng dạ, vậy mà xem thấu bọn hắn mưu đồ. Bất quá đã bị Lục Viễn một cái xem thấu, vậy bọn hắn cũng không còn ngụy trang cái gì. "Đạo hữu ngươi bây giờ rời đi, ta có thể coi như sự tình gì đều không có xảy ra. Nhưng nếu như ngươi khăng khăng muốn cùng ta Dược Thần Tông là địch, dù là chiến đến long trời lở đất, chúng ta cũng muốn liên thủ trấn sát ngươi. Dương Nguyên sắc mặt âm trầm nói, mặc dù hắn kiêng kỵ Lục Viễn cường đại chiến lực, không muốn tùy tiện mở ra chiến sự, nhưng Phó Minh Thân làm hư đạo thánh chủ, tại Dược Thần Tông nắm giữ không tầm thường địa vị, tuyệt đối không cho có bất kỳ sơ thất nào. Nếu không tông chủ trách tội xuống, liền hắn đều biết đảm đương không nổi. Chỉ bằng các ngươi? Lục Viễn cười lạnh một tiếng, lơ đến nói, đã như vậy, các ngươi liền cùng lên đi. Lục Mộ cũng là muốn ước lượng một chút, Huyền Linh vực đệ nhất tông môn phân lượng. Lời vừa nói ra, ở đây 6 vị hư đạo thánh chủ tất cả đều biến sắc. Bọn hắn thế nào đều không nghĩ tới, Lục Viễn vậy mà bướng mình, sẽ cuồng vọng tới sức một mình, khiêu chiến bọn hắn tất cả mọi người tình trạng. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Các ngươi cùng ta liên thủ thôi động Thiên Tắc Khốn Long trận, lập tức trấn sát hắn. Dương Nguyên đằng đằng sát khí, mặt giận dữ, cũng không tiếp tục phục vừa rồi như vậy dễ nói chuyện bộ dáng. Giết! Phó Minh nội tâm sát ý cuồn cuộn, đã sớm không thể nhịn được nữa, dẫn đầu bấm niệm pháp quyết bắt ấn, đem toàn thân pháp lực quán chú đến chân xuống mặt đất ở trong. Cùng lúc đó, Dương Nguyên cùng 4 vị khác hư đạo thánh chủ cũng là quyết định thật nhanh, liên thủ thôi động trận pháp. Ông! Tại bàng bạc pháp lực quán chú, toàn bộ Huyền Đan thành đều đột nhiên rung động, tựa như có địa long trở mình, nhường rất nhiều cấp thấp tu sĩ đều đứng không vững, trực tiếp té lăn trên đất. Ngay sau đó, tại tất cả tu sĩ rung động không hiểu trong ánh mắt, chỉ thấy Huyền Đan thành trên mặt đất, đột nhiên hiện ra từng đạo pháp tắc đường vân. Những đường vân này phức tạp huyền ảo, trải rộng thành nội mỗi một tấc nơi nhỏ lánh, cuối cùng xen lẫn tạo dựng tại một khối, hình thành một tòa quy mô kinh người thượng cổ pháp trận. Bèn, phù văn xen lẫn, pháp trận khôi phục. Vô số đạo văn mạn thiên phi vũ, ở giữa không trung ngưng tụ thành hơn ngàn đầu trật tự thần liên. Những này trật tự thần liên dài đến ngàn trượng, như rồng hành không, tràn ngập cường đại phong cấm chi lực. Mọi người đều biết, vạn vật có linh, nhất là những cái kia thần đan bảo dược càng là linh tính 10 phần, hiểu được xu cắt tị hùng, có chút sơ sẩy liền sẽ bỏ trốn mất dạng. Mà Dược Thần Tông lấy am hiểu luyện đan nổi danh trên đời, từng có không ít cường giả luyện đan thành công, lại tại khai lò lúc thành công giá trạng, nhường thần đan chạy thoát, làm cho người tức đến phun máu. Trận này chính là Dược Thần Tông tổ sư sáng tạo, có thể phong khóa thiên địa, giam cầm hư không, chuyên môn dùng để trấn áp những ngày kia kỳ chân. Một khi mở ra về sau, cho dù chân long thần dược bực này vô thượng thần dược, đều chỉ có thể ngoan ngoãn tu thủ chịu trói. Không chỉ có như thế, trận này còn có thể dùng để khống địch, phong ấn địch nhân tu vi. 6 vị hư đạo thánh chủ liên thủ thôi động phía dưới, cùng giai cơ hồ không người nào có thể chống lại. Chương 546, Bát Thế, Thần Tử Xuất Quan, Đại Địch Bực Lý. 1. Chương 546, Bát Thế, Thần Tử Xuất Quan, Đại Địch Bực Lý. 1. Huyền Đan thành phía trên, thần liên hoành không, như rồng bay múa. Theo Dương Nguyên 6 người liên thủ thôi động hộ thành trận pháp, những cái kia trật tự thần liên liền như là từng đầu mạnh mẽ thần long, trên không trung qua lại xoay quanh, tràn ngập kinh người uy áp. Đây là Dược Thần Tông Thiên Tắc Khốn Long trận. Tu sĩ khác ngẩng đầu nhìn kia mạn thiên phi vũ trật tự thần liên, lập tức thần sắc kỳ biến, có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Bởi vì làm tòa này pháp trận bị kích hoạt về sau, thành nội tất cả tu sĩ, bất luận cảnh giới cỡ nào, giờ phút này toàn thần tu vi liền giống bị phong ấn như thế, rốt cuộc không cảm ứng được bất kỳ pháp lực tồn tại. Liên thân hồn của bọn hắn đều bị trận pháp chi lực cưỡng ép trấn áp, tựa như nến tàn trong gió giống như, biến vô cùng yếu ớt. Chút nào nói không quá trương. Lúc này bọn hắn pháp lực mất hết, đã lâm vào trước nay chưa từng có trạng thái hư nhược, dù là một tên phàm nhân đều có thể tùy tiện giết chết bọn hắn. Liên bọn hắn đều là như thế, có thể nghĩ, Lục Viễn thân ở đại trận trung tâm đến tuột cùng tiếp nhận như thế nào áp lực kinh khủng. Toàn này Thiên Tắc Khốn Long trận, chính là các ngươi lực lượng chỗ a. Lục Viễn thân ở tại đại trận trung tâm, sắc mặt bình tĩnh nói, không thể không nói, tòa trận pháp này hoàn toàn chính xác bất phàm, có thể phong ấn thiên địa, giam cầm hư không. Lại thêm 6 vị hư đạo thánh chủ liên thủ thôi động, uy lực càng là kinh khủng tới không có gì sánh kịp tình trạng. Cho dù Ngụy Hổ tới, cũng phải bị khoảnh khắc trấn áp, không có bất kỳ sức đánh trả nào. Nhưng Dương Nguyên lại không để ý đến một chút. Thiên Tắc Khốn Long trận có thể giam cầm phương này không gian thiên địa pháp tắc, lại phong ấn không được Lục Viễn nắm giữ chí cao lực lượng pháp tắc. Chí cao vừa ra, không cùng tranh phong. Đây là chư thiên vạn giới đều dựa vào duy trì vận chuyển bình thường bản nguyên lực lượng. Tại chính thức chí cao pháp tắc trước mặt, cái gọi là chí tôn pháp tắc căn bản không chịu nổi một kích. Bá. Lục Viễn ý niệm khẽ nhúc nhích, Huyết Tuyệt Thiên Đao ngay tức khắc xuất hiện trong tay hắn. Không tốt. Hắn vì sao còn có thể vận dụng thanh khí? Nhìn thấy Lục Viễn trong tay trôi kia đỏ tươi như máu trường đao, Dương Nguyên sắc mặt mấy người khẽ biến, đột nhiên có loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Thiên Tắc Khốn Long trận có thể phong ấn tiên địa pháp tắc, ngoại trừ đại trận chủ đạo người bên ngoài. Bất kỳ thân ở tại trong đại trận tu sĩ đều không thể điều động bất kỳ pháp lực, liền như là cái thất gỗ bên trên thì cá, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Nhưng từ Lục Viễn trạng thái đến xem, hắn dường như không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn có thể bộc phát ra thánh chủ chiến lực. Cái này máy động phát tình trạng hiển nhiên ngoài tất cả mọi người dự liệu, nhường Dương Nguyên mấy người đều có chút trở tay không kịp. Ngay tại Dương Nguyên mấy người cảm thấy không ổn thời điểm, Lục Viễn đã hung hăng ra tay. Bá, chỉ thấy Huyết Tuyệt Tiên đao mặt ngoài có nồng đậm hắc mang cuốn quanh. Cái này hắc mang tản ra một cỗ kinh khủng lực lượng hủy diệt, dường như tượng trưng cho cực hạn phá hủy cùng sát phạt, có thể chôn vùi thế gian tất cả sự vật. Mà Lục Viễn tay cầm đao chuôi, chỉ là nhẹ nhàng hướng phía trước một chạm. Sau một khắc, một đạo lạnh thấu xương đao mang tựa như cùng sao trời tập nguyệt, đột nhiên phóng lên tận trời, hướng khoảng cách gần nhất Phó Minh vào đầu chém tới. Một đao kia sắc bén đến cực điểm, dường như có thể cắt tầm dương, phá hủy thiên địa. Ven đường những nơi đi qua, liên hư không đều tại lạnh thấu xương đao mang trước mặt từng khúc vỡ vụn ra. Đây là cái gì đao pháp? Đao mang chưa đến, liền có một cỗ kinh khủng đến cực điểm mũi nhọn đập vào mặt, nhường Phó Minh Long tơ đứng đấy, kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng điều động trận pháp chi lực, điều khiển kia đẩy trời thần liên, ý đồ ngăn lại một kích này. Dầm dầm, ngàn vạn trật tự thần liên như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống như, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng về kia lạnh thấu xương đao mang bay nhào mà đi. Chi tiết, tại chí cao hủy diệt pháp tác gia chi hạ, Lục Viễn một đao này phong mang đã viễn siêu ở đây tưởng tượng của mọi người. Lạnh thấu xương đao mang từ không trung bạch một cái mà qua, những cái kia nhìn như không thể phá vỡ trật tự thần liên, liền như là giấy như thế, bị tùy tiện chặt đứt, căn bản là không có cách ngăn cản mảy may. Mà vệ kia đao mang cũng là như vào chỗ không người, lấy thế như trẻ che chi thế, chẳng phá ngàn vạn thần liên, cuối cùng mạnh mẽ bổ vào Phó Minh trên thân. Suy, tại cực hạn lực lượng bị diệt trước mặt, Phó Minh trên người bảo giáp, hộ thân phụ triện, phòng ngự ngọc phủ, hết thảy bị một đao chém diệt. Hắn đều chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, cả người liền bị lập chém thành hai khúc, lăng không bạo thành một đoàn huyết vụ. Bất quá mắt thấy sắc bén đao mang sắp đem thần hồn của hắn cùng nhau chém giết lúc, Phó Minh thần hồn chỗ sâu, có một chương phụ triện đột nhiên bộc phát ra một hồi chói lọi thần quang, hình thành một màn ánh sáng, thay hắn miễn cưỡng đỡ được một đao kia. Tấm bùa kia triện cổ pháp đại khí, phía trên là cấn lấy vô số phức tạp cực nhỏ chữ nhỏ, truyền lại ra cường đại chí tôn pháp tắc chấn động. Vật này uy năng cường đại, thậm chí so Ngụy Hổ trong tay chí tôn pháp chỉ còn muốn càng hơn một bậc. Bất quá tại bị huyết tuyệt thiên đao chém trúng về sau, tấm bùa kia triện kịch liệt lắc lư, nguyên bản sáng chói mắt qua mang, lập tức biến ảm đạm không ít, hiển nhiên cũng bị trọng thương. Đây là Minh đạo chí tôn lưu lại bảo mệnh thần phù. Lục Viễn thần sắc khẽ nhúc nhích, đoán được vật này lai lịch. Giống Phó Minh những này hư đạo thánh chủ, mỗi người đều là dược thần tông không thể thiếu trọng yếu chiến lực. Bởi vậy chỉ cần có tông môn cường giả bước vào hư đạo cảnh về sau, dược thần tông Minh đạo chí tôn đều sẽ tự mình ban thưởng bảo mệnh phụ triện, có thể ở thời khắc mấu chốt cứu bọn họ một mạng. So sánh dưới, Ngụy Hổ trong tay tấm kia chí tôn pháp chỉ là Ngụy gia chí tôn tiện tay luyện chế mà thành, uy năng tự nhiên không kịp dược thần tông chí tôn tỉ mỉ luyện chế bảo mệnh phụ triện. Chí tôn phụ triện lại như thế nào? Ta cũng không tin ngươi còn có thể ngăn lại đao thứ hai. Lục Viễn hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa thừa thắng xông lên. Không tốt. Dương Nguyên mấy người thấy tê cả da đầu, vội vàng liên thủ hướng Lục Viễn công tới, ý đồ cứu Phó Minh tàn hồn. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng tràn đầy vô tận hối hận, bởi vì Lục Viễn triển hiện ra thực lực đã vượt xa khỏi bọn hắn dự liệu. Vừa rồi nếu không phải dược thần tông chí tôn ban tặng dưới bảo mệnh phụ triện, chỉ sợ Phó Minh liền dãy rủa cơ hội đều không có, liền sẽ bị Lục Viễn một đao chém giết. Thời hận ở giữa, liền có thể chém giết một vị hư đạo sơ kỳ thánh chủ. Sức chiến đấu cỡ này thực sự quá mức nghe rợn cả người, dù là so với những cái kia sống lâu dài tuế nguyệt nửa bước chí tôn đều không hề yếu. Tuyệt đối không phải mấy người bọn họ có khả năng chống lại. Đạo hữu chờ một chút, người ta tu hành nhiều năm, mới thật không dễ dàng trở thành hư đạo thánh chủ, cần gì phải vì một chút chuyện nhỏ sinh tử tương hướng. Nếu như ngươi bằng lòng dừng tay, lão phu khẳng định sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Dương Nguyên vội vàng nói. Cùng lúc đó, hắn tế ra một tôn vương đỉnh, chắn ngang ngăn khuất Lục Viễn trước mặt, là Phó Minh tàn hồn tranh thủ đạo mệnh thời gian. Mà bốn vị khác hư đạo thánh chủ cũng là thi triển thủ đoạn, cạn kiệt khả năng muốn ngăn lại Lục Viễn. Đã muộn. Lục Viễn không để ý đến Dương Nguyên chuyện ma quỷ, trực tiếp triển khai phong lôi huyền dực, lách qua tôn này phương đỉnh. Ngay sau đó, một cỗ không gian pháp tắc chi lực lan tràn ra, trong hư không nhấc lên một hồi gợn sóng. Mà Lục Viễn cả người thì là từ tại chỗ biến mất, như là thuấn di giống như, trong chớp mắt liền xuất hiện Phó Minh tàn hồn tại phía trước. Sau đó một hồi như có như không tiếng chuông vang lên, làm Phó Minh thần hồn chấn động, đầu xuất hiện một lát trống không. Chấn hồn chuông. Bảo vật này đến từ Cực Nhạc thần giáo, có thể trấn áp địch nhân thần hồn, là cực kỳ thưa thất hồn đạo thanh khí. Không. Phó Minh ý thức hoảng hốt, thần hồn liều mạng dãy rủa, mong muốn tỉnh táo lại. Chương 546, Bát Thế, thần tử xuất quan, đại địch bực lý. 2, chương 546, Bát Thế, thần tử xuất quan, đại địch bực lý. 2, có thể hắn miễn cưỡng khôi phục một tia ý thức, liền nhìn thấy một vệ huyết sắc đao mang từ trên trời giáng xuống, đem thần hồn của hắn cùng tâm kia bảo mệnh phụ triện cùng nhau chém thành hai nửa. Phanh. Phó Minh tàn hồn trong nháy mắt nổ bể ra đến, vỡ vụn thành vô số điểm sáng, tiêu tán trong không khí. Đường đường một đời hư đạo thánh chủ, như vậy ảm đạm vỡ lạc. T. Phó Minh thống lĩnh chết. Thấy cảnh này, toàn thành tất cả tu sĩ cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí, không dám tin vào hai mắt của mình. Phải biết Phó Minh thân làm Huyền Đan thành thành vệ quân thống lĩnh, địa vị cực kỳ tôn sùng, có thể nói là dưới một người, trên bằng người. Liên cự tình bang loại này có hư đạo thánh chủ chấn giữ bản địa bang phái, đều muốn nhìn hắn sắc mặt làm việc. Hơn nữa giống hư đạo thánh chủ bực này cấp bậc tồn tại, bất luận đi đến nơi nào, đều là các thế lực lớn thượng khách. Bọn hắn thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, cũng có mấy vạn năm tuổi thọ, sẽ rất ít cùng giai cường giả mở ra sinh tử chi chiến. Bởi vậy mấy trăm năm thời gian đều chưa hẳn sẽ có hư đạo thánh chủ bất lạc. Nhưng làm bọn hắn bất ngờ chính là, vì chỉ là một cái phương gia, trận chiến này kết quả lại sẽ thảm liệt như vậy, vậy mà trực tiếp vẫn lạc một vị hàng thật giá thật hư đạo thánh chủ. Đây quả thực là thua thiệt tới nhà bà ngoại. Nếu như lại cho Phó Minh một cơ hội làm lại, hắn nói cái gì cũng không biết cho cự kình bang ra mặt. Chỉ là trên đời không có thuốc hối hận. Đã Phó Minh khăng khăng muốn can thiệp việc này, vậy thì nhất định phải vì thế phải trả cái giá nặng nề. Mà phương gia trước phủ đệ, nguyên bản nhìn thấy Lục Viễn cùng Dược Thần Tông lên xung đột, kích động tới đập thẳng bắp đùi cái kia canh cổng gã sai vặt, bây giờ lại dọa đến bờ môi run rẩy, trên mặt trắng bệch như tờ giấy, không có bất kỳ cái gì huyết sắc. Vừa rồi hắn muốn cho rằng, lấy Dược Thần Tông thế lực to lớn, đối phó Lục Viễn một cái ngoại lai tu sĩ, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. nhưng mà ai biết Lục Viễn chiến lực vậy mà lại khủng bố như thế, tại Thiên Tắc Khốn Long trận toàn diện khôi phục dưới tình huống, còn có thể lấy một địch sáu, tại trong đại trận cưỡng ép chém giết Phó Minh. Việc này bởi vì Phương gia mà lên. Bây giờ Phó Minh vừa chết, bọn hắn Phương gia cũng tương đương gây ra họa lớn ngập trời. Bất luận Dương Nguyên mấy người phải chăng có thể trấn sát Lục Viễn, bọn hắn Phương gia tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết. Phó Minh hắn, Dương Nguyên mấy người thấy thế, cũng là sững sờ tại nguyên chỗ, trong lòng đột nhiên hiện ra một loại thọ tử hồ bi cảm giác. Bọn hắn cùng Phó Minh đều là đồng môn cương giả, đã quen biết số thời gian ngàn năm. Kết quả ai có thể muốn lấy được? Phó Minh vị này dược thần tông trưởng lão, cứ như vậy bị Lục Viễn trước mặt mọi người một đao chém giết, từ trên đời xóa đi tất cả vết tích. Trọng yếu nhất là, bọn hắn còn lại 5 người này bên trong, ngoại trừ Dương Nguyên là hư đạo hậu kỳ thánh chủ, 4 người khác thực lực cùng Phó Minh không kém bao nhiêu. Ý vị này, đã Lục Viễn có thể nhẹ nhõm chém giết Phó Minh, đây chẳng phải là cũng có thể một đao chém giết bọn hắn? Chỉ là nghĩ đến loại này hậu quả đáng sợ, kia mấy tên hư đạo thánh chủ liền lưng phát lạnh, chỉ cảm thấy có một cỗ ý lạnh từ đôi xương cụt dâng lên, bay thẳng đỉnh đầu. Mấy người các ngươi cũng nên lên đường. Lục Viễn một đao chém giết Phó Minh, lại cầm trong tay huyết tuyệt thiên đao, quay người nhìn về phía Dương Nguyên mấy người. Dương Nguyên 5 người nhìn thấy Lục Viễn trong con ngươi sát ý ngút trời, đều là lông tơ đứng đấy, cảm nhận được một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn lạnh lẽo thấu xương. Ngươi giết Phó Minh, đã nhượng xuống Di Thiên đại họa, bây giờ còn muốn đối chờ ta ra tay, chẳng lẽ là khăng khăng muốn cùng ta Dược Thần Tông không chết không thôi? Dương Nguyên ngoài cứng trong mềm uy hiếp nói, cố ý khiêng ra Dược Thần Tông tên tuổi, muốn cho Lục Viễn biết khó mà lui. Không phải liệu Lục Viễn nghe được câu này, chỉ là khinh thường cười cười, dùng đùa cợt ngữ khí hỏi ngược lại. Nếu như ta hiện tại thu tay lại, chẳng lẽ các ngươi Dược Thần Tông liền sẽ buông tha ta? Dương Nguyên bị hỏi cứng miệng không trả lời được, há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Bởi vì đối với Dược Thần Tông loại này xưng hùng một vực bá chủ tới nói, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ người ngoài khiêu khích bọn hắn uy nghiêm. Lục Viễn giết Phó Minh, chính là đang gây hấn với Dược Thần Tông hy vọng. Nếu như không thêm vào nghiêm trị, như vậy cái khác thế lực đối địch khẳng định sẽ tranh nhau bắt trước, đến lúc đó nói không chừng sẽ lung lay Dược Thần Tông căn cơ. Liên đã là không chết không thôi cục diện, không có bất kỳ cái gì hòa hoãn chỗ trống có thể nói. Song Vương đang khi nói chuyện, Lục Viễn đã triển khai phong lôi huyền dực, xông đến Dương Nguyên trước mặt, đồng thời giơ lên cao cao trong tay huyết tuyệt thiên đao, hướng hắn chém bổ xuống đầu. Bất quá ngay tại thiên đao sắp rơi xuống lúc, Lục Viễn nhíu mày, giống như là phát giác được cái gì, nghiêng đầu hướng ngoài thành nhìn lại, trong tay động tác lập tức chậm mấy phần. Cũng không lâu lắm, một đạo lưu quang liền từ chân trời gào thét mà đến, tựa như một khối thiêu đốt thiên thạch, tốc độ nhanh đến dọa người, qua trong giây lát liền không có vào Dương Nguyên mi tâm. Đây là ta tông khẩn cấp truyền tin ngọc phù. Dương Nguyên trong lòng hơi rung, lúc này phân ra một tia thần niệm, nhanh chóng xem ngọc phù bên trong tin tức. Thái Dương thần tử niết bàn thành công, đã đặt chân minh đạo chí tôn cảnh, thần hỏa giáo thực lực tăng vọt, chủ động nhấc lên quét sạch ngàn vạn giới vực đạo thống chi tranh. Thần hỏa giáo ba vị chí tôn đều xuất hiện, xuất lĩnh ngàn vạn giáo chúng khóa vực mà đến, vây công Dược Thần Tông, bây giờ ta tông đã nguy cơ sớm tối. Khi hắn xem hết tất cả tin tức, con ngươi lập tức co lại thành to bằng mũi kim, một trái tim chìm vào đáy cốc, nửa ngày đều khó mà tiếp nhận sự thật này. Đạo hữu trầm đã. Bây giờ ngoại địch xâm lấn, người ta đều là huyền linh vực tu sĩ, thực sự không thích hợp tự giết lẫn nhau. Khi hắn cảm giác được Lục Viễn trên thân tán phát mạnh mẽ sát ý, lại sợ run cả người, cái này mới phản ứng được, đội vàng nói ra chính mình vừa lấy được tin tức. Thần Hỏa giáo rốt cục xuất binh. Lục Viễn nghe vậy, lông mày cũng không khỏi nhíu lại. Thần Hỏa giáo chính là đương thời thập đại bất hủ đạo thống một trong, thế lực trải rộng ngàn vạn giới vực, sớm đã đối huyền linh vực nhìn chằm chằm. Bây giờ bọn hắn huy động nhân lực, vượt giới mà đến, khẳng định là muốn một hơi chiếm đoạt toàn bộ huyền linh vực. Tại loại này sinh tử tồn vong trước mắt, hắn cùng Dược Thần Tông ở giữa ân oán, ngược lại có thể tạm thời để qua một bên. Huống chi Phó Minh đã chết, hắn cùng Dược Thần Tông cũng không cần thiết lại an thua đủ. Nghĩ đến cái này, Lục Viễn trên người sát ý có chỗ thu liễm, mà Dương Nguyên phát giác được điểm này, cũng lập tức rèn sắc khi còn nóng nói: "Lục Viễn đạo hữu, ngươi cùng ta Dược Thần Tông ở giữa mặc dù có chút hiểu lầm, nhưng Phó Minh đã chết, tất cả ân oán không bằng như vậy xóa bỏ. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nếu như ngươi cùng ta Dược Thần Tông tiếp tục chém giết tiếp, cũng chỉ biết nhường Thần Hỏa giáo bạch bạch nhặt cái tiện nghi." "Có thể." Lục Viễn suy nghĩ một lát, cuối cùng đồng ý Dương Nguyên đề nghị. So sánh Dược Thần Tông, hắn cùng Thần Hỏa giáo ở giữa ân oán hiển nhiên càng sâu. Trước đó Ngụy Hổ lạm sát Thanh Vân Tông đệ tử, sớm đã cùng hắn kết xuống không thể điều hòa mâu thuẫn. Mà lần này Thần Hỏa giáo cùng Dược Thần Tông khai chiến, hắn nói không chừng có thể nhân cơ hội này, một lần hành động san bằng người ra. Thấy Lục Viễn gật đầu bằng lòng, Dương Nguyên trong lòng cũng rốt cục thở dài một hơi. Dù sao Lục Viễn chỗ biểu hiện ra thực lực quả thực quá mức đáng sợ, trừ phi là tới bất đắc dĩ tình trạng, bằng không hắn cũng không muốn cùng Lục Viễn là địch. "Lục Viễn đạo hữu, việc này đều bởi vì tự kình bang mà lên, lão phu nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn." Dương Nguyên chủ động lấy lòng nói. Sau đó hắn dẫn đầu cái khác 4 tên hư đạo thánh chủ tự mình ra tay, đem Vương gia xét nhà diệt tộc. Đến mức cự kình bang ban chủ, cũng là tại Thiên Tắc Khốn Long trận áp chế xuống, bị Dương Nguyên mấy người vây công đến chết. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian không đến, chiếm cứ Huyền Đan thành trên 100 năm lâu cự kình bang, liền triệt để như vậy hủy diệt. Chương 547, bắt thế, Huyền Hoàng hư thần đan, Dược Thần Tông dự định. 1. Chương 547, bắt thế, Huyền Hoàng hư thần đan, Dược Thần Tông dự định. 1. Lục Viễn đạo hữu, đây là chúng ta tiêu diệt cự kình bang, từ trong tay bọn họ được đến tất cả tài vật, còn xin ngươi xem qua. Trong phủ thành chủ, Lục Viễn sắc mặt bình tĩnh, ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên. Mà Dương Nguyên thì là ngồi tại bộ vị, vẻ mặt tươi cười đem một cái vòng tròn phình lên túi càn khôn đưa cho Lục Viễn. Dương thành chủ cũng là có lòng. Lục Viễn tiếp nhận cái kia túi càn khôn, thần niệm thô sơ giản lược quét qua, liền đem nó thu vào. Mặt khác, trước đó ta dược thần tông môn quy không nghiêm, đối đạo hữu có nhiều đắc tội, đây là lao phu một chút tâm ý, mong rằng đạo hữu có thể thu hạ. Dương Nguyên đang khi nói chuyện, lại trống rông xuất ra một cái hộp ngọc. Hộp ngọc kia chỉ có trang sách lớn nhỏ, nhưng tạo hình xinh đẹp tinh xảo, có khắc phức tạp hoa văn, xem xét liền không phải là phàm vật. Nhất là Dương Nguyên mở hộp ngọc ra về sau, lập tức phòng tối phát quang, có một cỗ mùi thơm ngào ngạt mùi thuốc đập vào mặt, làm cả đại sảnh đều tràn ngập nồng đậm hương khí. Lục Viễn dương mắt nhìn lên, liền nhìn thấy trong hộp ngọc thình lình trưng bày một khỏa lớn chừng trái nhãn màu đỏ bảo đan. Kia đan dược tròn vo, vô cùng bóng loáng, không có một tia tì vết. Mà tại đan dược mặt ngoài, vô số đạo văn sen lẫn tại một khối, hình thành một cái phức tạp đồ án, nhìn qua liền như là một cái dương cánh muốn bay huyền hỏa phượng hoàng. Huyền hoàng hư thần đan. Nhìn thấy cái này ba viên đan dược, Lục Viễn trong lòng khẽ nhúc nhích, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn từng đối Ngụy Quân cùng Ngụy Hổ hai người thi triển qua siêu hồn chi thuật, tự nhiên đối trên đời này thần đan bảo dược cũng hơi có hiểu rõ. Theo hắn biết, đan này chính là lấy huyền hoàng chân huyết, lại dựa vào mấy ngàn chủng linh thảo bảo dược, trải qua 999 năm, vừa mới có thể luyện chế mà thành. Đan dược ra lò một mấy mắt, thậm chí sẽ dẫn phát lôi kiếp giáng lâm, cần trải qua lôi kiếp chi lực tẩy lễ khả năng biến mãn. Đan này hiệu quả kinh người, đã đến gần vô hạn thần đan phẩm chất, có thể để hư đạo thánh chủ trực tiếp tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đồng thời không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, sẽ không lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Giá trị chi chân quý, đã không cách nào dùng tiền tài để cân nhắc. Nếu như đặt vào ngoại giới lời nói, đủ để cho vô số hư đạo thánh chủ đều điên cuồng. Dương thành chủ, vô công bất tụ lộc, đan này quá mức chân quý, Lục Mộ vô phúc tiêu thụ. Lục Viễn chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, cũng không có đón lấy viên đan dược này. Thần Hỏa giáo vượt giới mà đến tin tức, đã lan truyền nhanh chóng, bị các thế lực lớn biết tất. Mà Dược Thần Tông bị ba vị trí tôn vây khốn, sớm đã nguy cơ sớm tối, lúc nào cũng có thể hủy diệt. Dương Nguyên lúc này xuất ra Huyền Hoàng hư thần đan, hiển nhiên là muốn mời Lục Viễn ra tay. Bất quá đan này mặc dù chân quý, nhưng còn không đáng đến Lục Viễn bước lên nguy hiểm tính mạng, đi đối kháng ba vị minh đạo chí tôn. Đạo hữu hiểu lầm, ta Dược Thần Tông đồng dạng có chí tôn tọa trấn, lấy thần hỏa giáo lực lượng, một năm nửa năm còn không cách nào công phá sơn môn. Nhưng Huyền Đan thành xem như huyền linh vực mấy đại trọng thành một trong, tất nhiên sẽ trở thành thần hỏa giáo trọng điểm mục tiêu công kích. Lão phu chỉ hy vọng thần hỏa giáo đại quân đột kích lúc, đạo hữu có thể giúp đỡ chống cự một hai liền có thể. Dương Nguyên vội vàng giải thích nói, sợ Lục Viễn cự tuyệt. Huyền Đan thành chính là luyện dược chi đô, nắm giữ vô số kể thiên tài địa bảo cùng linh đan thần dược, có thể nói là giàu đến chảy mỡ. Nhưng lúc này Huyền Đan thành bên trong, chỉ có bọn hắn năm vị hư đạo thánh chủ tọa trấn, ở đâu là thần hỏa giáo đối thủ? Nếu như thành này một khi bị công phá, như vậy thần hỏa giáo liền có thể mượn nhờ những linh đan này, cấp tốc lớn mạnh trong môn đệ tử thực lực. Đến lúc đó Dược Thần Tông mặc dù có minh đạo chí tôn tọa trấn, đều khó mà chống lại thần hỏa giáo đại quân. Nguyên nhân chính là như thế. Dương Nguyên mới có thể thống hạ bốn gốc, trực tiếp xuất ra một cái Huyền Hoàng hư thần đan, hy vọng có thể lôi kéo Lục Viễn cái này cường viện. Chỉ là chống cự thần hỏa giáo bộ phận đại quân a. Lục Viễn suy nghĩ một lát, cảm thấy khoản giao dịch này vẫn được. Bất quá hắn cứ việc có chút tâm động, nhưng trên mặt lại không có biểu lộ mảy may, ngược lại dùng đùa giỡn ngữ khí hỏi. Từ xưa tiền tài động nhân tâm, Dương thành chủ đem thành nội tình huống nói rõ sự thật, chẳng lẽ liền không sợ Lục Mộ cùng thần hỏa giáo nội ứng ngoại hợp, liên thủ công phá Huyền Đan thành. Lời vừa nói ra, Dương Nguyên hiện ra nụ cười trên mặt biến có chút đắng chát, lắc đầu bất đắc dĩ. Trên thực tế, hắn sớm tại xuất ra Huyền Hoàng hư thần đan trước đó, cũng đã cân nhắc tới điểm này. Lục Viễn thực lực cao cường, phóng nhãn toàn bộ Huyền Đan thành, đều không người nào có thể chế hành. Nếu như hắn cùng thần hỏa giáo liên thủ, như vậy bất luận Dương Nguyên bọn người lại dễ dụ như thế nào phản kháng, cũng không cải biến được bất kỳ cục diện. Nhưng chị này sinh tử tồn vong lúc, Dương Nguyên cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Đạo Hữu nói đùa, đạo hữu là tông môn đệ tử, không tiếc lấy sức một mình đạp diện cự kình bang, có thể nói là có tình có nghĩa, như thế nào lại làm loại kia nói một đằng làm một nẻo sự tình. Huống hồ cái này Huyền Đan thành dưới đáy, chính là ngàn vạn địa hỏa nơi tụ tập, một khi dẫn nổ, liền minh đạo chí tôn đều muốn vỡ lạc. Nếu như thật tới một bước kia, chúng ta cũng chỉ có thể cùng thần hỏa giáo ngọc thạch câu phần. Dương Nguyên gượng cười nói, Dược Thần Tông lấy luyện dược nổi danh trên đời, đối địa hỏa nhu cầu cực kỳ tràn đầy. Mà bọn hắn tòa này Huyền Đan thành, liền tương đương với xây dựng ở một ngọn núi lửa bên trên, không biết rõ tích lũy nhiều ít địa hỏa chi lực. Đương nhiên, trừ phi là tới cùng đường mạt lộ tình trạng, bằng không bọn hắn cũng không muốn cùng thần hỏa giáo đồng quy vu tận. Đã Dương thành chủ như thế tín nhiệm Lục Mộ, kia viên đan dược này, ta liền nhận. Bất quá Lục Mộ đã nói trước, ta chỉ phụ trách giải quyết thánh chủ cấp chiến lực, tuyệt đối sẽ không cùng thần hỏa giáo minh đạo chí tôn ăn thua đủ. Lục Viễn nghe được Dương Nguyên ý ở ngoài lời, từ tốn nói. Dương Nguyên nghe vậy, lập tức đại hỉ hy vọng. Đạo hữu yên tâm, thần hỏa giáo kia ba vị chí tôn bị ta tông trận pháp kiểm chế, tạm thời không cách nào bước ra. Chỉ cần có đạo hữu tọa trấn, Huyền Đan thành nhất định vững như thành đồng, không người nào có thể công phá. Ở đây mấy vị khác hư đạo thánh chủ nghe vậy, trong lòng cũng lặng yên thở dài một hơi. Lục Viễn thực lực cường đại, bọn hắn đều rõ như ban ngày. Chỉ dựa vào hắn một người, liền bù đắp được mấy tên thánh chủ chiến lực. Trừ phi là nửa bước chí tôn đích thân đến, nếu không cùng cảnh giới bên trong hư đạo thánh chủ, cơ hồ không người là đối thủ của hắn. Bởi vậy chỉ cần Lục Viễn bằng lòng xuất thủ tương trợ, như vậy bọn hắn không nghi ngờ gì có thể giảm bớt không ít áp lực. Mặt khác, ta cần phải mượn Quý Tông đan các dùng một lát. Lục Viễn lại lần nữa mở miệng nói, Huyền Đan thành được xưng là luyện dược chi đô, đan trong các tự nhiên cất giữ lấy vô số đan phương cùng công pháp bí tịch. Cơ hồ không gì không có, không chỗ bất dung. Dứt bỏ cái khác thần đan rượu dược không nói, chỉ là tòa này đan các, chính là một tòa giá trị không cách nào lường được bảo tàng.
Tốt. Dương Nguyên nghe được yêu cầu này, chần chờ một lát, cuối cùng vẫn gật đầu, đáp ứng xuống. Dưới tình huống bình thường, chỉ có Dược Thần Tông chân truyền đệ tử cùng trưởng lão mới có tư cách tiến về đàn các đọc qua tất cả kinh thư cùng đàn vương. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ đại địch xâm lấn, Huyền Đan thành tràn ngập nguy hiểm, liền tính mạng của bọn hắn cũng có thể không gánh nổi, nơi nào còn có tâm tư tử thủ một uy. Chỉ cần có thể giữ vững Huyền Đan thành, chỉ sợ bọn họ nỗ lực lại lớn một cái giá lớn cũng đáng được. Đây là ta Dược Thần Tông thân phận lệnh bài, đạo hữu bằng vào vật này, liền có thể tùy ý xuất nhập đàn các. Mặt khác ta Dược Thần Tông trong thành có không ít để đó không dùng đạo phủ, đạo hữu có thể bằng vào mai này lệnh bài, trong thành chọn lựa một chỗ đặt chân chi địa. Dương Nguyên đang khi nói chuyện, đem một cái lệnh bài giao cho Lục Viễn. Chương 547, Bát Thế, Huyền Hoàng Hư Thần Đan, Dược Thần Tông dự định. 2, chương 547, Bát Thế, Huyền Hoàng Hư Thần Đan, Dược Thần Tông dự định. 2, Lục Viễn tiếp nhận vật này, thô sơ giản lược dò xét một phen. Mai này lệnh bài chỉ có nửa cái lớn chừng bàn tay, toàn thân đều từ một loại nào đó ngọc thạch điêu khắc mà thành. Lệnh bài chính diện có vô số hoa văn sen lẫn tại một khối, cấu thành một cái thuốc chữ, phần lưng thì là một cái thần chữ, hợp tại một khối chính là Dược Thần Tông thân phận biểu tượng. Làm phiền Dương thành chủ, tại hạ còn có chuyện phải bận rộn, liền xin được cáo lui trước một bước. Lục Viễn thu hồi hộp ngọc cùng lệnh bài, sau đó tại Dương Nguyên mấy người cùng đi, rời đi phủ thành chủ. Thành chủ, chúng ta cứ như vậy đem viên kia Huyền Hoàng Hư Thần Đan giao cho hắn, có phải hay không quá vọng động rồi? Nhìn xem Lục Viễn bóng lưng rời đi, có hư đạo thánh chủ lặng yên truyền âm hỏi. Thần hỏa giáo khí thế hung hùng, ý đồ chiếm đoạt toàn bộ huyền linh vực, bây giờ chúng ta tứ cố vô thần, cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Người này mặc dù sát tính cực nặng, nhưng thực lực cao cường, đối trong môn đệ tử cũng không tệ, nghĩ đến cũng không đến nỗi cùng thần hỏa giáo thông đồng làm vậy. Dương Nguyên lắc đầu, bỏ đi trong đầu đủ loại tạp niệm. Mà một bên khác, Lục Viễn rời đi phụ thành chủ sau, liền một đường ra bên ngoài thành đi đến, cuối cùng tìm tới Lý Thủ Chuyết bọn người. Lục Viễn, ngươi không sao chứ? Hàn Thanh Huyền bọn người nhìn thấy hắn bình an trở về, đều là quan tâm hỏi. Bọn hắn mặc dù chờ tại ngoại ô, không biết rõ trong thành cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng là từ thành trì phía trên hiện hóa đủ loại thiên địa dị tượng đến xem, không khó đoán được Huyền Đan thành bên trong nhất định là bạo phát ra một trận cực kỳ chiến đấu kịch liệt. Ta không sao, cự kình bang đã diệt, về sau sẽ không còn có người ức hiếp các ngươi. Đối mặt đám người chờ đợi ánh mắt, Lục Viễn cười nhạt nói. Nghe được câu này, tất cả Thanh Vân Tông đệ tử đều là thân thể rung động, nhịn không được reo hò lên tiếng. Mà Tô Vận càng là bờ môi nết, hốc mắt đỏ bừng, gương mặt có nước mắt trượt xuống. Bởi vì nàng những ngày này thời thời khắc khắc đều sống ở vô tận áy náy cùng tự trách ở trong, nhất là mỗi khi nàng nghĩ đến những cái kia chết đi tông môn đệ tử, trong lòng đều như là dao cắt như thế khó chịu. Thẳng đến nàng nghe thấy cự kình bang hủy diệt tin tức, lúc này mới rốt cục như chút được gánh nặng, dường như tháo xuống vạn quân gánh nặng. Thần Hỏa giáo đã đối Dược Thần Tông xuất binh, các ngươi chờ tại ngoại ô không an toàn, ta giúp các ngươi trong thành tìm một chỗ lập phủ. Các ngươi thu thập một chút đồ vật, theo ta cùng nhau vào thành. Lục Viễn mở miệng nói. Tốt. Hàn Thanh Huyền bọn người nghe vậy, lập tức tay thu thập hành lý. Trên thực tế, bọn hắn đa số đồ vật đều đặt ở tùy thân trong túi càn khôn, đều không có đồ vật gì muốn thu thập. Ngay sau đó, tại Lục Viễn dẫn đầu dưới, Lý Thủ Chuyết, Hàn Thanh Huyền cùng trên trăm tên Thanh Vân Tông đệ tử rời đi ngoại ô, lần nữa bước vào Huyền Đan thành. Bất quá so sánh bọn hắn trước đó bị tu sĩ khác xa lánh làm khó dễ kinh lịch, lần này lại không còn có người dám can đảm khinh thị bọn hắn. Nhất là làm thành nội tu sĩ nhìn thấy đi tại phía trước nhất Lục Viễn lúc, càng là dọa đến cả kinh thất sắc, đều đội vàng lui sang một bên, chủ động vì đó nhường ra một lối đi. Liền những cái kia tự cao tự đại luyện đan sư giờ phút này đều nhao nhao cúi đầu, thậm chí đều không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Bởi vì trước mắt gã thiếu niên này, nhìn như cả người lẫn vật vô hại, nhưng kỳ thực sát phạt quả đoán, liền hư đạo thánh chủ nói giết liền giết. Mà bọn hắn những thầy luyện đan này cứ việc địa vị tôn sùng, thế nhưng là cùng phó minh vị này Dược Thần Tông trưởng lao so sánh, nhưng căn bản tính không được cái gì. Trong lúc nhất thời, nguyên bản người đông nghìn nghịt, chen chúc không chịu nổi Huyền Đan thành, giờ phút này lại xuất hiện một bức kỳ cảnh. Chỉ thấy trên trăm tên sắc mặt khô héo, quần áo tả tơi Thanh Vân Tông đệ tử, đi theo Lục Viễn đi tại sạch sẽ trên đường phố rộng rãi. Mà những địa vị kia tôn sùng thiên mệnh đại năng cùng luyện đan sư, lại như là gia phó giống như, khoanh tay đứng hầu hai bên, một bộ đầu đổ mồ hôi lạnh, lơm lớm lo sợ bộ dáng, khẩn trương liền thở mạnh cũng không dám. Không chỉ có như thế, Dương Nguyên dường như biết Lục Viễn vào thành tin tức, càng là dẫn đầu một đám thành vệ quân sớm chờ tại phía trước, xếp hàng đón lấy, bài diện mười phần. Những thầy luyện đan này luôn luôn xem thường chúng ta những này ngoại lai tu sĩ, hôm nay thế nào thái độ khác thường, giống như rất sợ hai chúng ta như thế. Còn có cái kia Trường Mi lão đầu, không phải Huyền Đan thành thành chủ sao? Hắn chẳng lẽ là đang chờ chúng ta? Lạc Hân rủi rủi con mắt, có chút khó có thể tin nói. Bọn hắn không phải sợ chúng ta, mà là sợ Lục Viễn. Hàn Thanh Huyền dở khóc dở cười, nhìn xem đi tại đội ngũ phía trước nhất Lục Viễn, ngựa khí hơi xúc động nói. Từng có lúc, Lục Viễn vẫn chỉ là một giới tại tầng dưới chót dễ rủa cầu sống tạp dịch đệ tử. Nhưng ai có thể muốn lấy được? Ngắn ngủi thời gian mấy năm, hắn liền từ Thanh Vân Tông tạp dịch, trực tiếp phát triển đến nhường hư đạo thánh chủ đều muốn chủ động nên tiếp tình trạng. Dương thành chủ, Lục Mỗ chỉ là mang tông môn đệ tử vào thành gián xếp, ngươi cần gì phải hưng sư động chúng như vậy? Nhìn thấy Dương Nguyên mang theo thành vệ quân xếp hàng đó lấy, Lục Viễn cũng là sửng sốt một chút, hiển nhiên không có dự liệu được một màn này. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, chư vị tức là Lục Viễn đạo hữu đồng môn, về sau đó cũng là ta Dược Thần Tông đồng minh. Nếu là có người can đảm dám đối với các ngươi bất kính, chính là khiêu khích ta Dược Thần Tông uy nghiêm. Dương Nguyên sống mấy ngàn năm, sớm đã người giả thành tinh, tại thế thái nhân tình phương diện này,
có thể nói là mọi thứ tinh thông. Đối mặt Dương Nguyên một đám người nhiệt tình hoan nghênh, Hàn Thanh Huyền bọn người được sủng ái mà lo sợ, trong lúc nhất thời đều kích động có chút không kềm chế được. Sau đó, Dương Nguyên tự mình đem Lục Viễn bọn người đưa đến một chỗ trước phủ đệ. Chỗ này phủ đệ ở vào Huyền Đan thành trung tâm, chiếm diện tích mấy trăm mẫu, diện tích cực kỳ rộng lớn. Trong phủ thư phòng lầu cát, cầu nhỏ nước chảy, dược viên vườn hoa, các loại cảnh sắc đều cái gì cần có đều có. Tại bên trong phủ, thậm chí còn có một chỗ diện tích không nhỏ hồ nước. Mặt hồ bên trên, có không ít bạch hạc linh cầm nhàn nhã ở trong nước chơi đùa, lộ ra mười phần hài lòng. Chỗ này phủ đệ năm đó chính là ta Dược Thần Tông thái thượng trưởng lão chỗ ở, bất quá vị kia thái thượng trưởng lão về sau bị điều tới tông môn tổng bộ, bởi vậy nơi này liền để đó không dùng xuống dưới. Nếu như Lục Viễn đạo hữu không chê, có thể ở chỗ này ở lâu. Dương Nguyên là Lục Viễn giới thiệu nói. Đã Dương thành chủ một mảnh hảo tâm, kia Lục Mỗ cũng không khách khí. Lục Viễn ngắm nhìn bốn phía cảnh sắc, hài lòng gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Việc rất nhỏ, lại không cần phải nói. Dương Nguyên cởi mở cười nói, chợt lại sai người đưa tới đại lượng linh dược cùng tu hành tài nguyên. Chờ tất cả Thanh Vân Tông đệ tử ở chỗ này dàn xếp lại về sau, lúc này mới cáo lui rời đi. Nhìn thấy Dương Nguyên sau khi rời đi, Lý Thủ Chuyết nụ cười trên mặt lập tức phai nhạt mấy phần, thay vào đó là thật sâu lo lắng. Thiên hạ sẽ không rất địa bánh, Dương thành chủ chính là đường đường hư đạo hậu kỳ thánh chủ, hắn đối với chúng ta ân cần như vậy, nhất định có việc muốn nhờ. Tiểu Viễn, có phải hay không chúng ta kéo ngươi chân sau? Lý Thủ Chuyết nhìn về phía Lục Viễn, ngữ khí lo lắng nói. Hắn cứ việc chỉ là thiên mệnh sơ kỳ tu vi, nhưng dầu gì cũng sống mấy trăm năm, chỗ nào còn nhìn không ra trong này môn đạo. Tiền bối không cần lo lắng, Dựa Thần Tông đích thật là muốn lôi kéo ta cùng một chỗ đối kháng thần hòa giáo. Các ngươi an tâm ở lại nơi này liền có thể, việc này ta tự có phân tức, chắc chắn sẽ không bị người làm vũ khí sử dụng. Lục Viễn trên mặt hiện ra mỉm cười, biết Lý Thủ Chuyết là đang lo lắng an nguy của hắn. Hắn trải qua nhiều thế luân hồi, tất cả mọi người sinh kinh nghiệm thêm tới một khối, chỉ sợ sống mấy trăm vạn năm còn chưa hết. Chỗ nào còn nhìn không thấu Dương Nguyên tính toán trong nội tâm. Hắn đối Thanh Vân Tông người nhiệt tình như vậy, lại liên tiếp đưa tặng trọng lễ cùng hào trạch, đơn giản là muốn đem Lục Viễn một mực khóa lại tại Dược Thần Tông chức này trên chiến xa. Cùng lúc đó, Lục Viễn cũng chẳng qua là muốn mượn Dược Thần Tông lực lượng, tận khả năng tăng lên thực lực bản thân mà thôi. Chương 548, Bát Thế, Cự Kình Che Biển, Vinh Lâm Thành Hạ. 1. Chương 548, Bát Thế, Cự Kình Che Biển, Vinh Lâm Thành Hạ. 1. Chờ Dương Nguyên bọn người sau khi đi, Lục Viễn vận dụng thần niệm chi lực, đem chọn tòa động phủ trong trong ngoài ngoài đều cẩn thận kiểm tra nhiều lần. Xác nhận phủ thượng không có bất kỳ cái gì giám thị thủ đoạn, hắn lúc này mới yên tâm nhường Lý Thủ Chuyết bọn người ở tại phủ thượng nghỉ ngơi. Sau đó, hắn tùy ý tìm cái gian phòng, bố trí xuống cấm chế dày đặc, bắt đầu kiểm kê Dương Nguyên trước đó giao cho mình cái kia túi càn khôn. Cự Kình Bang có hư đạo thánh chủ tọa trấn, lại tại Huyền Đan thành khổ tâm kinh doanh trên trăm năm lâu, tự nhiên tích lũy đại lượng tài vật. Mặc dù những tài vật này đối Dương Nguyên những này xuất từ Dược Thần Tông hư đạo thánh chủ tới nói, có lẽ tính không được cái gì, nhưng đối những cái kia không có bối cảnh tán tu mà nói, lại là một phen phát tài. Mà cái này trong túi càn khôn, chính là Dương Nguyên mấy người tiêu diệt Cự Kình Bang sau, lấy được chiến lợi phẩm. Lục Viễn thô sơ giản lược quét qua, phát hiện bên trong thường thấy nhất đều là chút các loại khoáng thạch, dược liệu cùng một chút thường gặp công pháp bí tịch. Cùng Ngụy Hổ bọn người so sánh, quả thực nghèo đến đinh đương vang. Bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý. Dù sao Cự Kình Bang chỉ là một cái dưới đất bát phái, chỗ nào so ra mà vượt những cái kia nội tình thâm hậu bất hủ đạo thống. Thằng đến Lục Viễn lật khắp toàn bộ túi càn khôn, lúc này mới ánh mắt hơi sáng, rốt cục thấy được hai kiện thánh khí. Bất quá cái này hai kiện thánh khí cứ việc hoàn chỉnh không thiếu sót, nhưng đều là hạ phẩm cấp độ. Đối hắn hiện tại tới nói, liền như là gân gà như thế, đã không có cái gì quá lớn tác dụng. Vật này đối ta vô dụng, bất quá cũng là trước tiên có thể giữ lại, chờ sau này lại dùng đem đổi lấy tài nguyên. Lục Viễn thu hồi cái này hai kiện thánh khí, lại từ trong túi càn khôn xuất ra một tờ thanh đồng kinh thư. Trang này đồng sách mỏng như cánh ve, mặt ngoài vết rỉ loang lổ, tràn đầy thanh đồng rỉ xanh, dường như mới từ trong phần mộ đào được cổ vật. Nhưng nếu như nhìn kỹ phía dưới, liền sẽ phát hiện, tại đồng sách mặt ngoài điêu khắc lít nha lít nhít, tựa như hoa điểu sâu kiến giống như huyền ảo phù văn. Mỗi một cái phù văn đều cực kỳ cổ lão, trình độ phức tạp, nhường hư đạo thánh chủ đều khó mà hiểu thấu đáo. Mà đây chính là Cự Kình Bang bang chủ từ nơi nào đó thượng cổ trong bí cảnh, ngoài ý muốn được đến một môn thánh cấp công pháp, Cự Kình Che Biển Công. Này công uy lực cường tuyệt, dị thường huyền diệu, có thể tăng lên trên diện rộng người tu luyện thể phách cùng pháp lực. Một khi thi triển ra, liền như là cự kình lật qua lật lại biển cả, có thể bộc phát ra như bài sơn đảo hải lực lượng. Phương pháp này mặc dù không kịp Đại Nhật Tiền Tông cùng Thần Hỏa Giáo chân giáo công pháp, nhưng cũng không ít chỗ thích hợp. Nếu như ta có thể đem nắm giữ, có lẽ có thể làm nhục thân cường độ lần nữa tăng cường không ít. Lục Viễn vận dụng thần niệm chi lực, đảo qua tờ kia đồng sách, rất nhanh liền nắm giữ huyền diệu trong đó. Ngay sau đó, hắn ý niệm khẽ nhúc nhích, dựa theo Cự Kình Che Biển Công bên trong chỗ ghi lại pháp môn vận chuyển tự thân khí huyết. Dầm dầm. Không bao lâu, trong cơ thể hắn liền truyền đến huyết dịch nhanh chóng lưu động tiếng vang, liền như là đại giang đại hà trào lên không ngớt, qua lại cọ rửa tự thân kinh mạch cùng xương cốt, làm nhục thân biến càng phát ra thông thấu không rảnh. Hơn nữa ngay tại hắn vận chuyển Cự Kình Che Biển Công rèn luyện thân thể thời điểm, nguyên bản đã đạt tới cảnh giới viên mãn trượng lục kim thân, dường như cũng sinh ra một loại nào đó biến hóa. Lục Viễn nội thị tự thân, liền phát hiện hắn huyết nhục xương cốt bên trong đều lạc ấn lấy màu vàng kim nhàn nhạt đạo ngân. Những này đạo ngân chính là trượng lục kim thân cực điểm biến mãn thể hiện, có thể trên diện rộng tăng cường nhục thân cường độ, làm thể phách không thể phá bỡ, có thể so với tiên kim thần liệu. Tại kim sắc đạo ngân gia trì hạ, Lục Viễn thể nội một giọt máu, liền so một tòa núi cao đều còn trầm trọng hơn. Có thể nghĩ, hắn nếu như đem lục thân chi lực thôi động đến cực hạn, sẽ bộc phát ra kinh khủng bực nào uy năng. Mà giờ khắc này theo Lục Viễn không ngừng vận chuyển cự kình che biển công, những này là cấn tại huyết nhục xương cốt bên trong kim sắc đạo ngân, cũng biến thành càng phát ra rõ ràng. Máu của hắn nặng nề như núi, biến càng phát ra ngưng luyện. Hắn xương cốt không thể phá vỡ, tựa như tiên kim rèn đúc mà thành. Tim của hắn đập cường tráng hữu lực, như là quần quật lôi chấn, cho người ta một loại trước nay chưa từng có cảm giác đè nén. Tới cuối cùng, tất cả kim sắc đạo ngân cùng huyết nhục hoàn mỹ hòa làm một thể, dường như trở thành trong thân thể của hắn một bộ phận, cũng không phân biệt lẫn nhau. Vâng. Ba ngày sau, Lục Viễn thân thể rung động, thể nội sôi trào khí huyết dần dần lắng lại, cuối cùng bình tĩnh lại. Nhưng cả người hắn khí thế lại biến càng phát ra kinh khủng. Vẹn vẹn chỉ là ngồi ở chỗ đó, liền dường như có thể đè sập thiên địa, làm mảnh không gian này đều không chịu nổi gánh nặng, xuất hiện vô số khe hở. Phương pháp này thật là không tệ, lại để cho ta bất diệt kim thân lần nữa tăng lên không ít. Lục Viễn tự lẩm bẩm. Cự bình che biển công cứ việc không kịp niết bàn cửu biến, cùng tịnh liên tâm kinh như vậy thâm ảo, nhưng dầu gì cũng là thượng cổ thánh cấp công pháp. Lại thêm Lục Viễn lấy tinh hoa, đem phương pháp này tinh túy cùng bất diệt kim thân hoàn mỹ dung hợp tại một khối, cả hai tương đắc chiếu rõ, nhường Lục Viễn cũng được không ít chỗ tốt. Chút nào nói không quá trương. Hắn hiện tại nhục thân cường độ đã so rất nhiều hư đạo hậu kỳ thánh chủ cũng cường đại hơn. Nếu như Phó Minh còn sống, hắn đều không cần vận dụng trí cao hủy diệt pháp tắc, chỉ dựa vào thuần túy nhục thân chi lực, liền có thể đem nó vây sát. Tinh khí thần ba người đều là một thể, nhục thân tăng gọn, tự nhiên cũng biết kéo theo tu vi cùng thần hồn tăng lên. Dựa theo tiến độ này, chắc hẳn ta rất nhanh liền có thể bước vào hư đạo trung kỳ. Lục Viễn cẩn thận tính toán nói, cũng không có trực tiếp phục dụng viên kia Huyền Hoàng hư thần đan. Đan này có thể nhường hư đạo thánh chủ tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đồng thời sẽ không lưu lại bất kỳ tác dụng phụ. Nhưng hắn hiện tại chỉ là hư đạo sơ kỳ tu vi, nếu như tùy tiện phục dụng đan này, chỉ có thể uổng phí hết đại lượng dược lực. Chỉ có chờ hắn bước vào hư đạo trung kỳ, mới có thể đem đan này giá trị tối đại hóa. Thần Hỏa giáo hiện tại vội vàng vây công Dược Thần Tông sơn môn, trong thời gian ngắn hẳn là rút không ra quá nhiều binh lực tiến đánh Huyền Đan thành. Huyền Đan thành có 7 thiên tắc khốn long trận, lại thêm Dương Nguyên mấy người, đủ để đối phó đa số Thần Hỏa giáo cường giả. Ta ngược lại thật ra có thể nhận cơ hội này, tận khả năng tăng lên thực lực bản thân. Lục Viễn quyết định thật nhanh, quyết định bế quan một đoạn thời gian. Hắn hiện tại bằng vào trí cao lực lượng phát tắc, cứ việc có thể đánh bại hư đạo hậu kỳ thánh chủ, có thể nếu như đối mặt chân chính minh đạo chí tôn, lại vẫn còn có chút không đáng chú ý, dù sao giữa hai cái này chênh lệch thực sự quá mức cách xa, liền trí cao pháp tắc đều khó mà đền bù. Trừ phi hắn bước vào hư đạo hậu kỳ cảnh giới, thực lực tăng vọt về sau, khả năng cùng minh đạo chí tôn có lực đánh một trận. Đang lúc Lục Viễn bế quan lúc, ngoại giới thế cục lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Theo thời gian chuyển rời, các loại tin tức xấu từ Dược Thần Tông một cái tiếp theo một cái truyền đến, nhường Dương Nguyên bọn người đứng ngồi không yên, gấp đến độ liền cơm đều ăn không vô. Chẳng qua hiện nay Dược Thần Tông bị đại quân vây công, dù là minh đạo chí tôn còn không thể nào vào được. Bọn hắn duy nhất có thể làm chính là liều mạng ra cố Huyền Đan thành công sự phòng ngự, từ đó tránh cho thành này rơi xuống Thần Hỏa giáo trong tay. Nhưng nên tới, vẫn là sẽ đến. Nửa tháng sau, tại Dương Nguyên bọn người lo lắng bất an trong khi chờ đợi, một chi đại quân rốt cục xuất hiện tại Huyền Đan thành cách đó không xa. Chi này Thần Hỏa giáo đại quân chừng hơn 100 người, trong đó thực lực người yếu nhất đều là niết bàn tu vi. Chiến thuyền hành không, tinh kỳ pháp phối, trung trung điệp điệp, vô biên vô hạn, nhân số nhiều, một cái đều trông không đến cuối cùng. Mà bọn hắn tinh kỳ phía trên đồ án thì là một đoàn thiêu đốt hừng hực liên hỏa, thần thánh không rảnh, dường như có thể tịnh hóa thế gian tất cả ô uế. 100 tên niết bàn đại tu, hơn vạn vị thiên mệnh đại năng, cùng 20 vị hư đạo thánh chủ. Đây chính là đương thời bất hủ đạo thống chân chính nội tình. Chương 548, bát thế, cự kình che biển, binh lâm thành hạ. 2, chương 548, bát thế, cự kình che biển, binh lâm thành hạ. 2, quả nhiên như tình báo lời nói, Thần Hỏa giáo công lâu tông môn không dưới, liền đem mục tiêu nhắm ngay chúng ta Huyền Đan thành. Nhìn xem dưới thành kia đen nghị Thần Hỏa giáo đại quân, Dương Nguyên sắc mặt dị thường khó coi, cảm nhận được trước nay chưa từng có nặng nề áp lực. Cứ việc nhánh đại quân này chỉ có khoảng 1 triệu người, nhưng nơi này mỗi người đều là từ ngàn vạn giới vực bên trong, ngàn dặm mới tìm được một tinh nhuệ. Bọn hắn trang bị tinh lương, thực lực cường đại, càng nắm giữ lấy nhiều loại uy năng kinh khủng bí pháp thần thông, tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có khả năng ngăn cản. Huống chi bọn hắn trải qua huấn luyện về sau, phối hợp lẫn nhau ăn ý, có thể tạo thành chiến trường sát trận, có thể trong khoảng thời gian ngắn làm thực lực bản thân tăng vọt không ít. Đối mặt chi này hổ lang chi sư, dù là Dương Nguyên tạm thời tổ kiến 300 vạn thành vệ quân, lại chiếm cứ địa lợi ưu thế, giờ phút này đều không có không quá năm chắc có thể đánh lui bọn hắn. Dương Nguyên lão nhi, bản tọa chính là Thần Hỏa giáo trưởng lão Sở Thiết Liệt, bây giờ ta giáo đã binh lâm thành hạ, các ngươi còn không mau mau mở cửa đầu hàng. Ngay lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên từ đại quân phía sau lướt ầm ầm ra, mấy cái thời gian lập lòe, liền khoảnh khắc xuất hiện tại đại quân phía trước. Người này người mặc một bộ xích bào, mặc dù đã cao tuổi, có thể thanh âm to hữu lực, thân hình dị thường khôi ngô. Một đầu thẳng tắp màu đỏ tóc ngắn, liền như là chuẩn bị cương châm xuyên thẳng chân trời, làm khí thế của hắn lộ ra càng thêm cứng rắn thiết huyết. Mà thanh âm của hắn liền dường như sấm sét, ầm vang tại tất cả mọi người bên tai nổ vang. Dù là có hộ thành trận pháp trở ngại, đều vẫn chấn động đến Huyền Đan thành bên trong tất cả quân coi giữ toàn thân khí huyết cuộn. Một chút thực lực hơi yếu quân coi giữ, càng là phun một chút, tại chỗ phun ra một ngụm lớn máu tươi, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều muốn vỡ ra như thế. Thần Hỏa giáo nửa bước chí tôn, Sở Thiết Liệt. Dương Nguyên nhìn thấy người này, sắc mặt lập tức biến vô cùng trắng bệnh, một trái tim càng là thẳng rơi xuống vực sâu, nửa ngày đều khó mà tiếp nhận sự thật này. Dưới tình huống bình thường, chống đỡ lâm cảnh giới viên mãn hư đạo thánh chủ, nếu như muốn tăng thêm một bước thực lực bản thân, cần minh đạo thiên địa hoặc là chuyển pháp thiên hạ mới có tư cách thành tiểu chí tôn chi vị. Nhưng thế gian thiên tiêu liền như là cá giết sang sông, số lượng nhiều tới nhiều vô số kể, mà pháp tắc đại đạo cũng chỉ có 3.000 số lượng, đã sớm bị tiền nhân chí tôn chia cắt hoàn tất, nơi nào còn có kẻ đến sau phần. Bởi vậy mặc kệ kẻ đến sau tư chất lại yêu nghiệt, đều chỉ có thể chờ cũ tôn vẫn lạc hoặc là chết giả, khả năng kế thừa đối phương không bị trở thành mới tôn. Mà Sở Thiên Liệt chính là vạn năm trước đó thần hỏa giáo kinh diễm nhất chân truyền thiên tiêu. Hắn xuất thân bần hàn, nhưng tư chất tu hành lại mạnh đến mức đáng sợ, ngắn ngủi vạn năm thời gian liền tu luyện đến hư đạo cảnh giới viên mãn. Về sau hắn càng là bốn phía chinh chiến, là thần hỏa giáo lập xuống công lao hiển hách, bị thần hỏa giáo giáo chủ tự mình ban thưởng bộ phận hỏa đạo pháp tắc, bây giờ đã thành tựu nửa bước chí tôn chi vị, chỉ kém cuối cùng nửa bước liền có thể trở thành đương thời chí tôn. Phải biết tại không có bối cảnh, không có quan hệ dưới tình huống, bình thường thánh chủ muốn bằng vào sức một mình ở phía sau thế thành tôn, độ khó so tay trắng làm nên sự nghiệp, lẻ loi một mình đánh xuống cả tòa giang sơn cũng còn muốn khó khăn vô số lần. Mà Sở Thiên Liệt lại có thể ở tất cả pháp tắc quyền hành bị đương thời đạo thống lũng đoạn dưới tình huống, mạnh mẽ giết ra một tuyến thành tôn hy vọng, có thể thấy được hắn thực lực đến tột cùng kinh khủng cỡ nào. Chút nào nói không quá trương, lấy thiên phú của hắn cùng tư chất, chỉ cần một khi thành tôn, thực lực chắc chắn xảy ra chất biến, đến lúc đó chấn áp rất nhiều cũ tôn đều không đáng nói. Đã ngươi nghe nói qua bản tọa danh hiệu, vậy ngươi liền biết bản tọa không thích cùng người nói nhảm. Từ bỏ chống lại, mở cửa đầu hàng, bản tọa có thể tha cho ngươi nhóm bất tử. Sở Thiên Liệt sát phạt quả đoán, mỗi chữ mỗi câu đều có thể gây nên thiên địa pháp tắc cập mình, chấn động đến tất cả quân coi giữ đầu ông tác hưởng, trong giọng nói càng là mang theo một loại không thể nghi ngờ bá đạo. Dường như Dương Nguyên bọn người nếu như dám can đảm ngỗ nghịch ý chí của hắn, liền tương đương là đang đối kháng với thiên ý, sẽ lọt vào đáng sợ nhất trừng phạt. Đối mặt bực này cường đại đến gần như tồn tại không thể chiến thắng, thành nội quân coi giữ đều là sinh lòng sợ hãi, chiến ý đều bị suy yếu không ít. Thành chủ, chúng ta nên làm cái gì? Cái khác mấy tên hư đạo thánh chủ cũng là cầu cứu giống như nhìn về phía Dương Nguyên, hy vọng hắn có thể có cái gì biện pháp giải quyết. Có thể trên thực tế, Dương Nguyên chính mình cũng chẳng qua là hư đạo hậu kỳ tu vi mà thôi, chỗ nào có thể chống đỡ Sở Thiên Liệt bực này thành danh đã lâu nửa bước chí tôn. Lục Viễn đạo hữu bên kia còn không có tin tức sao? Dương Nguyên trong lòng ôm một tia hy vọng cuối cùng, nhịn không được mở miệng hỏi. Ta đã khẩn cấp truyền tin mấy lần, nhưng người này từ đầu đến cuối đều đóng cửa không ra, cái khác Thanh Vân Tông đệ tử nói hắn ngay tại đột phá lúc, không thể tùy tiện xuất quan. Một tên khác hư đạo thánh chủ lòng có không cam lòng nói, phải biết Huyền Hoàng hư thần đan cực kỳ chân quý, liền bọn hắn đều không có tư cách hưởng thụ. Nhưng bây giờ thần hỏa giáo binh lâm thành hạ, Lục Viễn lại khoanh tay đứng nhìn, không có chút nào muốn ý xuất thủ, cái này khiến trong lòng bọn họ làm sao có thể giữ vững tỉnh táo. Luyện hóa Huyền Hoàng hư thần đan hoàn toàn chính xác cần không ít thời gian, xem ra chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Huyền đan thành liên quan đến tông môn an nguy tồn vong, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào, việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có tự chiến. Dương Nguyên hít sâu một hơi, trên mặt quyết tuyệt chi ý nói rằng, người khác có thể đầu hàng, nhưng hắn không được. Bởi vì bọn hắn Dương gia đời đời kiếp kiếp đều là Dược Thần Tông đệ tử, đối tông môn nắm giữ vô cùng mãnh liệt lòng cảm mến. Huống chi Dược Thần Tông lấy luyện đan nổi danh trên đời, trong môn đệ tử nhiều lấy luyện đan sư chiếm đa số, nếu như bọn hắn quy hàng thần hỏa giáo, không chỉ có sẽ mất đi bây giờ cao thượng địa vị, hơn nữa còn sẽ biến thành thần hỏa giáo luyện đan công cụ, đời này đều muốn bị người thúc đẩy nô dịch. Giết, cùng lắm thì cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Rất nhiều Dược Thần Tông đệ tử giận dữ hét, quyết định cùng thần hỏa giáo huyết chiến đến cùng, thề sống chết không hàng. Cho thể diện mà không cần, đã như vậy, các ngươi liền không nên trách bản tọa tâm ngoan thủ lạn. Sở Thiên Liệt hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một vẻ mạnh mẽ sát ý, các đệ tử nghe lệnh, thành phá đi tế, gặp người liền giết, không lưu bất luận cái gì người sống. Lời vừa nói ra, Huyền Đan Thành bên trong tất cả tu sĩ đều là sắc mặt kỳ biến, nằm mơ đều không nghĩ tới, Sở Thiên Liệt thủ đoạn sẽ tàn nhẫn như vậy, vậy mà trực tiếp hạ đạt đồ thành lệnh. Phải biết Huyền Đan Thành nắm giữ mấy trăm triệu nhân khẩu, trong đó lại nhiều lấy đến từ Thiên Nam địa Bắc nơi khác tu sĩ làm chủ. Nếu như thần hỏa giáo tùy tiện đồ thành, chẳng lẽ liền không sợ gây nên chúng nộ? Trong lúc nhất thời, Huyền Đan Thành bên trong tất cả tán tu đều hoàn toàn sôi trào. Thần hỏa giáo làm việc quá bá đạo, bọn hắn sao có thể làm như vậy? Đúng vậy à, trận chiến này là thần hỏa giáo cùng Huyền Đan Thành ở giữa ân oán, cùng cái khác người không quan hệ, vì sao muốn liên lụy chúng ta? Song, Sở Thiên Liệt chính là nửa bước chí tôn, chỉ dựa vào Dương Nguyên mấy tên hư đạo thánh chủ lại như thế nào có thể chống cự thần hỏa giáo đại quân? Thành nội tất cả tán tu sợ hãi đan sen, trong lòng một mảnh tuyệt vọng, căn bản không tin tưởng Dược Thần Tông sẽ là thần hỏa giáo đối thủ. Thượng Thiên có đức hiếu sinh, bản tọa có thể cho các ngươi một cái sống sót cơ hội. Chỉ cần các ngươi tại trong vòng một canh giờ, lập tức rời đi Huyền Đan Thành, bản tọa liền sẽ thả các ngươi một con đường sống. Sở Thiên Liệt trên mặt hiện ra một vẻ cười lạnh, dường như đã sớm dự liệu được thành nội phản ứng của mọi người. Nghe được câu này, Huyền Đan Thành bên trong tất cả thành nội tán tu đều là vui mừng quá đỗi, dường như người chết chìm bắt được một con cỏ cứu mạng cuối cùng, hẳn không thể lập tức thoát đi Huyền Đan Thành. Nhưng Dương Nguyên một đám Dược Thần Tông cường giả lại trái tim đột nhiên co lại, lập tức cảm thấy không ổn. Chương 549, Bát Thế, Sáu Sát Tu La, Chí Tôn Tuyệt Hảo. Chương 549, Bát Thế, Sáu Sát Tu La, Chí Tôn Tuyệt Hảo. Huyền Đan Thành bên ngoài, tinh kỳ che không, cường giả tụ tập. Hơn trăm vạn đại quân binh lâm thành hạ, như là mây đen áp đỉnh, làm thành nội tất cả mọi người bao phủ tại chiến tranh bóng ma ở trong. Mà thành trì phía trên, đầu đầy màu đỏ tóc ngắn Sở Thiên Liệt, thì là chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ sừng sững ở giữa không trung, dùng băng lãnh ánh mắt quan sát Dương Nguyên bọn người. "Thành chủ, Sở Thiên Liệt người này tâm ngoan thủ lạn, chỗ nào sẽ tốt bụng như vậy thả những người khác rời đi?" Hắn nói như vậy, bất quá là muốn bức bách chúng ta mở cửa thành ra, sau đó nhân cơ hội này công thành. Mấy vị khác hư đạo thánh chủ sắc mặt lo lắng, cũng biết mở miệng nói ra. "Các ngươi đều có thể nhìn ra được, lão phu lại như thế nào không biết." Dương Nguyên tâm tình nặng nề nói. Nhưng Sở Thiên Liệt cử động lần này, rõ ràng là một cái dương mưu. Nếu như hắn không mở cửa thả người, cái khác tán tu khẳng định sẽ tâm sinh bất mãn, nói không chừng sẽ phản chiến tương hướng. Nếu như hắn mở cửa thành ra, như vậy Sở Thiên Liệt tất nhiên sẽ thừa cơ công thành. Đến lúc đó đối mặt thần hỏa giáo hổ lang chi sư, bọn hắn những người này căn bản không có bất kỳ chiến thắng khả năng. Mở cửa thành ra, thả chúng ta ra ngoài. Đây là thần hỏa giáo cùng Dược Thần Tông ở giữa chiến tranh, dựa vào cái gì muốn liên lụy chúng ta những này vô tội tán tu? Không sai, bản thiếu chính là Thiên Thương vực Triệu gia thiếu chủ, nếu như xảy ra sự tình, các ngươi Dược Thần Tông không có người đảm đương nổi. Tu sĩ khác nghe được Sở Thiên Liệt lời nói, lập tức cao giọng giận dữ hét, đều la hét muốn Dương Nguyên mở cửa thành ra thả người. Ngay cả những cái kia thành vệ quân đều chân tay luống cuống mà nhìn xem Dương Nguyên, không biết rõ nên làm thế nào cho phải. Nhất là theo thời gian chuyển rời, những tu sĩ kia biến càng phát ra kích động, thậm chí đại quy mô tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu đối thành vệ quân khởi xướng xung kích. Dù sao tử đạo hữu bất tử bần đạo, người đều là tự tư. Tu sĩ khác đến từ các thế lực lớn, tuyệt đối sẽ không vì Dược Thần Tông cùng Thần Hỏa giáo ăn thua đủ. Thần Hỏa giáo binh lâm thành hạ, hiển nhiên là hướng về phía Huyền Đan thành tới, cùng tu sĩ khác không có bất cứ quan hệ nào. Đến mức Dương Nguyên một đám Dược Thần Tông đệ tử chết sống, lại mắc mớ gì đến bọn họ? Sở Thiên Liệt không hổ là nửa bước chí tôn, quả nhiên tâm cơ thâm trầm, chỉ dựa vào một câu, liền để chúng ta lâm vào hai mặt thụ địch cục diện. Nhìn xem những cái kia cùng thành vệ quân xảy ra xung đột tu sĩ, Dương Nguyên tức giận đến sắc mặt xanh xám, lại chậm chạp không cách nào làm ra lựa chọn. Dương Nguyên những thời luyện đan này, cả ngày chờ tại trong phòng luyện đan, đem đầu óc đều luyện tròn váng, liền đại địch sắp tới, nhất định phải vượn không nhà chống đạo lý cũng đều không hiểu. Sở Thiên Liệt trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, dĩ giật gãi lao, nhiều hứng thú nhìn xem đây hết thảy. Dương Nguyên nếu như chậm chạp không mở cửa thành ra, như vậy đều không cần thần hỏa giáo độc thủ, Huyền Đan thành liền sẽ lâm vào nội loạn ở trong. Đến lúc đó Dương Nguyên bọn người ốc còn không mang nổi mình ốc, rất khó lại tổ chức nhân thủ đối kháng thần hỏa giáo. Mà Sở Thiên Liệt chỉ cần ra lệnh một tiếng, thần hỏa giáo không cần tốn nhiều sức, liền có thể tùy tiện công phá Huyền Đan thành. Chẳng lẽ đây là trời muốn diệt ta Dược Thần Tông, coi là thật chỉ có thể đi đến một bước kia à? Dương Nguyên nghiến răng nghiến lợi, cầm thật chặt nắm đấm, tức giận đến thân thể đều tại mơ hồ run rẩy. Không cần lại làm vô dụng công. Sở Thiên Liệt dường như biết Dương Nguyên đang suy nghĩ gì, dùng bình tĩnh ngữ khí, lần nữa cho hắn một kích chí mạng. Huyền Đan thành chính là ngàn vạn hỏa mạch chi địa, một khi dẫn nổ, thậm chí đủ để uy hiếp được Minh đạo chí tôn. Có thể ta thần hỏa giáo lấy hỏa đạo lập giáo, trong giáo đệ tử người người đều từng tiếp nhận thần diễm tẩy lễ, há lại sẽ ngại chỉ là địa hỏa. Ngươi muốn dùng loại này đồng quy vu tận thủ đoạn uy hiếp bản tọa, quả thực là si tâm vọng tưởng. Sở Thiên Liệt cười lạnh nói. Tu sĩ khác nghe vậy, lập tức một mảnh xôn xao. Dương Nguyên vậy mà muốn dẫn nổ địa hỏa, lôi kéo bọn hắn một khối chốn cùng. Khó trách Dược Thần Tông liều chết không hàng, nguyên lai đã sớm làm xong ngọc đá cùng bỡ chuẩn bị. Biết được tin tức này sau, tu sĩ khác rốt cuộc khống chế không nổi bất mãn trong lòng cùng phẫn nộ, nhao nhao tụ tập tại một khối, cùng thành vệ quân đã xảy ra càng thêm kịch liệt xung đột. Có chút ma đạo tu sĩ càng là thừa dịp loạn phóng hỏa, cố ý nhiễu loạn trật tự, âm thầm mưu tại sát hại tính mệnh. Trong lúc nhất thời, ánh lửa ngút trời, tứ bề báo hiệu bất ổn. Còn không đợi thần hỏa giáo phát binh công thành, Huyền Đan thành liền lâm vào hỗn loạn tương bừng ở trong. Mà Dương Nguyên bọn người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một màn này, còn không dám nghiêm khắc trấn áp. Bởi vì những tu sĩ này đến từ huyền linh vực các thế lực lớn, trong đó rất nhiều người đều nắm giữ không tầm thường bối cảnh. Nếu như Dược Thần Tông can đảm dám đối với bọn hắn dụ binh, đến lúc đó những thế lực này tất nhiên sẽ lôi đình tức giận, ra tốc phản chiến thần hỏa giáo. Đang lúc Dương Nguyên tình thế khó xử, không biết rõ nên làm thế nào cho phải lúc, một đạo khí thế lại đột nhiên phóng lên tận trời, đánh sơ xác đẩy trời mây đen, làm thần hỏa giáo khổng lồ chiến thuyền đều kịch liệt lắc lư, tựa như bị một loại nào đó nghiêm trọng xung kích, suýt nữa từ giữa không trung rơi xuống. Cố khí tức này là Sở Thiên Liệt ánh mắt ngưng tụ, lập tức hướng Huyền Đan thành nội bộ nhìn lại. Liên nhìn thấy Huyền Đan thành bên trong đống nhiên sáng lên một bệnh kim quang, sáng chói chói mắt đến cực điểm, tựa như một vòng từ từ bay lên kim sắc liệt dương, đem phương viên vạn dặm đều chiếu sáng tựa như ban ngày. Làm kim quang tiêu tán, một tên tóc dài phân phật, phong thần như ngọc thiếu niên tóc đen, toàn thân tắm rửa tại chói lọi thần quang ở trong, chân đạp hư không mà đến. Làm ở đây tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại không có gì sánh kịp cảm giác áp bách. Lục Viễn đạo hữu, ngươi xuất quan. Trông thấy đạo thân ảnh này, Dương Nguyên mặt lộ vẻ vui mừng như điên. Dường như người sắp chết nhìn đến cuối cùng một tia mạng sống ánh rạng đông, nhịn không được vui đến phát khóc. Mà cái khác mấy tên hư đạo thánh chủ cũng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, kích động thân thể đều đang run rẩy. Đến mức những cái kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ma đạo tu sĩ, thì là dọa đến giật mình trong lòng, lập tức thu liễm không ít. Cây có bóng, người có tên. Nửa tháng trước Huyền Đan thành trên không trận chiến kia, thành nội tất cả tu sĩ đều rõ như ban ngày. Lục Viễn lấy sức một mình đối kháng 6 vị hư đạo thánh chủ không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn có thể ở Thiên Tắc Hỗn Long trận áp chế xuống, hung hăng chém giết Phó Minh vị này Dược Thần Tông trưởng lão. Bước này nghịch thiên chiến lực quả thực quá mức kinh thế hai tục, dù là so với nửa bước chí tôn đều không kém là bao nhiêu. Mà những này ma đạo tu sĩ cứ việc to gan lớn mật, nhưng nào dám đắc tội Lục Viễn tôn này sát thần. Tu sĩ khác cũng là bị Lục Viễn sát phạt lăng lệ uy thế chấn nhiếp, nhao nhao sững sờ tại nguyên chỗ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người chính là Lục Viễn. cái kia chém giết Ngụy Quân cùng Xích Tùng đạo nhân đại ly thiên tiêu. Nếu như bản tọa không có đoán sai, Ngụy Hổ chắc hẳn cũng là gãy tại trong tay người a. Sở Thiên Liệt lông mày nhíu lại, nhận ra Lục Viễn thân phận. Phải thì như thế nào? Thấy đối phương một câu nói ra lai lịch của mình, Lục Viễn đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Thân hỏa giáo thế lực cùng nhãn tuyến, trải rộng ngàn vạn giới vực. Mà Sở Thiên Liệt thân làm nửa bước chí tôn, có thể ngay đầu tiên biết những tin tức này cũng rất bình thường. Ngụy gia chuyện cùng bản tọa không quan hệ, nhưng bản tọa đối Huyền Đan Thành nhất định phải được, lập tức tránh ra, nếu không liền ngươi cũng cùng nhau chấn sát. Sở Thiên Liệt hừ lạnh một tiếng, thái độ cực kỳ hung hăng. Vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Lục Viễn một bước phóng ra, cả người bỗng nhiên từ tại chỗ biến mất, tựa như thuấn di giống như, trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại Huyền Đan Thành bên ngoài. Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Sở Thiên Liệt ánh mắt lạnh lẽo, tâm niệm vừa động, sau lưng liền có một tôn đỉnh thiên lập địa pháp tướng hiện hiện. Tôn này pháp tướng diện mục dữ tợn, cao đến bằng trượng, mọc ra ba đầu sáu tay, đồng thời mỗi cái cánh tay đều cầm lấy một cái thanh khí. Pháp tướng quanh thân còn thiêu đốt lên sáu loại xanh biếc u mang, khiến cho nhìn qua càng phát ra kinh khủng. Tựa như là từ minh giới trong địa ngục bò ra tới sáu tay tu la, để cho người ta có loại không rét mà run cảm giác. Lục Viễn đạo hữu cẩn thận. Đây là Sở Thiên Liệt ngưng tụ sáu sát tu la pháp tướng. Tôn này pháp tướng dung hợp sáu loại âm sát chi hỏa, uy lực kinh khủng tuyệt luân, mở miệng phun một cái, liền có thể đem hải dương đốt thành sa mạc, là thần hỏa giáo chí tôn tuyệt học. Dương Nguyên thấy thế, vội vàng nhắc nhở. Và anh, cơ hồ là Lục Viễn xuất hiện tại Huyền Đan Thành bên ngoài một cái mắt. Tôn này sáu sát tu la pháp tướng, liền đột nhiên giở ra một cái che khuất bầu trời đại thủ, hướng hắn bổ đến một cái. Đại thủ này quấn quanh lấy xanh biếc u diễm, còn chưa rơi xuống, liền có một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, làm Huyền Đan Thành bên trong không ít tu sĩ đều cảm nhận được một loại mãnh liệt phòng cảm giác. Dường như theo kia xanh biếc u diễm thiếu đốt, toàn thân bọn họ pháp lực tính cả linh hồn đều muốn bị cách không nhóm lửa như thế. Có chút thực lực hơi yếu tu sĩ, càng là vừa nhìn thấy cỗ này xanh biếc u diễm, thân thể liền không lửa tự đốt, lặng yên không một tiếng động ở giữa, cả người liền bị đốt thành một đoàn tro tẫn. Một ý niệm, liền có thể đốt diệt thiên địa. Đây chính là nửa bước chí tôn kinh khủng thủ đoạn. Chút nào nói không quá trương. Nếu như Huyền Đan Thành không có Thiên Tắc Khốn Long trận bảo vệ lời nói, chỉ sợ tại cái này ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, liền sẽ có mấy chục triệu tên tu sĩ mất đi tính mạng. Nhưng mà đối mặt tôn này sáu sát tu la pháp tướng một kích toàn lực, Lục Viễn lại không tránh không né, không có bất kỳ cái gì muốn tranh né ý tứ. Thẳng đến cái kia che trời đại thủ rơi xuống lúc, hắn mới đưa tay nắm tay, hướng bàn tay lớn kia đấm tới một quyền. Bất quá một quyền này của hắn nhẹ nhàng, nhìn qua liền như là ba tuổi đứa nhỏ chơi đùa lúc vung ra nắm đấm như thế, dường như không có bất kỳ cái gì lực đạo. Huống chi cùng cái kia che khuất bầu trời đại thủ so sánh, Lục Viễn nắm đấm lộ ra quá mức nhỏ bé, tựa như châu chấu đa xe, lấy trứng chọi đá, nhìn qua không có bất kỳ cái gì chiến thắng khả năng. Xong, Lục Viễn đạo hữu quá khinh thường. Nguyên bản thật vất vả nhìn thấy một tia hy vọng Dương Nguyên, giờ phút này tâm tình lại chuyển tiếp đột ngột, rơi vào vực sâu không đáy. Bởi vì Sở Thiên Liệt tôn này sáu sát tu la pháp tướng, chính là từ ức vạn huyết ma linh hồn cùng tinh huyết tế luyện mà thành, không chỉ có uy năng kinh khủng, còn có thể ô uế người khác pháp khí cùng thần hồn. Chỉ cần nhiễm nửa điểm sáu sát u diễm, liền hư đạo hậu kỳ thánh chủ đều sẽ hóa thành một bãi nước mù. Mà Lục Viễn bế quan một đoạn thời gian, cứ việc thực lực có chỗ tăng lên, nhưng lại thế nào tăng lên, lại chỗ nào so ra mà vượt Sở Thiên Liệt vị này nửa bước chí tôn. Cái khác mấy tên hư đạo thánh chủ cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng, đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Sở Thiên Liệt bản nhân cũng là giận quá mà cười, nói thẳng Lục Viễn không biết tự lượng sức mình. Tôn này sáu sát tu la pháp tướng, chính là thần hỏa giáo một vị nào đó minh đạo chí tôn khai sáng vô thượng tuyệt học, uy lực kinh khủng đến cực điểm, liền rất nhiều chí tôn cũng không dám đối kháng chính diện. Nhưng Lục Viễn bất quá là hư đạo hậu kỳ tu vi, vậy mà vọng tưởng vượt cấp phạt tôn, cái này cùng tự tìm đường chết khác nhau ở chỗ nào? Tại tất cả mọi người chất vấn trong ánh mắt, cái kia che trời đại thủ lầm vang rơi xuống, phản phất muốn đem Lục Viễn một trường vỗ thành thịt nát. Nhưng mà Lục Viễn nhìn như mềm yếu vô lực nằm đấm, lại tại cùng cái kia che trời đại thủ xảy ra va chạm một cái mắt, đột nhiên bạo phát ra không cách nào tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Phanh! Chỉ thấy một cỗ ngưng tụ như thật kim sắc quyền kình ầm vang một phát, tựa như một thanh nối liền trời đất kim sắc chiến mâu, muốn đem vùng trời này đều chọc ra một cái lỗ thủng. Quyền kình những nơi đi qua, không gian từng khúc nát bấy. Mà cái kia nhìn như uy thế dọa người che trời đại thủ, tại cỗ này kim sắc quyền kình trước mặt, liền như là giấy như thế, trong nháy mắt nổ bể ra đến. Không chỉ có như thế, một quyền này uy thế không giảm, lực lượng kinh khủng dọc theo bàn tay một đường lan tràn mà đi, nhường tôn này sáu sát tu la pháp tướng toàn bộ cánh tay đều hoàn toàn hóa thành một biển. Một quyền chi uy, làm sao đến mức ư? Thấy cảnh này, bất luận là Huyền Đan Thành bên trong tu sĩ cũng tốt, vẫn là những cái kia thần hỏa giáo đệ tử cũng được, tất cả đều là hít một hơi linh khí, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được. Chỉ dựa vào nhục thân chi lực, đối cứng sáu sát tu la pháp tướng, đây là khái niệm gì? Phải biết tôn này pháp tướng cực kỳ khủng bố, liền rất nhiều nửa bước chí tôn cũng không dám đón đỡ. Mà Lục Viễn lại tại hời hợt ở giữa, phế bỏ tôn này sáu sát tu la pháp tướng một cánh tay. Cái này nếu như nói ra ngoài, chỉ sợ đều không người nào dám tin tưởng. Huống chi Sở Thiên Liệt trải qua chiến trường, chính là một vị hàng thật giá thật nửa bước chí tôn. Nhưng Lục Viễn tuổi còn trẻ, nhìn qua vẫn chưa tới 20 tuổi, vì sao có thể nắm giữ khủng bố như thế chiến lực? Đại Nhật Tiền Tông bất diệt kim thân. Sở Thiên Liệt con ngươi co lại thành to bằng mũi kim, tâm thần đồng dạng bị sự đả kích không nhỏ. Không, cho dù là đám kia lâu dài rèn luyện nhục thân lão lựa trọng, đều chưa hẳn có thể đem cường độ thân thể tăng lên tới mức độ này. Chỉ có mấy vị kia bế quan nhiều năm đương thời Phật tôn, mới có thể làm tới điểm này. Ngươi đến cùng là ai? Sở Thiên Liệt nghĩ mảnh sợ cực, trong lòng hiện ra rất nhiều suy đoán, một đôi mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm Lục Viễn, dường như muốn nhìn xuyên lai lịch của hắn. Giết! Đối mặt Sở Thiên Liệt chất vấn, Lục Viễn lại ngoảnh mặt làm ngơ. Sau một khắc, huyết quang lóe lên, thân đao thon dài huyết tuyệt thiên đao liền xuất hiện trong tay hắn. Sau đó tay hắn nắm huyết tuyệt thiên đao, triển khai phong lôi huyền dực, hướng tôn này sáu sát tu la pháp tướng phát động mãnh liệt thế công. Hắn lần bế quan này được ích lợi không nhỏ, đồng thời mượn nhờ huyền hoàng hư thần đan dược lực, trực tiếp bước vào hư đạo hậu kỳ cảnh giới. Cùng trước đó so sánh, hắn thực lực hôm nay ít ra tăng lên không chỉ gấp 10 lần, dù là gặp phải minh đạo chí tôn đều có lực đánh một trận. Mà Sở Thiên Liệt cứ việc thành danh đã lâu, có thể cuối cùng đạo pháp có thiếu, chỉ là nửa bước chí tôn, lại như thế nào là đối thủ của hắn? Cũng không lâu lắm, tôn này sáu sát tu la pháp tướng cánh tay, toàn bộ tận gốc mà đứt, bị Lục Viễn hết thảy chém xuống tới. Chỉ còn lại có ba cái diện mục giữ tợn đầu lâu, ngửa mặt lên trời gào thét, điên cuồng phát tiết lửa giận trong lòng cũng không cam lòng. Đến mức những cái kia nhường rất nhiều nửa bước chí tôn tránh không kịp sáu sát tu diễm, lại đối Lục Viễn không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thân hỏa giáo niết bàn cửu biến, có thể mượn trợ thiên hạ ngàn vạn hỏa diễm, làm tự thân không ngừng dục hỏa niết bàn. Nhất là môn công pháp này trải qua luyện giả thành chân cải tiến cùng hoàn thiện về sau, đã biến càng phát ra hoàn mỹ vô khuyết, thậm chí so chân chính niết bàn cửu biến cũng cường đại hơn. Cho nên những cái kia sáu sát u diễm cứ việc uy lực kinh khủng đến cực điểm, không phải nhưng không cách nào đối Lục Viễn cấu thành bất cứ uy hiếp gì, ngược lại còn chỉ có thể ngoan ngoãn biến thành hắn niết bàn chất dinh dưỡng. Ngươi tại sao lại có ta giáo niết bàn chi pháp? Sở Thiên Liệt nhìn thấy Lục Viễn khí thế không giảm trái lại còn tăng, vậy mà có thể hấp thu sáu sát u diễm hỏa diễm chi lực, sắc mặt lập tức biến càng thêm khó coi. Chương 550, Bát Thế, Cửu Sát Thần Hỏa, Phần Thiên Diệt Địa. Chương 550, Bát Thế, Cửu Sát Thần Hỏa, Phần Thiên Diệt Địa. Huyền Đan Thành trên không, tu la gào thét, biển lửa ngập trời. Chỉ thấy một tôn cao đến vạn trượng tu la pháp tướng, lan lộn thân quấn quanh lấy xanh biếc u diễm, phản phất muốn đem cả phiến thiên địa đều đốt thành hư vô. Nhưng mà Lục Viễn vừa thôi động niết bàn cửu biến, những cái kia thế lửa mãnh liệt xanh biếc u diễm, liền như là chuột thấy mèo như thế. Đối với nó tránh không kịp, căn bản không dám tới gần mảy may. Niết bàn cửu biến chính là thần hỏa giáo chân giáo công pháp, phương pháp này quá mức cao thâm huyền diệu, cho dù môn hạ đệ tử mỗi người một phần, đều chưa có người có thể đem phương pháp này tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Không nghĩ tới Lục Viễn đạo hữu xem như người ngoài, lại có thể ở hỏa đạo một đường nắm giữ như thế tinh thâm tạo nghệ. Hắn đây là gậy ông đập lưng ông a. Dương Nguyên vui mừng quá đỗi, trong lòng treo lấy tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Nhưng Sở Thiên Liệt cùng cái khác thần hỏa giáo cường giả, lại sắc mặt âm tình đến cực điểm, lần đầu cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Niết bàn cửu biến tinh diệu tuyệt luân, danh xưng tu luyện tới cực hạn, có thể điều khiển thế gian ngàn vạn hỏa diễm. Nhưng mà Sở Thiên Liệt bọn người nằm mơ đều không nghĩ tới, Lục Viễn một giới không có danh tiếng gì thế tục tiên tiêu, vậy mà lại đem phương pháp này tu luyện tới mức độ này, trái lại đối bọn hắn tạo thành trước nay chưa từng có áp chế. Ngụy Hổ trưởng lão trước đó không lâu tại Đại Ly hoàng triều không hiểu mất tích, kẻ này khẳng định là từ trong tay hắn được đến môn công pháp này. Có thần hỏa giáo cường giả sắc mặt tái xanh, tức giận nói rằng, cùng lúc đó, cũng có người ý thức được càng quan trọng hơn một chút. Ngụy Hổ trưởng lão biến mất vẫn chưa tới thời gian một năm, cái này chẳng phải là nói, kẻ này tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, liền đem niết bàn cửu biến tu luyện đến có thể so với minh đạo chí tôn tình trạng. Nghĩ cho đến này, những cái kia thần hỏa giáo cường giả liếc nhau, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt kinh hãi cùng vẻ không thể tin được. Bởi vì bọn hắn thân làm thần hỏa giáo hư đạo thánh chủ, phần lớn tu luyện công pháp đều là lấy hỏa đạo làm chủ. Cho nên bọn hắn so tu sĩ khác rõ ràng hơn, niết bàn cửu biến môn công pháp này tu hành độ khó, đến tuột cùng đến cỡ nào khoa trương. Giống Sở Thiên Liệt bực này kỳ tài ngút trời, cũng đầy đủ bỏ ra thời gian một vạn năm, mới khó khăn lắm đạt tới nửa bước chí tôn tu vi mà thôi. Có thể Lục Viễn vẹn vẹn chỉ là tu hành thời gian một năm, liền có thể áp chế gắt gao ở Sở Thiên Liệt sáu sát u diễm. Ý vị này, hắn tại hỏa đạo bên trên tu hành tạo nghệ, thậm chí so Sở Thiên Liệt còn muốn khoa trương. Thời gian một năm, liền có thể đạt tới nửa bước chí tôn cấp độ, hắn đến cùng tu luyện thế nào? Đám người lưng phát lạnh, càng nghĩ càng kinh hãi. Đến mức Sở Thiên Liệt bản nhân cũng là ánh mắt băng lãnh, tâm tình chập trùng không chừng, có chút khó mà tiếp nhận sự thật này. Nhưng theo thời gian chuyển rời, Lục Viễn quanh thân chỗ nở rộ quang mang biến càng phát ra chói lọi nhiều màu. Hơn nữa bảy sắc thần hỏa ở trong, mơ hồ có phủ văn cổ xưa hiện hóa. Mỗi một mai phủ văn đều phức tạp huyền ảo đến cực điểm, tựa như ẩn chứa thiên địa chí lý, là hỏa đạo pháp tắc cụ hiện. Những này hỏa đạo phủ văn nhiều như sao trời, tựa như là chúng tinh cùng nguyệt vờn quanh tại Lục Viễn bên người, đem nó tôn lên tựa như một vị chấp trưởng hỏa đạo pháp tắc thượng cổ hỏa thần. Làm những này hỏa đạo phù văn xuất hiện về sau, nguyên bản cháy hừng hực xanh biếc u diễm, giờ phút này lại tại kịch liệt lắc lư. Một bộ phận hỏa diễm liền giống bị lực lượng nào đó điều khiển như thế, không bị khống chế hướng phía Lục Viễn mà tới. Cuối cùng hình thành một cỗ hỏa diễm phong bạo, toàn bộ quán chú tới Lục Viễn thể nội, bị hắn nhanh chóng hấp thu luyện hóa. Không nghĩ tới ngoại trừ ta giáo niết bàn cửu biến, ngươi lại còn nắm giữ đại nhật tiền tông tịnh liên tâm hỏa. Chỉ là một giới thế tục hoàng triều, tuyệt đối không thể bồi dưỡng được giống như ngươi tuyệt thế yêu nghiệt, nếu như bản tọa không có đoán sai, ngươi nhất định là một vị nào đó thượng cổ chí tôn chuyển thế. Sở Thiên Liệt nhìn thấy vờn quanh tại Lục Viễn quanh thân bảy sắc thần hỏa, ánh mắt biến ảo chập chờn, ngựa khí quả quyết nói. Lục Viễn đủ loại biểu hiện đã hoàn toàn lật đổ hắn tam quan cùng nhận biết. Cho dù cái khác bất hủ đạo thống dốc sức bồi dưỡng thánh tử truyền nhân, đều chưa hẳn sẽ có yêu nghiệt như thế. Cho nên giải thích duy nhất chính là Lục Viễn chính là chuyển thế trùng tu thượng cổ chí tôn. Chỉ có như vậy, hắn khả năng kiêm dung bách gia sở trường, trong thời gian ngắn ngủi như thế, nắm giữ nhiều cái bất hủ đạo thống tuyệt học chân giáo. Đối với Sở Thiên Liệt suy đoán, Lục Viễn từ chối cho ý kiến. Dù sao hắn nắm giữ nhiều thế luân hồi kinh nghiệm, đích thật là đại năng chuyển thế, từ trình độ nào đó tới nói, Sở Thiên Liệt cũng đoán được không sai. Chỉ là Sở Thiên Liệt dù là suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến, Lục Viễn thân phận chân thật cũng không phải là thượng cổ chí tôn, mà là đến từ chủ thế giới Thái Cổ Hoàng Giả. Thái Cổ Hoàng Giả có thể xưng hùng thiên hạ, quân lâm một thời đại. Cho dù đặt ở đến nguyên thánh giới loại này cựu tinh tu tiên thế giới, đó cũng là tương đương với chứng đạo tiên đế cấp bậc vô thượng tồn tại. Huống chi đến nguyên thánh giới chỉ là hư ảo chi thần lợi dụng giả tượng cùng hoang luôn, hư cấu đi ra thế giới giả tượng. So sánh dưới, chủ thế giới thiên địa phát tắc, không biết do muốn so giới này hoàn thiện mạnh mẽ bao nhiêu lần. Cho nên tại Thái Cổ Hoàng Giả trước mặt, cho dù là những cái kia có thể tại giới này hô phong hoán vũ, sống sót vô số kỷ nguyên căn cứ chính xác nói tiên đế, đều có vẻ hơi nhỏ bé. Bất quá ngay tại Sở Thiên Liệt đang khi nói chuyện, Lục Viễn hấp thu những cái kia sáu sát u diễm về sau, khí thế còn tại nhanh chóng kéo lên, thực lực lại lần nữa trở nên mạnh mẽ không ít. Bản tọa sáu sát u diễm như thế nào dễ dàng như vậy luyện hóa? Sở Thiên Liệt hừ lạnh một tiếng, lần nữa hạ lệnh, kết sáu sát phần thiên trận. Ta cũng không tin, chỉ dựa vào ngươi một người, còn có thể đối kháng ta Thần Hỏa Giáo trăm vạn đại quân. Vừa dứt lời, dưới bầu trời phương, kia hơn trăm vạn Thần Hỏa Giáo cường giả lập tức bấm niệm pháp quyết bắt ấn, động tác đều nhịp, dường như đã diễn luyện qua vô số lần. Ngay sau đó, thân thể bọn họ rung động, trên thân đều có xanh biếc hỏa diễm hiện hiện. Cái này xanh biếc u diễm hình như quỷ lửa, âm trầm kinh khủng, tản ra thấu xương hàn ý, nhường trong không khí hơi nước đều ngưng kết thành sương mù, nhiệt độ đều đột nhiên giảm xuống không ít. Không chỉ có như thế, tại Sở Thiên Liệt khống chế hạ, ngàn vạn xanh biếc u diễm tựa như bổ công anh giống như, chậm rãi bay lên không, đồng bền tại phiến thiên địa này mỗi một chỗ ngóc ngách. Hơn nữa những này lục sắc quỷ hỏa nhìn như không có cái gì uy hiếp, nhưng khi bọn hắn hội tụ tại một khối lúc, lại đủ để bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Phần phật, chỉ thấy một hồi gió nhẹ thổi qua, tất cả lục sắc ngọn lửa đón gió căng phồng lên, cuối cùng hình thành một mảnh ngập trời biển lửa. Biển lửa cháy hùng hực, tản ra kinh người nhiệt độ cao. Tại mảnh này xanh biếc biển lửa thiêu đốt hạ, nhìn như không thể phá vỡ hư không, giờ phút này cũng như mỡ bỏ giống như nhanh chóng hòa tan đổ sụp, trải rộng vô số vết rách, dường như bị thiêu đốt thành hư vô. Mà tôn này sáu sát tu la pháp tướng, bị ngập trời biển lửa bao phủ ở bên trong, vẻ mặt không chịu nổi khí thế lại lần nữa điên cuồng tăng bọn. Nguyên bản bị Lục Viễn chặt đứt sáu cánh tay, giờ phút này cũng nhanh chóng mọc ra, lần nữa biến hoàn hảo không chút tổn hại. Sau đó tôn này sáu sát tu la pháp tướng đưa tay trộn một cái, liền có hỏa diễm vòi rồng phóng lên tận trời, vờn quanh pháp tướng quanh thân, tại mặt ngoài thân thể hình thành một bộ trải rộng hỏa diễm đường vân xanh biếc khôi giáp, mà nó sừng sững tại giữa biển lửa, khí thế kinh khủng đến cực điểm. Tựa như một tôn dục hỏa chủ sinh, tự hoàng tuyển quốc gia trở về địa ngục tu la, muốn đưa táng người sống, hủy diệt thế gian tất cả sự vật. Càng làm Dương Nguyên bọn người kiêng kỵ vạn phần là, hỏa diễm chi lực nguyên bản chí cương chí dương, hung mãnh vô cùng, có thể tịnh hóa thế gian tất cả ô uế cùng không khiết. Nhưng Sở Thiên Liệt lại mở ra lối riêng, lấy ngàn vạn huyết ma linh hồn cùng tinh huyết làm tế thành phẩm, khiến cho hắn chính mình tu luyện tịnh thế thần hỏa lỗ sắc thành sáu sát u diễm. Ngọn lửa này không chỉ có thể thiêu đốt địch nhân linh hồn, an mòn người khác pháp bảo binh khí, hơn nữa còn có mang cực độc. Nhất là ở trên trăm vạn tên thần hỏa giáo đệ tử liên thủ thôi động hạ, kỳ độc tính chi mãnh liệt, có thể tùy tiện đem một cái thế tục quốc gia hóa thành tử vực. Mà tôn này sáu sát tu la pháp tướng mượn nhờ phần thiên đại trận lực lượng, không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu, chiến lực càng là lại lần nữa điên cuồng tăng vọt không ít. Sáu sát u diễm thiêu đốt ở giữa, tản mát ra từng sợi xanh biếc xương độc, làm những này xương độc đón gió phất phơ, khuyết tán đến ngoại giới lúc. Phương viên trong vạn dặm, tất cả chim thú sâu kiến tất cả đều thất khiếu chảy máu, toàn bộ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Ngay cả những cái kia hoa cỏ cây cối cũng là trong nháy mắt khô héo, trong nháy mắt liền từ màu xanh biếc rạt rào biến thành một đống gỗ mục. Đạo hữu cẩn thận, cái này sáu sát khói độc có thể thực cốt mất hồn, một khi hút vào thể nội, liền hư đạo hậu kỳ thánh chủ đều sẽ khoảnh khắc mất mạng. Dương Nguyên sắc mặt kỳ biến, lúc này lên tiếng nhắc nhở, là thuốc ba phần độc. Dược Thần Tông lấy thuật luyện đan nổi danh trên đời, tại dược vật độc tính phương diện này, tự nhiên cũng có cực sâu tạo nghệ. Mà Sở Thiên Liệt chiêu này sáu sát khói độc có thể nói cực kỳ âm độc hiểm ác, nếu như đối phương một khi trúng chiêu, chẳng mấy chốc sẽ độc phát thân vong, cơ hồ không có bất kỳ cái gì linh dược có thể trị liệu. Cho dù tinh thông luyện đan thuật Dược Thần Tông, đối với cái này đều tránh như xa hạn. Trọng yếu nhất là, ở trên trăm vạn tên Dược Thần Tông cường giả liên thủ ra chỉ dưới, tôn này sáu sát tu la pháp tướng thực lực đã xảy ra chất biến. Dù là so với chân chính minh đạo chí tôn, đều không kém bao nhiêu. Không sao, chỉ là khói độc, còn không cách nào làm cho Lục Mộ kiêng kỵ. Lục Viễn sắc mặt bình tĩnh nói, cũng không có bối rối. Mắt thấy kia cỗ xanh biết xương độc sắp tới gần trước người lúc, Lục Viễn nhất tâm nhị dụng, đồng thời đem Niết Bàn Cửu Biến cùng Tịnh Liên Tâm Kinh cái này hai môn vô thượng công pháp thôi động đến cực hạn. Oanh! Một cỗ không có gì sánh kịp khí thế, lập tức từ trên người hắn ầm vang bộc phát ra, quét sạch bốn phương tám hướng, làm ở đây tất cả mọi người cảm nhận được không nhỏ áp lực. Cùng lúc đó, vườn quanh tại Lục Viễn quanh thân hỏa đạo phù văn, quang mang biến càng phát ra sáng chói chói lọi, đồng thời có hồng trung đại lư giống như rộng lớn đạo âm vang lên, làm thiên địa pháp tắc cũng vì đó cộng minh. Mà những cái kia hỏa đạo phù văn khảm vào hư không, phản phất muốn in dấu thật sâu ấn trong phiến tiên địa này, lưu lại mãi mãi cũng không thể xóa nhòa vết tích. Chỉ là Lục Viễn vừa muốn làm như vậy, liền đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng không thể kháng cự đánh tới, dường như cả phiến tiên địa đều tại bài xích hắn, muốn đem pháp tắc của hắn phù văn đuổi ra ngoài, không cho phép hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Đây là thiên đạo ý chí theo bản năng phản kháng a. Lục Viễn ánh mắt lẫm liệt, mơ hồ minh bạch nguyên nhân trong đó. Thiên đạo trọng khí không thể dễ dàng tay người khác. Nếu như là tại thiên địa sơ khai thái cổ thời kỳ, vạn vật tự hỗn độn mới sinh, cả phiến tiên địa liền như là một trương giấy trắng, lúc kia minh đạo thiên địa liền như là ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Nhưng là theo càng ngày càng nhiều hậu thế người ở trong thiên địa lưu lại pháp tắc của mình đạo ngân, như vậy giới này chống chỗ tự nhiên sẽ càng ngày càng ít, cho đến bị người hoàn toàn lũng đoạn. Lục Viễn hiện tại gặp được tình huống cũng là như thế. Hắn cứ việc tu vi cảnh giới tới, có thể đối mặt một chương tràn đầy vẽ xấu cùng dấu vết giấy vẽ, căn bản không thể nào hạ bút. Dưới loại tình huống này, trừ phi là có cũ tôn vẫn lạc, nếu không mặc hắn tư chất mạnh hơn, đều khó mà tiến thêm nửa bước. Bất quá ta cho dù không cách nào minh đạo thiên địa, nhưng bằng vào thực lực hôm nay, đối phó Sở Thiên Liệt cũng là dư xài. Lục Viễn hơi suy nghĩ, chỉ thấy vờn quanh tại quanh người hắn bảy sắc thần hỏa, khí thế đột nhiên biến đổi, như là niết bàn như thế, vậy mà lần nữa tăng thêm hai loại nhan sắc, biến thành cựu sắc thần hỏa. Tịnh Liên Tâm Hỏa chính là Đại Nhật Tiền Tông vô thượng tuyệt học, người tu luyện tâm cảnh tu vi càng cao, như vậy này lửa uy lực cũng biết càng kinh khủng. Mà Lục Viễn trải qua nhiều thế luân hồi, đã sớm đem đạo tâm ma luyện vô cùng cứng cỏi. Lúc trước hắn kiên quyết, cũng chỉ là tu vi cùng cảnh giới mà thôi. Bây giờ theo hắn bước vào hư đạo hậu kỳ cảnh giới, Tịnh Liên Tâm Hỏa uy lực cũng là lại lần nữa tăng vọt, đạt đến cựu sắc thần hỏa tình trạng. Xoẹt. Cứ việc Tịnh Liên Tâm Hỏa chỉ là thêm ra hai loại nhan sắc, nhưng uy lực lại trọn vẹn tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Đi. Lục Viễn con ngón búng ra, một đoàn cựu sắc thần hỏa liền như ánh sáng lướt qua chân trời, cùng kia cỗ xanh biết xương độc va chạm tại một khối. Chỉ thấy kia đủ để ăn mòn thế gian vạn vật xanh biết xương độc, giờ phút này gặp phải cựu sắc thần hỏa, tựa như gặp thiên địa khắc tinh. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, tất cả xương độc liền bị trong nháy mắt nhóm lửa, phát ra một hồi lốt bốt tiếng vang, thoáng qua liền biến mất đến không còn một mảnh. Nguyên bản ô yên trướng khí bầu trời cũng lại lần nữa biến trong vắt, không còn có một tia tạp chất cùng xương độc. Ngươi vậy mà ngưng tụ cựu sắc thần hỏa. Sở Thiên Liệt trong lòng kịch chấn, nhịn không được nghẹn ngào cả kinh nói. Hắn thân làm thần hỏa giáo nửa bước chí tôn, đối trên đời này tất cả hỏa diễm đều có thể vị rõ như lòng bàn tay. Mà Tịnh Liên Tâm Hỏa chính là Đại Nhật Thiền Tông vô thượng tuyệt học, uy lực cùng bọn hắn thần hỏa giáo tịnh thế thần hỏa cơ hồ tương xứng. Nhất là làm Tịnh Liên Tâm Hỏa đạt tới cựu sắc về sau, uy lực có thể xưng hủy thiên diệt địa, thậm chí có thể đốt diệt thiên địa pháp tắc, liền minh đạo chí tôn cũng không dám đụng vào. Khi tất cả xương độc đều bị cựu sắc thần hỏa đốt cháy hầu như không còn, liền tôn này sáu sát tu la pháp tướng cũng đồng dạng bị ngọn lửa nhóm lửa. Nguyên bản cao lớn thân thể khôi ngô, giờ phút này liền như là liệt dương dưới băng tuyết, ngay tại nhanh chóng tan rã sụp đổ, cũng không còn cách nào phát huy ra bất kỳ lực lượng nào. Không chỉ có như thế, cái này cựu sắc thần hỏa chạm vào tức đốt, không gì không tiêu cháy. Bất luận là thiên địa linh khí, hoặc là tu sĩ pháp lực, vẫn là trật tự pháp tắc, dường như bất kỳ hữu hình hoặc vô hình chi vật đều có thể bị nó đốt thành cho bụi. Theo tôn này sáu sát tu la pháp tướng bị cựu sắc thần hỏa bao phủ, cái khắc thần hỏa giáo cường giả trên thân cũng đồng dạng xuất hiện ở nhan sắc chói lọi hỏa diễm. Những ngọn lửa này nào bất diệt, thắt không xong. Dường như thật sâu cắm rễ tại bọn hắn sâu trong linh hồn, đã cùng bọn hắn hòa làm một thể, trừ phi đem tất cả huyết nhục xương cốt cùng thần hồn đốt thành cho bụi, nếu không mãi mãi cũng sẽ không dập tắt. Lần này phiền toái, cựu sắc thần hỏa chính là Thiền Tông Phật Tôn sáng tạo, uy lực không tại ta giáo Tịnh Thế Thần Hỏa phía dưới. Trừ phi là ta dạy Minh Đạo Chí Tôn tự mình ra tay, nếu không không người có thể đem dập tắt. Sở Thiên Liệt trong lòng lột bột một tiếng, lập tức cảm thấy không ổn. Bất quá hắn kinh nghiệm xa trường, dạng gì nguy hiểm cùng tuyệt cảnh chưa bao giờ gặp. Thế cục bây giờ cứ việc có chút khó giải quyết, nhưng còn chưa đủ lấy nhường hắn lui bước. Nghĩ cho đến này, nội tâm của hắn sát ý mãnh liệt, lần nữa vận dụng một cái sát chiêu. Bèn, sau một khắc, tôn này sáu sát tu la pháp tướng bỗng nhiên kịch liệt lắc lư, mặt ngoài thân thể hiện ra vô số vết rách. Một cú kinh khủng đến cực điểm hủy diệt chấn động trong nháy mắt hướng Lục Viễn của tới, phảng phất là muốn lôi kéo hắn đồng quy vu tận.